Chương 478, bên ngoài phòng càng cố, bên trong chuẩn bị. Càng thị. Chương 478, bên ngoài phòng càng cố, bên trong chuẩn bị. Càng thị. Đại khánh tổ chế, thiên tử đi tuần, làm vài tam trọng quân vệ, hoàng thành ở lại vệ, đô thành tuần phòng, kinh kỳ bài khống. Đệ nhất trọng chính là hoàng thành ở lại vệ. 5000 tinh nhuệ đóng giữ cấm cung các nơi, giúp tướng 3000 giáp sĩ án đao mà đứng, huyền giáp quát thân, trường thương nơi tay, ngày đêm trực luân thiên. Chuẩn bị võ doanh 800 trọng giáp thì là đứng ở ngoài cửa cung. Luyện võ doanh 1200 thần xạ thủ tiềm cư chỗ cao, dây cung căng cứng, mắt như chỉ mừng, sáng có dị động, mưa tên liền tới. Bốn môn các đồn 500, phàm đi vào người, trước phải hiểu lưỡi đao, người vi phạm chém thẳng. Đệ nhị trọng chính là đô thành tuần phòng. Luyện võ doanh chủ lực 1.3 vạn bộ tốt điểm chú kim lăng các nơi chỗ sung yếu, xuôi theo hồng vũ cửa chí hiếu lăng vệ quan đạo mỗi 50 bước thiết lập trạm, ám tuần trinh sát qua lại không dứt, phàm là có khả nghi người tới gần, lập tức cẩm thẩm. Thành nội kho lúa 12 tòa, đều có trọng binh trông coi, ngày đêm trực luân thiên, lương đạo cũng có tinh kỵ tuần tra, phàm cấp lương người, giải quyết tại chỗ. Trên sông Tần Hoài thuyền hoa 30 chiếc, nhìn như bình thường du thuyền, kỳ thực đáy thuyền giấu giếm tinh nhuệ, một khi thế cục có biến, lập tức khống thuyền phong tỏa thủy đạo, đoạn địch đường lui. Đệ tam trọng chính là kinh kỳ bài khống. Chuẩn bị võ doanh chủ lực 1.2 vạn tướng sĩ điểm trú ngoài thành, cùng ứng thiên phủ quân phòng giữ dắt tay phong tỏa trường giang bến đỏ. Chiến thuyền bỏ neo mặt sông, ven bờ thiết trạm canh gác, phàm là có thuyền bè cưỡng ép cập bờ, lập tức chặn đường chém giết. Tê Hà Sơn đỉnh thiết nhìn xa đài, ban ngày khói bày ra, ban đêm lửa hảo, ngoài 30 dặm cũng có thể quan chi. Có khác 3 trạm canh gác khinh kỵ tuần sát trăm dặm, gặp cấp báo có thể ngày đêm chỉ đưa, bảo đảm kinh kỳ an ổn không ngại. Nay chế bố trí phòng vệ, liền gặp ngoại địch cũng là không có kẽ hở. Thế nhưng binh giả quỷ đạo vậy, thế gian sự tình thường trong ngoài không đồng nhất. Bên ngoài phòng càng cố, bên trong chuẩn bị. Càng thị. Kim Lăng thành, bóng đêm dày đặc. Lãnh nguyệt treo ở thành cung phía trên, đao quang chiếu đến hàn tinh. Đêm xuân gió lạnh lôi cuốn lấy túc sát chi khí đảo qua Kim Lăng đầu tường. Tuần tốt đạp trên đều nhịp bộ pháp ở trên thành lầu qua lại xuyên thẳng qua, một đội mặc giáp tuần tốt đạp trên chỉnh tề bước chân tự tây hướng đông mà đi, sát dày đạp ở gạch xanh bên trên, phát ra ngột ngạt mà quy luật tiếng vang. Bọn hắn leo đeo trường đao, gánh vác cường cung, giáp trụ ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang, xa xa nhìn lại, nghiễm nhiên là một chi tinh nhuệ chi sư. Nhưng mà, nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện dị dạng. Những này sĩ tốt mặc dù bộ pháp nhất trí, lại từng cái mặt hiện bóng loáng, khóe miệng còn lưu lại chưa lau sạch mỡ đông. Có người đi lại hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên trong bụng chứng bụng. Có mắt người thần phiêu hốt, thỉnh thoảng phân biệt rõ lấy miệng, dường như tại dư vị vừa rồi mỹ vị. Thậm chí, giáp trong khe lại vẫn kẹp lấy vài tia thịt mảnh, theo đi lại dị dạo rơi xuống. Bọn hắn vừa mới thay ca, mà thay ca trước đó, hiển nhiên ăn no dừng lại. Thịt là thượng hạng ngũ hoa, hầm đến xốp giòn nát, vì mà không ngán. Rượu dù chưa uống, nhưng nước tương mùi hương đậm đặc, thẩm thấu cơm, một bát tiếp một bát, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Gió đêm lướt qua lỗ châu mai, thổi đến bó đuốc lúc sáng lúc tối. Một cái khác đội vừa thay quân binh lính đứng tại trạm canh gác vị bên trên, nhìn qua kia đội bóng loáng đầy mặt đồng bào đi xa, không hẹn mà cùng sờ lên chính mình đồng dạng hiện ra bóng loáng khỏe miệng. A, đám gia hỏa này, ăn đến so chúng ta còn chậm. Dâu quay nón quân tốt ở một cái, tiện tay xóa đi sợi dâu bên trên dính lấy bóng loáng, sau đó lại không khỏi thấp giọng cảm thán, hắc, cái này Giang Nam thật đúng là giàu có chi địa a. Ứng Thiên phủ ra tay chính là hào phóng, đêm nay một trận này, nhưng làm ta bụng đều cho chống đỡ cho rồi. Nếu không tại sao nói Giang Nam giàu có đâu? Một bên to con nhì vô vô phồng lên bụng, đai lưng đã nuối lỏng hai cái quy áo, bếp sau hôm nay cái này ngũ hoa thịt sắc từ ngon, lão tử chọn bẹn ăn ba chén lớn. Mắt tam giác ra hỏa xỉa răng trong khe thịt băm, đột nhiên hạ giọng, muốn nói ngon, chờ một lúc mang các người đi nếm tốt hơn. Đám người nghe vậy, dầu mỡ lập tức trên mặt lộ ra tâm linh thần hội đủ cười. Bọn hắn quan sát lẫn nhau dính đầy mỡ đông y giáp, không hẹn mà cùng phát ra hắc hắc cười nhẹ. Sông Thần Hoài mới đến cái đám kia. Mắt tam giác cố ý kéo dài âm điệu, ngón tay trong không khí phát họa ra huyền chuyển đường cong. Xuyệt, dâu quay nón làm cái thủ thế im lặng xuyệt, ánh mắt lại cười đến híp lại. Lão tử vừa rồi tại nhà bếp liền nhìn thấy Vương quản lý đi hướng bên kia. Đai lưng đều nhanh hệ không lên. Kiệt kiệt kiệt. Đám người phát ra ngầm hiểu ý cười trộm, có người thậm chí nhịn không được trà sát bóng nhây ngón tay. To con nhi bỗng nhiên nhíu mày bướt bướt bụng, chính là thịt này ăn đến quá nhiều, chờ một lúc sợ là. Sợ cái gì? Mắt tam giác nháy mắt ra hiệu, vừa vặn trợ tiêu thực không phải. Lời này vừa nói ra, trên tường thành lập tức vang lên một hồi đẻ nén cười vang. Trên tường thành, mấy cái binh lính càn quấy tiếng cười còn chưa tan đi, đồng nhiên, ngao. A. Một tiếng thống khổ kêu rên theo doanh trướng phương hướng chuyển đến. Ngay sau đó, lại là một tiếng, sau đó tựa như ôn dịch giống như lan tràn ra. Ai u? Ta, bụng của ta. Thế, không được. Nhà sĩ. Nhà sĩ ở đâu? Nhà sĩ. Màu tránh ra. Lao tử một kéo. A a a. Huệ, huệ, người phun trên người ta bốn người trên mặt cười dâm đống nhiên cứng đờ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản an tĩnh quân doanh giờ phút này loạn cả một đoàn. Nguyên một đám binh sĩ ôm bụng, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, thậm chí không để ý quân kỷ, lảo đảo theo trong doanh trướng lao ra, có ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, có bị cột gỗ của mẹ không ngừng, thậm chí đã lột quần ngồi xổm ở bên đường, lại đột nhiên phun ra một cỗ tanh hôi máu đen. Cái này, to con nhi chừng to mắt, chuyện gì xảy ra? Nơi xa ánh lửa hạ, hắn nhận rõ sở, cái kia quỷ trên mặt đất của mẹ chẳng hán, rõ ràng là ngày thường tiểu lượng tốt nhất Trương Bách Hộ, giờ phút này lại trợn trắng mắt, khoe miệng tràn ra bọt mép, cả khuôn mặt tím xanh đến dọa người. Hỏng, hoàng mắt tam giác sắc mặt đột biến, thân làm lão binh hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, đột nhiên quay đầu nhìn mình vừa rồi còn phồng lên bụng, một giọt mồ hôi lạnh theo chóp mũi lạch cạch nện ở thành gạch bên trên, dự cảm bất tường xông lên đầu. Dâu quay nón phản ứng nhanh nhất, một thanh đệ lại yêu đao, răng cắn đến khanh khách vang, chúng ta ăn cơm. Có độc. To con nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai chân không tự giác như luôn ra, có thể, thật là. Chúng ta cũng ăn a. Không đúng. Lạc Mã Hổ cường chịu đựng trong bụng mơ hồ khó chịu, cắn răng nói, chúng ta ăn đến muộn, dược hiệu còn không có phát tác. Hẹ, mắt tam giác trước hết nhất kịp phản ứng, không nói hai lời, trực tiếp hai ngón tay cắm vào yết hầu, đột nhiên một móc. Hoa, hắn cong lưng, đem đầy mình thịt mỡ cơm toàn bộ hẹ đi ra, dính dính ấy vật tung tóe đầy đất, hôi chua vị lập tức tràn ngập ra. Nhanh, đều phun ra. Dâu quay nón gầm nhẹ một tiếng, cũng không lo được hình tượng, trực tiếp đưa tay hướng trong cổ họng máy móc, trong cổ họng phát ra ách ách nồn khan âm thanh. To con nhi thấy thế, sắc mặt trắng bệch, cũng tranh thủ thời gian đi theo làm theo. Ba người quỳ gối trên tường thành, điên cuồng nôn mửa, hận không thể đem mật đều nôn sạch sẽ. Khu khu, khu khu khu. Mắt tam giác lao đi khỏe miệng nước chua, thở hổn hển, còn kịp sao? Dâu quay nón vừa muốn mở miệng, siêu, đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vạch phá bầu trời đêm. Ba người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo chói mắt bạch quang tự chân trời chạy nhanh đến, như là cỗ sao trổi xẹt qua kim lăng thành trên không. Sau đó, oanh, bạch quang nổ tung, quang mang chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa thành trì. Một sát na kia, tường thành, doanh trướng, đường đi, thậm chí mỗi một cái binh sĩ hoảng sợ mặt đều bị chiếu lên trắng bệch như tờ giấy. Tín hiệu tiễn. Dâu quay nón con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm phát run, địch tập. Là địch tập. Nhưng mà thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, ầm ầm, nơi xa hướng cửa thành đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Chương 479, thử hỏi thì sợ gì bỏ mình hô. Chương 479, thử hỏi thì sợ gì bỏ mình hô. Trong chốc lát, tường thành trong ngoài tiếng la giết chấn thiên động địa. Oanh, chỗ cửa thành đột nhiên bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng ba đập. 200 tên mặc giáp đao phủ thủ như quỷ mị giống như theo đường phố chỗ tối xung ra, hàn quang loẹt loẹt lưỡi dao trực chỉ cửa thành thủ vệ. Địch tập, nhanh giữ vững cửa thành. Dâu quay nón khàn cả giọng mà quát, thanh âm cơ hồ muốn xé rách tiết hầu. Cùng lúc đó, phần phật tường thành bên ngoài đống nhiên sáng lên ngàn vạn bó đuốc, giống như tinh hà chút xuống, đem đêm tối chiếu lên giống như ban ngày. Trong ngọn lửa, lít nha lít nhít bóng người giống như thủy triều tuôn ra đến, đao thương san sát, tinh kỳ pháp phối. Keng, 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 trên cổng thành cảnh báo rốt cục bị gõ vang, dồn dập tiếng chuông xé rách bầu trời đêm. Tại Kim Lăng thành nội quân quẩn, mắt tam giác vịn tường thành nôn mửa xong, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn nhìn qua thành nội giết ra đao phủ thủ cùng ngoài thành như bảy kiến giống như đại quân, muốn rách cả mí mắt, đống nhiên chửi ầm lên, mẹ nó, đây con mẹ nó chính là lộ não thần tiên, làm sao qua được, kinh kỳ vải không đều là ăn cơm khô sao? Mắt tam giác đống nhiên toàn thân run lên, trừ phi chuẩn bị võ doanh cũng. Lời còn chưa dứt, thành nội lại truyền tới rối loạn tương mừng. Chỉ thấy vốn nên đóng giữ cửa thành chuẩn bị võ doanh binh sĩ, giờ phút này bởi vì dược vật làm hại mà nhao nhao không được lại. Thoáng qua ở giữa liền mở ra nội môn. Thấy một màn này, ba người đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Kết thúc. Thò con nhi hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, toàn kết thúc. Kim Lăng hoàng thành, dồn dập kèn lệnh, kim minh thanh âm xuyên thấu nặng nề thành cung, đánh thức ngủ say hoàng thành. Ô, ô, dồn dập tiếng kèn xuyên thấu bóng đêm, ngay sau đó là chói hai chiêng đồng cảnh báo thanh âm, một tiếng gấp qua một tiếng, như lôi đình nổ tung. Khánh đế đột nhiên từ giường rồng bên trên bừng tỉnh, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nghiêng tai lắng nghe, thành cung ngoại ở nước truyền đến chấn thiên tiếng la giết, sắt thép va chạm thanh âm hòa với trống trận giống lên. Kia từng tiếng theo thành cung ngoại chuyện tới trầm đủ, giống trọng truy giống như nện ở ngực, liên tâm nhảy đều bị chấn động đến hỗn loạn. Bang! Một thanh xốc lên tơ vàng chứng mạng, khánh đế đi chân trần giống tại lạnh buốt bàn long gạch vàng bên trên. Người tới! Hạ Phan Phán! Khánh đế nghiêm nghị hét to, tiếng nói bên trong mang theo hiếm thấy kinh sợ. Lao nô tại! Cửa điện phanh bị phá tan, hạ thủ trung lão đảo bật vào, một gương mặt mò trắng bệnh như tờ giấy. Hán bịch trượt quỳ gối giường giống trước, cái chán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên. Bệ hạ! Việc lớn không tốt. Ngoài cung có đại quân công thành. Cái gì? Khánh đế con ngươi đột nhiên co lại, chân trần đạp xuống rừng rồng, đi hướng hạ thủ trung, có thể điều tra rõ là người phương nào làm loạn. Lao nô không biết. Hạ thủ trung thanh âm phát run, ứng thiên phủ quân coi giữ ngay tại bây giờ cảnh báo, đã phái người đi thăm dò, chắc hẳn rất nhanh liền có tin tức. Hắn lời còn chưa dứt, ngoài điện lại là một hồi tiếng bước chân rồn rập. Báo. Một gã ứng thiên phủ cầm ý diệt vệ chỉ huy thiêm sự Tô Minh nhanh chân xông vào trong điện, giáp trụ bên trên dính đầy vết máu. Bệ hạ. Luyện võ doanh trong toàn quân động. Bạn quân càng là ở cửa thành ra mai phục 200 đao phụ thủ, cửa thành quân coi giữ đánh mất chiến lực, nội ứng ngoại hợp phía dưới, bạn quân đã công phá cửa thành, bước vào ứng thiên phủ. Với anh, dường như một đạo kinh lôi bổ vào đỉnh đầu, khánh đế thân hình thoát một cái, đỡ lấy long án mới miễn cưỡng đứng vững. Trần thủ niên ở đâu? Thanh âm hắn khàn giọng, còn có chuẩn bị võ doanh đâu? Bạn quân lại như thế nào tha mở chuẩn bị võ doanh? Tô Minh Tiên hộ sợ xanh mặt lại, bịch một tiếng quỳ xuống đất, cái chán chống đỡ lấy băng lanh bạch vàng. Bệ hạ, chuyện quá khẩn cấp, bây giờ loạn quân nổi dậy như ong, các phương tin tức lộn xộn, thực sự không biết chuẩn bị võ doanh cụ thể tình hình. Chuẩn bị võ doanh xem như ba đạo phòng tuyến phía ngoài nhất, giờ phút này căn bản là không có cách tiếp xúc, cụ thể xảy ra chuyện gì, thần thực sự không thể nào biết được. Nhưng Trần Thủ Niên tướng quân từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, Sử Hầu gia cũng là như thế, lượng trước bọn hắn định sẽ không có phản biến, có lẽ là có lẽ là chuẩn bị võ doanh cũng nhất định là tao ngộ dường như luyện võ doanh đồng dạng khốn cảnh. Khánh Đế nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, bất kể như thế nào, chấm nhất định phải đem bọn này nghịch tặc chém thành muôn mảnh. Hắn quay người nhìn về phía Hạ Thủ Trung, nghiêm nghị nói, truyền chấm ý chỉ, lập tức triệu tập hoàng thành ở lại vệ, giúp tướng quân, cần phải tử thủ hoàng cung, nếu có lùi bước người, chạm lập quyết. Hạ Thủ Trung lập tức trả lời, bệ hạ. Bây giờ tiếng vang thời điểm, hoàng thành bốn môn đã bế, giúp tướng quân toàn viên đề phòng, bạn quân nhất thời nửa khắc công không tiến vào. Khánh Đế lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài điện trùng thiên ánh lửa, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tốt, rất tốt, trong toàn quân độc, ba vạn đại quân, tầng tầng bố phòng, lại trong vòng một đêm, sụp đổ. Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến anh một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là vật nặng nện vào trên tường thành động tĩnh, cả tòa cung điện đều tùy theo rung động. Không tốt. Tô Minh mặt xám như cho, là hỏa pháo. Bạn quân vận dụng phục liêu pháo. Khánh Đế giận dữ, liên hỏa pháo đều có thể tại chấm ngay dưới mắt lặng yên không một tiếng động trở vào kim lăng, cái này giang nam quan trường đến tột cùng nát tới mức nào? Với anh, lại một tiếng đinh thai nhức óc pháo vang, cả tòa làm thanh cung đều tại rung động, lương trụ ở giữa gì rào rơi xuống bụi bặm. Khánh Đế thân hình lay nhẹ, lại đột nhiên nắm chặt long án biên giới. Vậy hạ thủ trung thanh âm phát run, bạn quân hỏa pháo hung mãnh, hoàng thành chỉ sợ thủ lâu tất thua, chỉ có liên hệ với ngoài thành chuẩn bị võ doanh. Ngậm miệng, Khánh Đế nghiêm nghị cắt ngang, trong mắt hàn quang bắn ra, sợ cái gì, chấm còn chưa có chết. Hắn đột nhiên quay người, một thanh giật xuống long bảo ống tay áo, xoẹt xẹt một tiếng, màu vàng sáng tơ lụa tại lòng bàn tay xé rách. Vậy hạ, Tô Minh kinh hãi ngẩng đầu. Khánh Đế không nói, trực tiếp cắn nát ngón trỏ, máu tươi lập tức tuôn ra. Hắn lấy chỉ làm bút, lấy máu làm mực, tại hoàng lụa bên trên múa bút thành văn. Mỗi một bút đều máu thấu lụa cóng, chữ chữ như lao, chấm nếu có bất chắc, thái tử lập tức vào chỗ. Liêu quốc công giả cụ, gia phong quá sư thái phó, tổng lĩnh triều chính, phụ tá tân quân, phàm lịch thần tặc tử đều có thể tiền trạm hậu tấu. Huyết thư thành, Khánh Đế đột nhiên đem nó cuốn lên, ba đắp lên long ấn, sau đó nhét vào mạ vàng ống đồng. Tô Minh cùng Hạ Thủ Trung đứng ở một bên, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia vàng sáng tơ lụa bên trên uốn lượn chữ bằng máu. Hai người con ngươi kịch liệt rung động, liền hô hấp đều ngưng trệ. Quá sư thái phó, tổng lĩnh triều chính, tiền trạm hậu tấu, thế này sao lại là bình thường triều thư? Đây rõ ràng là đem nửa giang sơn đều phó thác cho vị kia Liêu quốc công. Hạ Thủ Trung bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, đôi mắt giả mua vận đục bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết giả thiên qua thâm thụ bệ hạ yêu thích, tín nhiệm, cái này có thể. Thật là từ xưa đến nay quân thần ở giữa nên có. Tô Minh càng là toàn thân rét run, hắn làm sao không biết Liêu quốc công người thế nào? Ngày xưa Liêu quốc công vẫn là hầu gia lúc, tự mình dẫn đại quân huyết tẩy Dương Châu, mà hắn cũng bởi vì tại dưới tay xử sự mấy ngày, liền bị đến thưởng thức, tấn thăng cái này ứng thiên phủ cẩm y liễu vệ chỉ huy thiêm sự. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, kia bất quá tuổi còn trẻ Liêu quốc công, vậy mà đến bệ hạ như thế tín nhiệm, đây là ý chỉ sao? Không, đây là di chiếu, đây là ủy thác, mau chiếu ủy thác. Hai người một cái là Khánh Đế tiếp thân thái giám, một cái xem như cẩm y liễu vệ chỉ huy thiêm sự, đều quá rõ ràng mấy chữ này phân lượng, này bằng với đem toàn bộ đại khánh hướng quân chính đại quyền toàn bộ giao cho giả cụ chi thủ. Như giả cụ có chút dị tâm. Trong điện dưới ánh nến, tỏa ra Khánh Đế nhuốm máu long bảo. Khánh Đế cầm mạ vàng ống đồng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, hai đầu lông mày vẻ lo lắng lại quét sạch sành sanh, lần nữa khôi phục kia bệ nghệ thiên hạ đế vương khí độ. Chấm có nhi tử, chấm Giang Sơn có người kế thừa, chấm Giang Sơn cũng có người trùng nghĩa trấn thủ, thử hỏi, thì sợ gì bỏ mình ô? Tô Minh. Khánh Đế ánh mắt như điện, đâm thẳng quỳ xuống đất cẩm y liễu vệ thiêm sự, ngươi là ứng thiên phủ cẩm y liễu vệ chỉ huy thiêm sự Tô Minh a. Thiên qua từng theo chấm nhắc qua ngươi. Mời anh, câu nói này giống như kinh lôi nổ vang tại Tô Minh bên tai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt hổ trợn lên, huyết dịch khắp người đều phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, Liêu quốc công. Lại thánh thượng trước mặt nhắc tới qua hắn. Cái kia 13 tuổi lãnh binh, 16 tuổi phong hầu, 17 tuổi phong công giả thiên qua, thế mà nhớ kỹ hắn tiểu nhân vật này. Đồng thời tại trước mặt bệ hạ vì hắn thành công, chỉ vì ngày xưa tại dưới trướng xử sự, liền có thể như thế sao? Phanh. Tô Minh trùng điệp dập đầu, cái chán nện ở gạch vàng bên trên tiếng vang chấn động đến Hạ Thủ Trung nhắm mắt, vi thần. Vi thần có tài đứa gì? Lên. Khánh Đế đứng chắc tay, màu đen long bảo bên trên kim tuyến bản lòng tại ánh nến hạ chiếu sáng rạng rỡ, có thể bị thiên qua nhớ ở trong lòng người, tất có chỗ hơn người. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên túi người, đem mạ vàng ống đồng đưa tới Tô Minh trước mặt, tối nay, chấm giao cho ngươi một phần việc phải làm. Tô Minh hai tay khẽ run, lại vững vàng tiếp được ống đồng. Đem này chiếu, đưa đến kinh thành Liêu quốc công trong tay. Khánh Đế thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, ngươi cần bao nhiêu người pha bây, chỉ quản cùng chấm sách. Ngoài điện lại một tiếng pháo nổ, chấn động đến song cửa sổ ông tác hưởng. Tô Minh lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ống đồng. Đột nhiên, hắn giật ra trước ngực hộ tâm kính, đem ống đồng thiếp thân giấu vào nội giáp, sau đó trùng điệp ô quyền, vi thần chỉ cần 18 cưới. 18 cưới? Hạ Thủ Trung nghẹn ngào kêu lên, bạn quân đã vây khốn hoàn thành, 18 cưới như thế nào? Tức. Khánh Đế đột nhiên cười to, tiếng cười chấn động đến trên xà nhà bụi bặm gì rào mà rơi, không hổ là giả thiên qua coi trọng người. Hàn cháy mạnh, có mặt tướng. Một gã thân mang huyền giáp tướng linh ứng thanh nhập điện. Điểm 18 dũng tướng quân, theo Tô Minh pha bây. Hàn cháy mạnh hiểu ý, ô quyền lĩnh mệnh. Tô Minh cuối cùng nhìn thoáng qua trước ghế rồng đế vương, Khánh Đế tay trái đặt phía sau đứng chắc tay, tay phải tự nhiên rủ xuống, nhuốm máu tay áo tại trong gió đêm chậm rãi cổ động, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cho dù bốn bề thọ địch,
vẫn như cũ phong mang tất lộ.
Vi thần, định không hổ thẹn. Quay người lúc, Tô Minh sờ đến nội giáp bên trong viên kia ống đồng, chợt nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm, một vị coi bói đạo trưởng nói qua, Tô Minh là tên rất hay, ngươi cái mạng này, tương lai là phải dùng tới làm chuyện lớn. Cái gì là đại sự? Tô Minh cảm thụ được trong ngực mạ vàng ống đồng mang tới chiếu nặng phân lượng, nhếch miệng lên một vẻ quyết nhiên ý cười. Đây cũng là hộ tống đế vương máu chiếu, phó thác giang sơn xã tắc, còn có so đây càng đại sự a. Đại trượng phu ý chí, không bên ngoài như thế cũng. Chương 480, đối phó giả thiên qua, thần tự có diệu kế. Chương 480, đối phó giả thiên qua, thần tự có diệu kế. Hai ngày sau, kinh thành, nghĩa trung thân vương phủ, đông. Một thanh thanh đồng chén trà đập ầm ầm tại gạch xanh trên mặt đất, màu nâu cháo bột tóe lên, chiếu ra nghĩa trung thân vương tấm kia vui mừng như điên tới vặn vẹo mặt. A ha 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 ha. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Hắn một bà nhấc lên bàn bên trên mặt tín, hai tay bởi vì hưng phấn mà run rẩy, tại ánh nến hạ lập đi lặp lại xác nhận mỗi một chữ, sự tình đã thành. Giang Nam phản lên. Trong cung lửa cháy, Kim Lăng đại loạn. Tốt. Thường Ái Khanh, ngươi cái này mưu kế coi là thật quỷ thần khó dò. Ai có thể nghĩ tới, chân ra cây đao này, cuối cùng lại thật có thể cắm vào hoàng đế trái tim. Thường Hàn Phi đứng ở đường hạ, ánh mắt tĩnh mịch dường như giếng, cũng không bị phần này vui mừng như điên dung chuyển mảy may. Hắn đưa tay tiếp nhận mật tín, tại ánh nến bên trên chậm chậm tiêu tẫn, nói khẽ, vương gia, giờ phút này vẫn chưa tới vui vẻ thời điểm. Cái gì? Nghĩa trung thân vương tiếng cười im bặt mà dừng, Kim Lăng đều loạn thành dạng này, chẳng lẽ còn không phải cơ hội trời cho? Thường Hàn Phi chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trời chói chang trên không sắc trời. Bây giờ Giang Nam mặc dù loạn, nhưng bây giờ chưa xác định hoàng đế phải trang bỏ mình. Bên cạnh hắn dũng tướng Thiết Kỵ, giấu giếm trung thần tử sĩ, đều còn tại. Hắn ngoái nhìn, ánh mắt đột nhiên sắc bén, mà cái này chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Thừa dịp tin tức chưa truyền về kinh thành, thừa dịp kinh doanh còn chưa biết, như chần chừ nữa, chỉ sợ lại sinh biến cố. Kinh thành không giống với Giang Nam, chúng ta vốn là thế yếu, duy nhất có ưu thế, cũng bất quá chiếm cứ thiên thời mà thôi. Phanh! Nghĩa trung thân vương vô bàn đứng dậy, trong mắt lệ khí nảy sinh, vậy còn chờ gì? Lập tức sai người khống chế kinh doanh, bình vây Liêu quốc phủ, trước chém giả thiên qua tiểu nhi kia. Vương gia! Thường Hàn Phi nghiêm nghị hét lại, không thể lỗ mãng. Dứt lời, Thường Hàn Phi hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ngón tay của hắn không tự giác bóp tiến lòng bàn tay, cố nén trong lòng quần quẫn tức giận, vị chủ nhân này quả nhiên là bị thiên đại lợi tin tức tốt làm choáng váng đầu óc. Còn binh vây Liêu quốc phủ, việc này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm nghĩa trung thân vương tấm kia bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ lên, thanh âm lãnh triệt, "Vương gia, giờ phút này như tùy tiện độc thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghĩa trung thân vương trên mặt vui mừng như điên bỗng nhiên ngưng kết, "Ngươi, vừa rồi ngươi lại nói, chúng ta chiếm cứ thiên thời." Nghĩa trung thân vương trong mắt lệ khí nảy sinh, Kim Lăng đại loạn, hoàng đế sinh tử chưa biết, kinh doanh chưa cảnh giác, lúc này bất động, chờ đến khi nào? Thường Hàn Phi ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi lắc đầu, "Vương gia, kinh doanh 10 thành thế lực, giả thiên qua độc chiếm 5 thành, khai quốc một mạch chiếm 2 thành, còn lại 3 thành bên trong, chúng ta bất quá chiếm thứ 2. Thì tính sao?" Nghĩa trung thân vương khó thở, thừa dịp giả thiên qua chưa phát giác, thiên hạ thủ vi cường. "Mạnh." Thường Hàn Phi nhất thời nghẹn lời, "Vương gia có biết, giả thiên qua người này không tốt bằng bạn, lại không thích đoạt thủ hạ chiến công, cho nên thâm thụ tướng sĩ kính yêu, tại dưới trướng sự kinh doanh tướng lĩnh nhiều hơn phân nửa đều chịu ân huệ. Nếu không có lý do chính đáng, chúng ta dám can đảm nói kia giả thiên qua một cái không tốt, bọn hắn liền dám rút đao khiêu chiến, huống chi binh vây Liêu quốc phủ." Nghĩa trung thân vương sắc mặt chỉ trệ. Thường Hàn Phi tiếp tục nói, "Huống chi, như tùy tiện khởi binh, những cái kia lắc lư người sẽ giúp ai? Khai quốc một mạch mặc dù chiếm 2 thành, nhưng nếu giả thiên qua vung cánh tay hô lên, bọn hắn chưa hẳn sẽ không phản chiến." Nghĩa trung thân vương trên mặt cuồng nộ dần dần rút đi, đáy mắt điên cuồng thoáng lắng lại, thay vào đó là một loại hung ác nham hiểm tỉnh táo. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế bành, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên thở dài, "Bản vương, vừa rồi thật là bị lợi tin tức tốt làm đầu óc choáng váng a." Ánh mắt của hắn thâm trầm, thanh âm dần dần trầm thấp xuống. "Thường Ái Khanh, ngươi nói không sai. Bình vây Liêu quốc phủ." "A." Bản vương nhất thời hồ đồ, suýt nữa hỏng đại sự. Thường Hàn Phi nghe vậy, lông mày khẽ buông lỏng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Vị chủ nhân này mặc dù dễ dàng bởi vì đắc ý quên hình, nhưng ít ra nghe và khuyên. Vương gia có thể tỉnh ngộ, chính là đại sự đều có thể. Hắn chậm rãi chắp tay, trầm giọng nói. Nghĩa trung thân vương dương mắt nhìn hắn, trong mắt đã khôi phục mấy phần u ám tính toán, hỏi, "Như vậy, theo kế hoạch đã định tiến hành?" Thường Hàn Phi khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia băng lãnh mà chắc chắn ý cười, "Chính là, chúng ta âm thầm chui vào thành 8000 tinh huệ, sớm đã ẩn nút thỏa đáng, chỉ chờ cùng trong hoàng cung ứng liên thủ. Trước bây kín tử thần, cầm xuống thái tử." Đến lúc đó, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt phát lạnh, đây cũng là vì sao vừa rồi Nghĩa trung thân vương dám lớn tiếng binh vây Liêu quốc phủ nguyên nhân, sớm tại trước đây, bọn hắn liền điều động 8000 vũ khí bí mật vào thành. Đến lúc đó Nghĩa trung thân vương tiếp lời, "Cái này kinh thành trên dưới, chính là chúng ta vật trong bàn tay." Dứt lời, hắn lần nữa nhìn về phía Thường Hàn Phi, chờ bản vương đăng lâm cửu ngũ, Ái Khanh chính là chấm khai quốc công thần. Thường Hàn Phi lại ung dung thản nhiên, chỉ là thản nhiên nói, "Vương gia minh giám, thần sợ cầu bất quá thay mình lấy một cái công đạo mà thôi." Lời nói này ở giữa lại lộ ra không nói ra được âm lãnh. Đột nhiên, Nghĩa trung thân vương nhớ tới một cái chuyện trọng yếu, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, ngón tay không tự giác đập lan can, phát ra tiếng vang trầm nặng. "Thường Ái Khanh, cũng là quên một sự kiện." Hắn chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một tia bất an, "Giả thiên qua, bên kia ứng đối ra sao?" Hắn như phát giác, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta làm việc. Thường Hàn Phi nghe vậy, sắc mặt đống nhiên âm trầm. Vương gia lại an tâm. Thanh âm hắn trầm thấp như băng, giả thiết qua. Thân tự có diệu kế đối phó. Nghĩa Trung Thân Vương hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc. A, Ái Khanh có gì diệu kế? Đối mặt Nghĩa Trung Thân Vương nghi hoặc, Thường Hàn Phi cũng không nóng lòng trả lời, chậm rãi đi hướng phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hừng hực ngày, dương quang đem hắn thân ảnh kéo đến thon dài mà u ám. Ngày mai, chúng ta chia binh hai đường. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại giấu giếm sắc cơ, đến lúc đó Vương gia cùng Quý Hồng chỉ huy sứ xuất quân phong tỏa hoàng cung, tại đảo triều lúc bức bách thái tử đi vào khuôn khổ. Nghĩa Trung Thân Vương cau mày, Thường Hàn Phi vẫn là không có cho ra hắn mong muốn đáp án, kia giả thiên qua. Thần tự sẽ ứng đối. Thường Hàn Phi quay người, trên mặt hiện ra một tia nụ cười quỷ dị, một hồi giờ dậu, thần sẽ phái người đưa thiếp mời đến Liêu Quốc công phủ, mời giả thiên qua ngày mai qua phủ thương nghị chuyện quan trọng, cũng tại phủ thượng xếp đặt thần yến. Ngươi muốn? Nghĩa Trung Thân Vương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mà sau nào trong biển hiện ra một bức tranh, hạng trang mua kiếm, ý tại bãi công. Hồng Môn Yến. Hắn con ngươi hơi co lại, hạ giọng nói, Ái Khanh làm muốn. Thường Hàn Phi nét miệng lên một vẻ tâm lãnh độ cong, Vương gia minh giám. Giả thiên qua xưa nay cẩn thận, nhưng nếu thần như lấy giao phó trong tay binh quyền làm lý do, nghĩ đến hắn tất nhiên sẽ không chối từ. Đến lúc đó, ta sẽ tại phủ thượng mai phục 300, lấy giáp đao phủ thủ, lại phối hợp cung nỏ. Tay phải hắn tại trong tay áo làm cắt cổ động tác, giữa ngón tay hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩa Trung Thân Vương hầu kết nhấp đô, đồng nhiên hạ giọng, có thể giả thiên qua võ công cái thế, lực có thể cử đỉnh. Nghe vậy, Thường Hàn Phi yếu ớt cười một tiếng, võ công lại cao hơn, cũng sợ diệu động. Hai bút cùng vẽ, thần nhìn hắn đến tuột cùng có thể nhảy nhót bao lâu. Chương 481, dự tiệc chương 481, dự tiệc mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, Liêu Quốc công phủ sơn son đại môn chậm rãi mở ra. Giả Cù một thân màu đen cầm bảo, bên hông ngai lưng ngọc khẽ động, cất bước vượt qua cánh cửa. Hắn mới từ ngũ quân đô đốc phủ trở về, hai đầu lông mày còn mang theo vài phần mỏi mệt. Trên tinh thần dã rời, ra trở về. Thính văn thanh âm thanh thúy theo dưới hiên truyền đến. Nàng bước nhanh tiến lên đón, trong tay bưng lấy nóng hổi khăn, ra trước xoa đè mặt. Thụy Tuyết theo sát phía sau, bưng một chiếc ấm áp trà sâm, ra vất vả, trước dùng chút trà. Giả Cù tiếp nhận khăn, ấm áp khí tức đập vào mặt. Hắn xoa xoa mặt, lại tiếp nhận chén trà nhấp một miếng, lúc này mới cảm thấy căng thẳng một ngày thần kinh thoáng buông lỏng. Ra hôm nay trở về đến so thường ngày chậm chút. Thính Văn tiếp nhận khăn, nhẹ giọng hỏi. Giả Cù khẽ bước cằm, chuyện hôm nay vụ bận rộn, chậm trễ chút giờ. Thính Văn nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên sùng bái quan mang, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Ra bây giờ chấp trưởng ngũ quân đô đốc phủ, lại phải bệ hạ coi trọng như thế, tự nhiên là muốn bao nhiêu vất vả chút. Nàng vừa nói, một bên nhanh nhẹn thay Giả Cù chỉnh lý ống tay áo, chỉ là ra cũng muốn khá bảo trọng thân thể mới lạ. Thụy Tuyết cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ra như vậy vì nước vất vả, quả nhiên là ta Đại Khánh Lương đống chi thần. Giả Cù nhìn xem hai cái nha đầu bộ dáng này, không khỏi bật cười. Hai người các ngươi, lúc nào thời điểm học được như vậy định ngọn? Thế này sao lại là định ngọn? Tinh Văn mắt hạnh trợn lên, vẻ mặt thành thật. Ra mỗi ngày trời chưa sáng liền đi lên trực, đêm khuya mới về, liền cơm đều không để ý tới thật tốt dùng. Hôm kia ta nghe nói, ra tại binh bộ nghị sự lúc, liền ăn trưa đều là đứng đấy dùng. Nàng nói, vành mắt lại có chút đỏ lên, vội vàng cúi đầu chỉnh lý khăn. Giả Cù nghe xong mặt sầm lại, từ đâu tới lời đồn, còn đứng lấy ăn cơm? Ta có cần phải như thế bạc đãi chính mình sao? Thụy Tuyết thấy thế, cũng ôn nhu nói tiếp, ra vì nước sự tình vất vả, chúng ta làm nha đầu không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể tận tâm hầu hạ. Ra nếu là mệt muốn chết rồi thân thể, sao có thể là tốt? Giả Cù trong lòng ấm áp, đang muốn nói chuyện, chợt thấy Lưu quản gia vội vàng từ trong viện chạy đến, trong tay bưng lấy một phong thiếp vàng bái thiếp. Quốc công gia, ngũ quân đô đốc phủ hữu đô đốc Thường đại nhân phái người đưa tới bái thiếp, giờ phút này còn tại phòng trước chờ lấy. Giả Cù lông mày nhíu lại, Thường Hàn Phi. Hắn tiếp nhận bái thiếp, đầu ngón tay chạm đến tia thiếp vàng biên giới, có chút dừng lại. Triển khai xem xét, phía trên tinh tế viết ngày mai sáng sớm thiết tiến mời chữ. Nhường hắn vào đi. Không bao lâu, một cái thân mặc thanh sam nam tử trung niên cung kính đi tới, hướng Giả Cù thật sâu bái chào, tiểu nhân Thường phủ quản sự Thường An, gặp qua quốc công gia. Giả Cù đem bái thiếp để ở một bên trên bàn trà, Thường đô đốc đây là ý gì? Thường An mỉm cười, nhà ta lão gia nhờ ta hướng quốc công gia vấn an, nói, trước đây đưa cho quốc công gia kia phần lễ vật không biết quốc công gia đã thỏa mãn. Nếu là hài lòng, ngày mai còn mời quốc công gia nể mặt dự tiệc, cùng bàn đại sự. Giả Cù ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tự nhiên minh bạch đối phương chỉ là cái gì, vẫn kia ghi lại 500 cố giáp đi hướng quân giới sách. Đây đúng là không nhỏ cán, nếu có thể nhờ vào đó chỉnh đốn giang nam quân bị, đối hoàng đế Nam Tuần rất có ích lợi. Theo hắn thị giác bên trên nhìn, đây đúng là một phần tốt nhất nhập đội. Thường đô đốc có lòng. Giả Cù thản nhiên nói, chỉ là vì sao muốn tại sáng sớm thiết yến? Thương An đã sớm chuẩn bị, cung kính nói, hồi quốc công gia lời nói, nhà ta lão gia nói, sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái, đầu não thanh minh, đang thích hợp thương nghị chuyện quan trọng. Còn nữa, hắn hạ giọng, nhà ta lão gia nói sáng sớm sương mai chưa hy, chính hợp bản xung chi ý. Giả Cù như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trở về nói cho nhà ngươi lão gia, bản công ngày mai tất nhiên tới. Thương An trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, lại sâu sắc vái chào, tiểu nhân cái này trở về phục bệnh. Quốc công gia dừng bước, chờ Thương An lui ra, Giả Cù quay đầu nhìn về phía Tình Văn cùng Thụy Tuyết hai người, dặn dò nói, ngày mai chuẩn bị ta áo mãng bảo, còn có cái kia thanh ngự tứ long tuyển kiếm. Là, ra. Hai nữ tể thanh đáp, thanh âm thanh thúy êm hai. Giả Cù nhìn xem các nàng nhu thuận bộ dáng, đột nhiên cảm giác được căng thẳng một ngày thần kinh khoan khoái chút, thuận miệng hỏi, mấy ngày nay phụ thượng nhưng có cái gì chuyện lý thú? Tình Văn nghe vậy nhãn tình sáng lên, minh bạch Giả Cù là muốn buông lòng tâm tình, nghe các nàng nói chuyện giải buồn, lập tức mặt mày còn cong nói ra miệng. Sáng sớm hôm sau Liêu Quốc công phủ nắng sớm sơ hiện, kinh thành bao phủ tại hoàn toàn mông lung sương mù sắc bên trong. Tình Văn cùng Thụy Tuyết sớm đã tại phòng ngủ bên ngoài chờ đợi đã lâu, nghe thấy trong phòng động tĩnh, lập tức nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa vào. "Ra, nhường nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt." Tình Văn bưng tới chậu đồng, Thụy Tuyết thì bưng lấy khăn lụa. Giả Cù đứng tại lăng kính viễn thị trước, dáng người thẳng tắp như thanh tùng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn hai đầu lông mày mỏi mệt quét sạch xanh xanh, thay vào đó là sắc bén như dao ánh mắt. Chuẩn bị tốt áo mãng bào mang tới. "Là." Hai nữ vội vàng theo trong hộp gấm bưng ra trong đêm buổi bỏng thỏa đáng áo mãng bào. Không cần một lát, Giả Cù liền mặc chỉnh tề. Chỉ thấy hắn đầu đội một đỉnh buộc tóc tử kim quan, mang lên minh châu sáng chói, hai bên rủ xuống xích hồng chuỗi ngọc theo gió lắc nhẹ. Người mặc một bộ màu son dệt kim áo mãng bào, vào bên trên kim tuyến thêu liền bốn chảo cự mãng dương nhanh múa bước, tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Bên hông thắt một đầu dương chi bạch ngọc mang, đai lưng ngọc chính giữa khảm nạm lấy to bằng trứng bồ câu hồng ngọc, sặc sỡ lóa mắt. Áo khoác một cái màu đen gấm chiến bào, và áo thêu lên ám kim sắc vân vân, theo bộ pháp cuộn cuộn như sóng. Làm người khác chú ý nhất là nghiêng đeo tại bên hông trôi này ngự tứ long truyền bảo kiếm. Vỏ kiếm toàn thân đen nhánh, khảm nạm lấy bảy viên bắt đấu ngôi sao chạm bảo thạch, chuôi kiếm cuốn lấy xích kim sợi tơ, cuối cùng rủ xuống một đám tinh hồng kiếm tuệ, theo bộ pháp khẽ đung đưa. Tình Văn cùng Thụy Tuyết hai người thấy này, trong lòng cảm khái và phần. Mặc dù ngày ngày hầu hạ quốc công gia thay quần áo rửa mặt, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn thân mang quan phục bộ dáng, đáy lòng bên trên vẫn như bị châm nhỏ đâm một cái giống như, để cho người ta tê dại khó nhịn. Hai cái nha đầu chính thần hồn điên đảo lúc, Giả Cù đột nhiên ra khỏi phòng. Giả Cù sửa sang lại kiếm tuệ, nhìn qua ngoài cửa Lưu quản gia hỏi, "Tiểu mát cô chuẩn bị tốt?" Lưu quản gia ở ngoài cửa không lời nói, hồi ra lời nói, tám nhất đại kiệu đã đợi tại ngoài cửa phủ, trước sau đều có 12 tên thân vệ hộ tống. Giả Cù nghe vậy nhíu mày, đưa tay chặn lại nói, không cần như thế giống chống thua chiêng. Suy nghĩ một chút sau, Giả Cù tiếp tục phân phó, nhường Lâm Vũ đi theo, chuẩn bị một chiếc thanh duy xe ngựa liền có thể. Đám người còn lại, như thường lệ phòng thủ trong phủ. Lưu quản gia nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu ý không người xác nhận, lao nô cái này đi an bài. Quay người lúc, hắn hướng Tình Văn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng nhanh đi thông chi rừng giáo đầu. Tình Văn hiểu ý, nhấc lên mép váy chạy chậm đến ra sân nhỏ. Thụy Tuyết thì tỉ mỉ là Giả Cù sửa sang lấy kiếm tuệ. Nàng thích nhất ra mặc đồ này, kia trên áo chăn kim tuyến tại nắng sớm bên trong sáng rõ mắt người hoa, lại cứ ra hai đầu lông mày lại dẫn mấy phần túc sát chi khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không bao lâu, Lâm Vũ sải bước chạy đến. Vị này thân vệ thống lĩnh một thân trang phục, bên hông phối đao, nhìn thấy Giả Cù như vậy trang phục cũng là sức sở, lập tức ôm quyền hành lễ, quốc công gia. Giả Cù khẽ bước cằm, hôm nay ngươi theo ta xuất hành. Là. Chương 482, là nam nhân, liền đến Hồng Môn Yến. Chương 482, là nam nhân, liền đến Hồng Môn Yến. Ngoài cửa phủ, một chiếc không đáng chú ý thanh duy xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Xe ngựa này bề ngoài một mạc, bên trong lại phủ lên nệm êm, hốc tối bên trong còn dự sẵn nước trà điểm tâm, chính là Giả Cù ngày thường cải trang xuất hành lúc tỏa giá. Thanh duy xe ngựa chậm rãi lái ra Liêu Quốc công phủ, Lâm Vũ một thân trang phục ngồi càng xe bên trên, trong tay roi ngựa dương nhẹ, lái xe hướng thường phủ phương hướng bước đi. Sương sớm chưa tán, kinh thành đường phố bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Móng ngựa đạp ở bàn đá xanh bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh sáng sớm phá lệ rõ ràng. Giả Cù ngồi ngay ngắn trong xe, ngón tay vô ý thức nhẹ vỗ về chuôi kiếm. Xuyên thấu qua màn xe khe hở, hắn có thể nhìn thấy hai bên đường phố dần dần thức tỉnh chợ bữa, sáng sớm bán hàng rong ngay tại trống lên quầy hàng, gánh nước hán tử chịu trách nhiệm thùng nước vội vàng mà qua, càng xa xôi, mấy cái hài đồng truy đuổi đùa giỡn, vui cười âm thanh mơ hồ có thể nghe. Ra, phía trước chính là thường phủ. Lâm Vũ đệ thấp thanh âm theo càng xe truyền đến, cần phải trực tiếp đi vào. Giả Cù suy nghĩ một chút, tại ngoài cửa phủ ngừng nghỉ. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Giả Cù rèm xe vén lên một góc, đánh giá tòa phủ đệ này. Chỉ thấy thường phủ trung môn mở rộng, sơn son trên cửa chính đồng đình bóng lưỡng, trước cửa phủ lên mới tinh tinh hồng thảm, một mực kéo dài đến tâm đường. Hai bên đứng đấy hơn 20 người áo xanh gã sai vặt, từng cái sống lưng thẳng tắp, trong tay bưng lấy lư hương, phất trần những vật này, phô trương chi lớn, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Đây là muốn nên đón vị kia quý nhân. Nhìn địa bộ này, sợ không phải thân vương giá lâm. Bên đường mấy cái tiểu thương châu đầu ghé hai, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Giả Cù ánh mắt đảo qua lần này phô trương, lông mày lại hơi nhíu lên. Mặt ngoài nhìn, thương phủ đây là tại lấy tối cao quy cách đón lấy, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, những cái kia gã sai vặt ánh mắt quá mức sắc bén, thế đứng quá mức thẳng tắp, nào giống là bình thường nô bộc. Quốc công gia, muốn đi vào sao? Lâm Vũ thấp giọng hỏi. Đem xe ngựa chạy tới trước cổng chính. Giả Cù trầm giọng phân phó. Lâm Vũ mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là lập tức dùn cương lái xe. Thanh duy xe ngựa chậm rãi ép qua thảm đỏ, tại thường phủ trước cổng chính bững vàng dừng lại. Giả Cù đẩy cửa xe ra, trên áo chăn kim tuyến tại nắng sớm bên trong lóe lên. Hắn cất bước xuống xe, ngựa tứ bảo kiếm kiếm tuệ theo gió lắc nhẹ. Ngay tại hắn hai chân đạp vào thảm đỏ sát na, ngẩng đầu nhìn tòa phủ đệ này, đột nhiên một hồi gió sớm thổi qua, cuốn lên thảm đỏ một góc. Thấy lạnh cả người bỗng nhiên theo lòng bàn chân thẳng vào thiên linh, sát khí. Dày đặc đến cơ hồ thực chất hóa sát khí theo phủ đệ chỗ sâu đập vào mặt. Sát khí. Giả Cù khoát trên người màu đen gấm chiến bào tùy phong bãi động, buộc tóc tử kim quan bên trên xích hồng chuỗi ngọc càng là điên cuồng bay múa. Giận. Giả Cù giận dữ. Có ý tứ gì? Hồng Môn Yến, giết ta. Tòa này nhìn như vui mừng trong phủ đệ, trên đó mơ hồ lộ ra một cỗ túc sát chi khí, không gạt được hắn cái này thần kinh bách chiến người. Trung môn, Thương An thấy giả cụ bất động, nụ cười có chút cứng ngắc, lại tiến lên hai bước, quốc công ra. Mời theo tiểu nhân, Lan. Giả cụ lạnh lùng phun ra một chữ, thanh âm không lớn, lại như hàn băng thứ xương. Thương Gian xếp lúc cứng tại nguyên địa, nụ cười trên mặt ngưng kết, quốc công ra. Ngài đây là, thật là tiểu nhân chỗ nào chiêu đãi không chủ đáo. Ta lặp lại lần nữa, giả cụ trong mắt hàn quang chợt hiện, Lan. Lâm Vũ lúc này rốt cục hiểu ý, trường đao vụt ra khỏi vỏ. Mũi đao trực chỉ Thường An cổ họng, cầu nô tài. Dám như thế lãnh đạo nhà ta quốc công gia. Hắn lầm đem giết cục xem như lãnh đạo, chợt quát lên, ngươi thân phận gì, cũng dám nói chiêu đãi ta gia quốc công gia, lan đi vào bảo ngươi chủ tử leo ra nhận lấy cái chết. Thường An sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Hắn vô ý thức quay đầu quan sát trong phủ, lại dáng chống đỡ lấy cười nói, quốc công gia bất giận, nhà ta lão gia xác thực có chuyện quan trọng mang theo, lúc này mới phái tiểu nhân. Tiểu nhân hiện tại liền đi bẩm báo nhà ta lão gia. Dứt lời, Thường đi qua đâu trong phủ chạy tới. Giả Cù đứng ở Thường phủ trước cửa, ánh mắt như đao, lạnh lùng quét mắt tòa này nhìn như tráng lệ kỳ thực sát cơ giấu giếm phủ đệ. Lâm Vũ gặp hắn vẻ mặt băng lãnh, đội vàng thấp giọng nói, quốc công gia bất giận, kia Thường Hàn Phi bất quá là tôm tép ngại nhép, không đáng ngại độc khí. Giả Cù đứng chắp tay, màu đen chiến bảo cùng xích hồng chuỗi ngọc tại trong gió sớm lăn lộn như sóng, một cái tay khác không tự chủ đặt tại bên hông bảo kiếm phía trên. Có trá, Giả Cù đống nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm rền nhấp nô, gàn từng chữ một, hôm nay trận này đến là hồng cửa tiến. Ba chữ này vừa ra, Lâm Vũ con ngươi đột nhiên co lại, như bị sét đánh. Hồng Môn Yến, hắn nghẹn ngào thấp giọng hô, lập tức giận tím mặt, kia Thường Hàn Phi sao dám? Hắn chỉ là một cái hưu đô đốc, dám thiết lập ván cục như hại quốc công gia. Lâm Vũ đột nhiên nắm chặt chưa vào vỏ nhạn linh đao, mắt hổ trợn lên. Ha ha ha! Giả Cù giận quá thành cười, ánh mắt giết lạnh, nhìn chằm chằm cửa phủ chỗ sâu, chậm rãi nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần tòa phủ đệ này, thảm đỏ trải đất, trung môn mở rộng, nhìn như cung kính, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Hắn đưa tay chỉ hướng trong phủ, ngươi lại nhìn những cái kia nô bộc, thế đứng như tùng, ánh mắt sắc bén, nào giống là bình thường gia đình. Rõ ràng là hất lên nô bộc ra tử sĩ. Lâm Vũ nghe vậy, nhìn kỹ lại kia vài chục bước bên ngoài đứng tại đại môn dưới gia đình, quả nhiên phát hiện những cái kia nô bộc mặc dù đê mi thuận nhãn, nhưng từng cái thân hình thẳng tắp, hổ khẩu chỗ mơ hồ có thể thấy được vết chai, rõ ràng là lâu dài tay cầm đao. Trong lòng hắn run lên, lập tức khuyên nhủ, quốc công gia, đã bọn hắn đã sớm chuẩn bị, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, chờ thuộc hạ triệu tập thân vệ. Ta tránh hắn không mang. Giả Cù trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai cười lạnh, cho cười. Hắn ngước mắt nhìn về phía cửa phủ cao hơn treo Thường phủ bảng hiệu, đột nhiên cao giọng cười một tiếng, là nam nhân, liền nên đi một lần Hồng Môn Yến, nếu không đợi người há có thể xem như viên mãn. Lâm Vũ nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, chính mình lại quên trước mắt vị này là nhân vật bậc nào. Liêu Quốc công Giả Cù, trên chiến trường một người độc phá thiên quân, tập tứ đại quân công vào một thân nam nhân, sao lại e ngại chỉ là một cái Thường Hàn Phi sát cục. Hắn lúc này lộ ra nhe răng cười, ôn quyền nói, nếu như thế, thuộc hạ liền bồi quốc công ra đi cái này một lần. Không, Giả Cù lại lắc đầu, ngươi lập tức trở về Liêu Quốc phủ, triệu tập 300 thân vệ, lấy giáp nằm dưới, mai phục tại Thường phủ bốn phía. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nhớ kỹ, một khi bên trong truyền đến động tĩnh, lập tức giết vào phủ bên trong. Lâm Vũ gặp hắn tâm ý đã quyết, đành phải cắn răng đáp ứng, thuộc hạ tuân mệnh. Giả Cù khẽ bước cằm, lập tức quay người, bước dài hướng Thường phủ trung môn. Hắn môi đi một bước, khí thế trên người liền kéo lên một phần, trên áo chăn kim mãng dường như sống lại, tại nắng sớm bên trong dương nhanh múa bước. Trong cửa phủ, những cái kia ngụy trang thành nô bộc tử sĩ cảm nhận được cỗ uy áp này, nhao nhao biến sắc, vô ý thức lui lại nửa bước. Khi hắn đi tới trung môn phía dưới lúc, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cao tám thước vĩ ngạn thân thể tựa như núi cao đứng sừng sững, từ trên cao nhìn xuống những này thấp hắn một đầu nô bộc. Nắng sớm theo sau lưng của hắn bay xuống, tại quanh người hắn dắt lên một lớp viền vàng, buộc tóc tử kim quan bên trên mình châu chết xạ ra chói mắt quang mang, sáng rõ đám người không dám nhìn thẳng. Dẫn đường. Hai chữ nổ những này tử sĩ đồng loạt lui lại. Phía trước nhất kia quản sự hầu kết kịch liệt nhấp nô, Giả Cù rõ ràng trông thấy hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, liền mặt hàng này cũng xứng làm đạo phụ thủ. Chương 483, mãnh hổ nhập lồng. Không, là cá mập tiến đường. Chương 483, mãnh hổ nhập lồng. Không, là cá mập tiến đường. Không thể các ngươi, đã lâu năm chương trở về. Bất quá ta có cái yêu cầu nho nhỏ à, chính là tại các ngươi đây xem hết cái này năm chương về sau cuối cùng, cho ta phản hồi một chút, ta gần nhất chỗ nào viết tốt, chỗ nào viết xấu, đều có thể phát biểu, lời khó nghe tốt hơn, lời thật thì khó nghe, ta phải tổng kết chính mình vấn đề chỗ. Những ngày này một mực bề bộn nhiều việc, cuối tuần đều không có thời gian bạo cảm, cũng chính là gặp gỡ ngày lễ, khó được hàn huyên với các ngươi một chút, cho nên liền nghĩ hỏi một chút các ngươi ý kiến, tổng kết một chút, nhìn xem như thế nào đổi, như thế nào viết tốt hơn. Thương phủ chính đường bên trong, đàn hương lượn lờ. Thường Hàn Phi tay phải năm ngón tay không ngừng gõ đánh hoa cúc lê bàn trà, nước trà sớm đã mát ấu. Thế nào còn chưa tới? Không ngồi yên hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, thái dương chảy ra một tầng mồ hôi dịu. Đột nhiên, Thường Hàn Phi đột nhiên đứng vững, không tự tin quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hẳn là kia giả thiên qua phát hiện cái gì. Sau đó lại lắc đầu, có thể ngoài miệng lại nói không ngừng, ý đồ tự an ủi mình. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng phát giác, liền ta trong khoảng thời gian này biểu hiện đến xem, tuyệt đối không thể có sơ hở. Một bên, chỉ huy sứ Ngô Chấn tay cầm đao có chút phát run hầu kết nhấp nhô, trong tay cầm loan đao không ngừng ra khỏi vỏ lại thu hồi, khen, khen. Kim loại tiếng ma sát đâm vào da đầu run lên. Có thể hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, biết hôm nay muốn cùng y danh hiển hách giả cụ chính diện giao phong, nhưng thật đến giờ khắc này, nội tâm vẫn là không nhịn được nổi lên từng cơn đớn lạnh. Giả cụ tay kia xé mánh hổ, lực có thể khiêng đỉnh chuyển tuyết, như một tòa chịu nặng đại sơn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn mặc dù sớm biết hôm nay phải đối mặt là nhân vật bậc nào, nhưng thật tới trước mắt, vẫn ngăn không được hai cố run run, đây chính là tay thiện nghệ xé mánh hổ lực có thể khiêng đỉnh, tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi sát thần. Khen, khen. Nô chấn tố chất thần kinh co rúm mỗi đao, lưới đao cùng vỏ miệng lặp đi lặp lại tiếng ma sát giống như đòi mạng trung tang. Thường Hàn Phi trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đột nhiên quay người, một trưởng vỗ trên bàn trà, đủ. Lại run láo tử trước chẳng ngươi. Nô chấn lúc này mới giật mình sự thất thố của mình, cũng biết thu đao vào vỏ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đại nhân thứ tội, thuộc hạ. Đang lúc này, Thường An lão đảo bật vào, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lao ra, lao ra. Thường Hàn Phi trong lòng siết chặt, ba chân bốn cẳng tiến lên, một thanh nắm chặt Thường An cổ áo, chuyện gì xảy ra? Liêu quốc công nhân đâu? Lao ra, kia giả thiên qua. Thường An bờ môi run rẩy, mồ hôi lạnh như tường, nói nô tài thân phận đê tiện, không bán phân phối hắn dẫn đường. Muốn ngài tự mình đi cổng nên hắn. Thường Hàn Phi nghe vậy, liễu lấy Thường An cổ áo tay không tự giác buông lòng ra. Hắn lui lại hai bước, đông nhiên ý thức được chính mình phạm vào sai lầm chí mạng, là chủ nhà, lại một mực trốn ở trong đường, liền cơ bản nhất đón khách chi lễ đều quên. Đáng chết. Hắn mạnh mẽ đập xuống trán của mình, ta như thế nào như thế đại ý. Nhanh, theo ta ra nên đón. Thường Hàn Phi sắc mặt âm tình bất định, đang muốn cất bước ra nên đón. Chợt nghe ngoài cửa phủ truyền đến rối loạn tương mừng. Báo, một gã gia đinh vội vàng hấp tấp xông vào chính đường, quỳ xuống đất bẩm báo, lao ra. Liêu quốc công hắn trực tiếp xông vào. Gia đinh kia lời còn chưa dứt toàn, nắng sớm mẩy xuống, màu đen chiến bào cuộn cuộn như sóng, màu đen chiến bào phía dưới màu son áo mãng bào kim tuyến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Buộc tóc tử kim quan châu quang lấp lóe, xích hồng chuỗi ngọc theo bộ pháp lắc nhẹ, chiếu đến hắn sắc bén như kiếm mặt mày, cả người giống như thiên thần lâm thế. Người chưa tới, uy tới trước. Một máy mắt, trong sảnh bầu không khí ngưng kết, dường như liền hô hấp đều biến chật vật. Thường Hàn Phi mí mắt cuộn loạn, cứng tại nguyên địa, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Giả Cù ngước mắt liếc nhìn, ánh mắt chỗ đến, trong phòng đứng hầu gia đinh nhao nhao cúi đầu, có mấy cái thậm chí không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước. Cho cười, bọn hắn không phải ở đây những này liếm máu trên lưới đao sắt thần chi địch. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, bảo đảm trong khoảnh khắc liền bị tàn sát sạch sẽ. Thường Hàn Phi cưỡng chế trong lòng kinh hãi, ánh mắt lướt qua Giả Cù, nhìn theo sau lưng, lại là ngạc nhiên phát hiện, đơn đao dự tiệc. Thế này, trong lòng an tâm một chút, hiện ra nụ cười trên mặt vừa nóng cắt mấy phần, không sai. Trong nội tâm sát ý cũng càng thẳng mấy phần. A là Liêu quốc công tới. Giả Cù bất động, đứng chắc tay, đầu lâu có chút nâng lên, miệt thị ở đây tất cả mọi người. Màu đen chiến bào tại trong gió sớm bay phất phới. Hắn mỗi một bước đều dường như đo đạc qua giống như tinh chuẩn bước chân thư thả, buộc tóc tử kim quan bên trên minh châu chiết xạ ra chói mắt hàn quang, sáng rõ trong sảnh đám người không dám nhìn thẳng. Thường đại nhân kiêu ngạo thật lớn. Giả Cù thanh âm không nhanh không chậm, lại tại trong đường kích thích trận trận tiếng vọng, bản công đích thân đến, mà ngay cả đón khách người đều không có. Dứt lời, đứng thẳng bất động, đầu lâu khẽ nâng, lần nữa miệt thị ở đây tất cả mọi người. Trong đường bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Nô chấn cầm đao tay phải không tự giác phát run, giờ phút này trong lòng bàn tay lại thấm đầy mồ hôi lạnh, vị này trên chiến trường lấy dũng mãnh chứ danh tướng lĩnh, giờ phút này lại ngay cả đứng thẳng hai chân đều tại như nhũn ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giả Cù bên hông trôi này bảo kiếm, trong thoáng chốc dường như trông thấy kiếm tuệ bên trên lóe ra hóng ánh quang mang không phải sương sớm, mà là máu tươi. Nhiều năm chinh chiến, nô chấn cũng đã gặp không ít mãnh tướng, nhưng chưa từng thấy qua có thể có người nắm giữ như vậy không giận tự uy khí thế. Thường Hàn Phi đem trong sảnh phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật mặt điều chỉnh trên mặt mất tự nhiên biểu lộ sau, liền chất lên khoa trương nụ cười, ha ha ha, Liêu Quốc công nói đùa. Giờ còn sớm, bản đốc nguyên lai tưởng rằng đến Liêu Quốc công còn muốn chút thời gian mới đến, không nghĩ tới lại tới như vậy sớm. Ta nhìn Thường Đô đốc cái này nửa tháng đến bệnh cũng không nhẹ. Giả Cù trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, không hề nể mặt mũi, bản công hữu đến sớm thói quen a. Đơn giản hỏi một chút, lại khiến Thường Hàn Phi như có gai ở sau lưng. Đường bên trong đứng hầu gia đinh nhóm càng là hô hấp trì trệ, vị gia này không phải đến dự tiệc. Rõ ràng là đến hỏi tội. Không đúng. Đến cùng ai mới là Hồng Môn Yến được mời nhân vật? Thường Hàn Phi, sắc mặt khó xử. Giờ phút này hắn rất hy vọng có thể có người đứng ra vì hắn giải vây, thuận đường đem Giả Cù dẫn vào ngồi, tốt đi kia. Có thể, hắn nhanh chóng liếc mắt Ngô Chấn, đã thấy cái này viên hổ tướng. Trực tiếp dưới trướng chỉ huy sứ. Giờ phút này lại cúi đầu, liền cùng Giả Cù đối mặt dũng khí đều không có. Lập tức không được lần nữa thầm mắng. Phế bật. Sớm biết như thế, còn không bằng nhường Quý Hồng lưu lại, cùng nhau phụ tá hắn dụng kế. Trong lúc nhất thời, trong sảnh bầu không khí ngưng trệ như sắt. Quốc công gia dạy phải. Thường Hàn Phi gượng cười hai tiếng, đông nhiên bua hót một cái, nhìn bản đốc trí nhớ này. Bất quá. Tiến hội sớm đã chuẩn bị tốt, còn mời Liêu quốc công vào chỗ. Một hồi bản đốc lấy rượu tạ tội, tự phạt ba chén. Như thế nào? Dứt lời không người dẫn đường, Thái Dương lại bạo khởi gần xanh, hắn khi nào bị người như thế trước mặt mọi người đục nhã qua. Bất quá. Nhẫn. Chỉ đợi Giả Cù vào cuộc, tất phải giết. Giả Cù nhìn qua Thường Hàn Phi kia cố nén khuất nhục lại vẫn ra vẻ khiêm tốn dáng vẻ, nếp miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh. Cặp kia sắc bén như ưng đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, như thế có thể chịu đục phụ trọng, thật có toàn tính. Thường đô đốc cũng là, co được giãn được. Giả cụ chậm rãi tiến lên, màu đen chiến bào tại nắng sớm bên trong nổi lên lạnh lẽo quang trạch, như thế. Hắn bỗng nhiên ngừng chân, ánh mắt như đao đảo qua trong sảnh đám người, bản công hôm nay bán thưởng đô đốc một bộ mặt. Dứt lời, bỗng nhiên nhanh chân hướng về phía trước, màu đen chiến bào mang theo một hồi cương phong. Thường Hàn Phi đồng tử nhỏ không thể thấy co rụt lại. Thành, cái này sát thần cuối cùng vào cục. Hắn cưỡng chế trong lòng vui mừng như điên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Ngô Chấn cũng là vẻ mặt bất lòng, kia căng cứng bả vai rõ ràng sụp đổ xuống tới mấy phần. Trong sảnh những cái kia ngụy trang thành gia đình tử sĩ nhóm, càng là nhỏ không thể thấy thở phào một cái. Quốc công gia khoan dùng độ lượng. Thường Hàn Phi trong thanh âm mang theo vài phần cố tình làm lịnh mọn, lưng không đến thấp hơn, bản đốc cái này. Lời còn chưa dứt, giả cụ đã lớn bước lưu tinh theo hắn bên cạnh thân đi qua. Trong nháy mắt đó, Thường Hàn Phi khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bên hông đối phương trôi này ngự tứ bảo kiếm, kiếm tuệ thêu lên chói mắt hai chữ, bình an. Thường Hàn Phi trong lòng không khỏi vì đó run lên, một cái điên cuồng suy nghĩ hiện lên, nếu là có thể tháo kiếm này. Nhưng thoáng qua hắn liền âm thầm lắc đầu. Kiếm này chính là ngự tứ chi vật, có thể mang lên Phụng Thiên Điện diện thánh, như tùy tiện mở miệng gỡ kiếm, há không? Thường đại nhân còn thất thần làm gì? Giả cụ thanh âm từ tiền phương truyền đến, mang theo vài phần giọng điệu ai, không phải muốn mời bản công ngồi vào vị trí a? Thường Hàn Phi đột nhiên hoàn hồn, trên mặt một lần nữa chất lên nụ cười, quốc công ra mời. Hắn ra vẻ phóng khoáng vung tay lên, người tới, đưa rượu lên. Sau đó, lại nhanh bước đuổi theo, lại tại xoay người sát na, hướng thính giác một gã tâm phúc sử mịn mở ánh mắt, người kia ngầm hiểu, lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi đại sảnh. Yến, vừa mới bắt đầu. Chương 484, máu yến sóng dữ chương 484, máu yến sóng dữ bên bệnh viện, cái kia tâm phúc bước nhanh xuyên qua hành lang, đẩy ra một cái ẩn nấp cửa gỗ. Trong môn, 300 tên thân mang thiết giáp, cầm trong tay lưỡi dao, cường cùng kình nọ tử sĩ đứng yên như tùng, sát khí nội liễm. Đô đốc có lệnh, tâm phúc hạ giọng, yến hội sắp bắt đầu, lấy quảng chén làm hiệu. Một khi nghe được động tĩnh, lập tức chém giết vào. 300 tử sĩ giữ im lặng, chỉ là cùng nhau cúi đầu, thô trọng tiếng hít thở liên tục không ngừng. Bọn hắn trong miệng đều ngậm lấy đặc chế một mai, để phòng phát ra tiếng vang. Thiết giáp tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra ánh sáng lạnh, lưới đao phía trên tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Tâm Phúc thỏa mãn gật gật đầu, lại bổ sung, nhớ kỹ, mục tiêu chỉ có một cái, Liêu Quốc công giả cụ. Cần phải nhất kích tất sát. Trong chính sảnh, tiệc rượu đã chuẩn bị. Thường Hàn Phi ngồi ngay ngắn thượng thủ chủ vị, cùng giả cụ cách xa nhau 5 trượng có thừa. Ở giữa trên đất trống, mấy tên tuổi trẻ mỹ mạo ca cơ theo nhã vui nhẹ nhàng nhảy múa. Càng nắm chắc hơn tên thị nữ đang ngồi quỳ chân rót rượu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp như hành vân nước chảy. Quốc công gia có thể nể mặt đến đây, thật sự là hạ quan vinh hạnh. Thường Hàn Phi tại đối diện bàn trà sau chắc tay, thanh âm tận lực để cao mấy phần. Hắn đưa tay ra hiệu, lập tức có thị nữ bưng lên 3 chén rượu bày ở trước mặt. Vừa rồi lãnh đạm quốc công gia, nên tạ tội. Thường Hàn Phi đứng dậy, bưng lên chén thứ nhất rượu, cái này chén thứ nhất, kính quốc công gia hải lượng. Ngửa đầu uống cạn, rượu dịch theo sợi râu nhỏ xuống tại cẩm bào bên trên. Chén thứ hai, kính quốc công gia vui lòng chỉ giáo. Lại là uống một hơi cạn sạch, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Chén thứ ba, Thường Hàn Phi đông nhiên cất cao giọng điệu, kính quốc công gia. Hoạn lộ trôi chảy. Đông. Thường Hàn Phi trùng điệp buông xuống cái thứ ba cái chén trống không, đáy chén tại tử đàn trên bàn trà gõ ra thanh thúy thanh vang. Liêu quốc công có thể hài lòng. Chỗ ngồi giả cụ lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là tay trái ấn tại bên hông trên chuôi kiếm, nét miệng lên một vệt như có như không cười lạnh. Thường đại nhân cái này nâng cốc chúc mừng tử cũng là suy nghĩ khác người. Thường Hàn Phi thấy một màn này, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười tại trong sảnh quanh quẩn. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Ngô Chấn, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Ngô Chấn hiểu ý, đứng dậy, đô đốc tiểu lượng giỏi. Thanh âm hắn to, phản phất muốn nhờ vào đó xua tan sợ hãi trong lòng. Tiến tới lại bưng chén rượu lên, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, nhưng lại xen lẫn mấy phần âm tàn chi ý, cao giọng quát, quốc công gia huy danh lan xa, mặt tướng kính đã lâu đã lâu. Năm đó quốc công gia đại phá nô nhị cấp xích 16 vạn hùng binh, trận chiến kia phong thái, đến nay còn tại trong quân truyền tụ. Bây giờ càng là một trận chiến diệt thanh. Hoàng thái cực 10 vạn thiết kỵ hôi phi yên diệt, Kiến Châu ba bộ quỳ xuống đất xin hàng, nữ chân man tộc, hắn cười liếc nhìn toàn trường, thanh âm đột nhiên cất cao, hoàn toàn diệt quốc. Nói đột nhiên ngửa đầu rót tận rượu trong chén, rượu dịch theo hắn từng cục sợi râu nhỏ xuống, lập tức đập ầm ầm nhắm rượu chén, thanh như lôi chấn, mặt tướng uống trước rồi nói, lấy đó đối quốc công gia kính ý. Tốt. Thường Hàn Phi hợp thời vô án gọi tốt, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, như thế chiến công hiển hách, nên uống cạn một chén lớn. Hắn tự mình rót đầy một chén rượu, nâng chén cao giọng nói, nếu như thế, không bằng chúng ta cùng uống chén này, coi như là hôm nay đến hội mở màn rượu như thế nào. Trong sảnh bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Quốc công gia, uống thắng. Thường Hàn Phi lại là một cái thúc dục. Giả cù đôi mắt cụp xuống, đầu ngón tay vướt ve chén rượu biên giới. Hắn chậm rãi đưa tay, chén rượu vững vàng bưng lên, động tác trầm ngưng như vực sâu. Thường Hàn Phi gặp hắn đưa tay, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, nhưng ngay sau đó, giả cù năm ngón tay khẽ trụ, chén rượu cũng không dính môi, mà là khẽ nghiêng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Ngô Chấn cùng Thường Hàn Phi hai người. Thường đô đốc, Ngô chỉ huy sứ, hôm nay tuy là thần yến, không sai chúng ta đều là theo trong núi thây biển máu lăn ra đây lao tốt, há có thể chỉ lo chính mình uống. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo vài phần khó mà cự tuyệt túc sát chi ý, cái này mở màn yến chén thứ nhất rượu, làm kính những cái kia đã từng chiến tử tại Liêu Đông huynh đệ, kính bọn họ, trên trời có linh thiêng. Liêu quốc công. Thường Hàn Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên đưa tay, cũng đã không kịp ngăn cản, giả cụ cổ tay khẽ đảo, thanh rượu chút xuống. Xuy, rượu dịch vừa mới rơi vào gạch xanh mặt đất, lại trong nháy mắt dâng lên một đạo gây mùi tanh khói. Gạch bị ăn mòn ra sâm bạch lỗ thoát khí, từ từ rung động. Thoáng qua ở giữa, Nhã Vui đột nhiên đình chỉ, ca cơ nhóm không biết làm sao, toàn bộ chính sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Thường Hàn Phi hô hấp cơ hồ ngưng trệ, nô chấn tay đã vô ý thức ấn lên chôi đao. Mà bốn phía người hầu, thân vệ, nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trên mặt đất còn tại lăn lộn gói độc. Kết thúc, độc kế thất bại. Giả Cụ chậm rãi ngước mắt, đáy mắt sát ý như vực sâu, đầu ngón tay vẫn vân vê cái chén trống không, lạnh giọng hỏi, "Thường Đô đốc, đây cũng là ngươi nói thần yến chi lễ?" Thường Hàn Phi khuôn mặt bặm mẻo, tay áo đột nhiên hất lên, và chén rượu như bay mũi tên đánh tới hướng Giả Cụ mặt, đồng thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Động tay." Tay chữ chưa ra, Giả Cụ đã bỗng nhiên bạo khởi. "Veng!" Từ đàn bàn trà bị hắn đơn trưởng lật tung, nặng nề một cán như cự thuẫn vừa cản, đưa một tiếng đem chén rượu đánh nát, tiểu sắc vang khắp nơi. Gần như đồng thời, Giả Cụ tay phải ấn kiếm, trong mắt hung quang đột nhiên tránh, bang. Mũi kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, hàn mang mãnh liệt bắn. Tạp bái, dám can đảm thiết kế phục sát tại ta, chết đi. Một tiếng gầm thét như kinh lôi nổ vang, khí thế chấn nhiếp Tiêu Hiểu. Thường Hàn Phi con ngươi thích chặt, hàn ý trực tấu lưng, giật mình tử vong trước mắt. Lưỡi kiếm đã bước đến cổ họng, chỉ kém mảy may liền có thể chặt đứt đầu của hắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bằng vào nhiều năm qua chiến trường chém giết, Thường Hàn Phi hốt hoảng nhanh lùi lại, lại nhất thời không quan sát, chân sau lại vấp tại ngã lật trên ghế ngồi. A, mệnh ta thôi rồi. Thường Hàn Phi nội tâm tuyệt vọng hô to. Phanh, thân hình hắn mất cân bằng, trung điệp mới ngã xuống đất. Không sai, lại chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Xoát, mũi kiếm thuận thế quét ngang, hàn quang chợt lóe lên. Keng, kim quan vỡ vụn. Xuy, máu tươi cuồn cuộn, ngay tiếp theo một mảng lớn da đầu bị lưỡi kiếm mạnh mẽ quật bay, dính liên tiếp sợi tóc quăng về phía giữa không trung. Không chết, nhưng a, Thường Hàn Phi thê lương rú thảm, che lấy đỉnh đầu máu thịt be bét vết thương điên cuồng lan lộn, kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Giết hắn, giết hắn, phát cuồng giống như thét lên, thanh âm gần như xé rách. Cuồng khiếu sau khi mượn nhờ lăn lộn thái độ, thuận thế trốn đến một bên kim trụ về sau. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ đại sảnh loạn cả một đoàn. A, ca cơ nhóm hoa dung thất sắc, thét chói tai vang lên chạy từ phía. Bọn thị nữ càng là thất kinh, tinh xảo mâm sứ chén ngọc theo trong tay các nàng rơi xuống, trên mặt đất rơi nát bấy, có ôm đầu ngồi xuống, có trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Một cái nhát gan thị nữ thậm chí tại chỗ hôn mê, mềm nhũn đổ vào ngã lật bàn trà bên cạnh. Bảo hộ đô đốc, ngăn lại hắn. Người bắn nỏ chuẩn bị. Ngụy trang thành gia đình tử sĩ nhóm nhau nhau rút đao, lưới đao ra khỏi vỏ bàng bàng âm thanh liên tục không ngừng. Giết. Thấy này tới tất cả tử sĩ vây giết tiến lên, nô chấn rốt cục nâng lên trong lòng sau cùng dũng khí, rút đao, muốn tiến lên. Không sai. Chương 484, cái gì gọi là chân chính một đấu một vạn? Chương 484, cái gì gọi là chân chính một đấu một vạn? Nô chấn đao mới rút ra một nửa, con người bỗng nhiên co bảo, Giả Cụ nhìn qua đập vào mặt hơn 20 người, trong lòng chơi tâm nổi lên, cười ha ha. Ha ha ha. Gà đất chó sành, làm sao phải sợ? Một cước thẳng đá, phanh. Một đạo thân ảnh mơ hồ đã đụng vào tử sĩ trong đám. Đứng mũi chịu sào tử sĩ giáp được lõm, cả người bay ngược ba, bốn trượng có thừa, như đạn pháo nện lật phía sau ba tên đồng bạn. Xương cốt nát bấy âm thanh rõ ràng có thể nghe. A theo chân một đá, chính là thiên băng địa liệt, khắp nơi trên đất kêu rên. Giả Cụ thân hình không ngưng, cổ tay phải lắc một cái, xoạt. Kiếm mang như bạch hồng có nhật, đi đầu ba tên tử sĩ nửa người trên đủ ngực mà đứt. Tâm can ruột và dạ dày xoạt tiết một chỗ, vết cắt bóng loáng như gương. Vây giết. Hợp kích. Hợp kích, không cần tách ra. Một gã tử sĩ kinh hoàng hô to, vừa thét lên một nửa, ồn ào. Giả Cụ gặp thân tiến lên, một cái long chảo thủ chế trụ cổ họng, răng rác bóp nát xương cổ. Thuần thế đoạt lấy trường đao, trở tay ném ra, phúc. Lưỡi đao xuyên qua hai tên tử sĩ, đem bọn hắn đinh bay ở sơn son cột trụ hành lang bên trên. A, nơi hẻo lánh một gã người bắn nỏ vừa muốn nhắm chuẩn, chợt thấy ánh mắt hoa lên, liền thấy Giả Cụ đã lách mình gần sát, lập tức hoảng hốt. Bay đi. Giả Cụ đột nhiên dùng sức, một cái liêu âm thối từ đôi đến đầu, phanh đạp chúng hạ bộ. Ba. Bang. Kia người bắn nỏ lại như trùng thiên pháo giống như thẳng lên ba trượng, kết lạp lạp đánh vỡ nóc phòng ngói lưu ly. Đá vụn mảnh gỗ vụn rơi la chả, dương quang xuyên thấu qua lỗ thủng bắn thẳng đến mà xuống, chiếu vào đầy đất thi hải bên trên. Tại sau đó, phanh. Soạt, cái bàn ngã lật, chén bàn bừa bộn. Xinh đẹp tinh xảo bình phong bị đụng ngã, thượng đẳng đồ sứ rơi nát bấy. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt theo lịch sự tao nhã của kiến hội biến thành chém giết chiến trường. A không, không có khả năng, không thể nào. Nô chấn cầm đao tay run rẩy kịch liệt, tâm đều muốn nhảy đến cổ họng. Hai, ba cái hô hấp, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở. Hơn 20 người bách chiến tinh nhuệ đã thành đầy đất tàn chi. Nhìn trên trần nhà kia phá vỡ lỗ thủng, lại như thế nào hình dung một màn này, vậy cũng không phải làm là nhân lực gây nên a. Chen, nô chấn sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui lại mấy bước, đụng ngã lăn một khung cổ cầm, phát ra một tiếng xé vải giống như rên rỉ. Nhanh, bán tên a. Vậy anh. Giả Cụ một cước đạp lăn thanh đồng đến, cao ba thước hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Hỏa tinh vẩy ra bên trong, Giả Cụ lại trở tay một kiếm đâm xuyên đánh tới tử sĩ cổ họng, nhiệt huyết phun tại trên mặt lúc nghe răng cười lên tiếng, ha ha ha. Thường Hàn Phi, liền ngươi nuôi bọn này gà đất cho sành, cũng xứng bày hồng môn yến. Kim trụ về sau, Thường Hàn Phi ngồi liệt trên mặt đất, đỉnh đầu máu thịt be bét ra đầu sốc lên màng lớn, lộ ra mơ hồ sâm bạch xương sọ. Mấy sợi tàn phát bị máu dính tại xương sọ bên trên, rất giống một cái bị lột ra cá nóc quái, dữ tợn đáng sợ. Trong mắt của hắn cơ hồ đột nhảy ra hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong đại sảnh cái kia đạo đẫm máu thân ảnh, giả cụ một cước giẫm nát nào đó bộ thi thể đầu lâu, đỏ trắng tương chấp bắn lên cẩm bào và áo. Còn thứ hai, ba cái có thể nhặt về một cái mạng chó gia đình các tử sĩ sợ vỡ mật, binh khí trong tay cơ hồ muốn nắm nắm không được. Nhìn qua đầy đất chân cụt tay đứt, lại nhìn về phía cái kia đứng tại trong vũng máu không bị thương chút nào sát tinh, hai chân như rót chỉ giống như nặng nghề, càng có rất người, yên lặng chảy ra nước mắt. Bọn hắn là tử sĩ không giả, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có tình cảm a. Lúc này, oeng, tứ phía tấm bình phong đồng thời sụp đổ, 300 thiết giáp đao phủ thủ như hắc triều tràn vào. Kiệt kiệt kiệt. Thường Hàn Phi bỗng nhiên phát ra một chuỗi khàn giọng cười quái dị, máu tươi theo chuỗi lùi đỉnh đầu chảy xuống đều không hề hay biết. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng người lên. Ba, một cái huyết thủ trùng điệp đập vào mạ vàng trụ trên mặt, lưu lại năm đạo dữ tợn vết máu. Thường Hàn Phi cong lưng, giống con dã thú bị thương giống như chậm rãi đi ra bóng ma, đỉnh đầu bại lộ xương đầu tại ánh lửa hạ hiện ra sâm đỏ huyết quang. Già cụ, thanh âm hắn khàn giọng đến không thành nhân dạng, trên mặt lại kéo ra điên cuồng nụ cười, nhìn xem ai tới. 300 tên thiết giáp đao phủ thủ đã xếp 3 tầng sát trận, hàng trước nhất trọng thuẫn tay hoanh nện xuống thép tinh đại thuẫn, hàng thứ 2 trường mâu như rừng dơ lên, hàng thứ 3 nọ thủ lóe hàn quang mũi tên đã nhắm ngay trong sảnh. Một giọt máu theo giả cụ mũi kiếm rơi xuống, tại gạch xanh trên mặt đất nước bắn yêu dị huyết hoa. Hắn lắc lắc trên thân kiếm thì nát, dương mắt đảo qua lít nha lít nhít thiết giáp quân trận, đống nhiên cười, ai đù. Thường đô đốc cuối cùng bỏ được hiện ra. Mũi kiếm nhẹ nhàng bước lên trên mặt đất một đỉnh nhuốm máu không biết người nào mũ quan, đến, người đỉnh đầu. Lọt gió, đem mũ đeo lên, tốt xấu là. Người thể diện. Ha ha ha. Thường Hàn Phi điên cuồng mà cười to, không thèm để ý chút nào giả cụ lời nói bên trong ý tứ, giả thiên qua. Người tử kỳ đến rồi. 300 thiết giáp A. Thường Hàn Phi cơ ngắn mập cánh tay, nước miếng văng tung tóe, coi như ngươi là một đấu một vạn, hôm nay cũng muốn mệnh tang nơi này. Huống chi, ngươi còn không có giáp trụ mang theo, bản đốc nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Giả cù vẫn như cũ mặt mỉm cười, không có chút nào đem kia 300 thiết giáp đao phủ thủ để vào mắt, trong mắt lại hiện lên một tia tiếc hận. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần trưởng bối răn dạy ban bối ý vị, Thường Hàn Phi a Thường Hàn Phi. Bản công nguyên lai tưởng rằng những ngày qua ngươi giả bệnh không ra, không còn xử lý chính vụ, thậm chí chủ động giao ra quyển kia quân giới sách. Hắn thở dài một tiếng, là thật tâm muốn đầu nhập tại ta. Không nghĩ tới, hắn mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy đốt âm thanh, ngươi dám thiết hạ cái này buồn cười hồng môn yến. Ngươi, rất khiến ta thất vọng a. Làm cản. Thường Hàn Phi tức giận đến toàn thân phát run, đỉnh đầu vết thương lại chảy ra máu đến, giả thiên qua. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng dùng loại giọng điệu này cùng bản đốc nói chuyện. Hắn điên cuồng mà gầm thét, nước bọt hòa với huyết thủy theo khỏe miệng vẩy ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản đốc cùng ngươi cùng là đô đốc, ngươi có tư cách gì? Tư cách? Giả cù đột nhiên cắt ngang, trong mắt hàn quang chợt hiện, chỉ bằng cái này. Hắn đột nhiên một cước đập mạnh, nền đá gạch trong nháy mắt rạn nứt. Toàn bộ đại sảnh cũng vì đó rung động. Chỉ bằng ta giả cụ có thể tay không xé hổ, chỉ bằng ta lực có thể cử đỉnh, chỉ bằng ta, hắn kiếm chỉ Thường Hàn Phi, thanh âm như sấm, có thể khiến cho nữ chân diệt quốc. Mỗi một chữ cũng giống như trọng truy nện ở Thường Hàn Phi trong lòng, chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại, giả cụ một bước nhảy tới, 300 thiết giáp lại không tự giác về sau co rụt lại, nói cho bản công, ngươi ở đâu ra dũng khí? Bị như thế chất vấn, Thường Hàn Phi đột nhiên sắc mặt trắng bệch, lại đột nhiên cười gần nói, chỉ bằng cái này. Hắn đột nhiên giật ra vạt áo, lộ ra bên hông một khối kim quang lóng lánh lệnh bài, nghĩa trung thân vương thủ lệnh ở đây. Lấy ngươi thủ cấp người, thưởng bạc kim. Phong vạn hộ hầu. Giả cù con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt như ưu minh quỷ hỏa khóa lại lệnh bài. Cùng nghĩa trung thân vương dính líu quan hệ. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo giả cù bộc phát ra chấn thiên cùng thiếu, tốt. Tốt một cái nghĩa trung thân vương. Tiếng cười chợt liễm, quanh người hắn sát khí như thực chất giống như nổ tung, mặt đất bụi đất không rõ sự quay tròn, Thường Hàn Phi, mũi kiếm pha không trực chỉ, hàn mang chiếu ra hắn tinh hồng hai mắt, ngươi phạm vào hai quả tội chết. Thứ nhất, dám dùng phàm tục tức lộc cân nhắc bản công. Thứ hai, giả cụ tay phải nhất chuyển, lưỡi kiếm bỗng nhiên phát ra long ngâm giống như rung động, ngươi đến bây giờ còn coi là. Trong ầm ầm nổ vang, nền đá mặt dạng nước sụp đổ, giả cụ thân ảnh tại trong bụi mù vặn vẹo bành trướng, thanh âm đã không phải người khang, bản công vẫn là các ngươi cái loại này sâu kiến có thể hiểu được. Ngươi, Thường Hàn Phi cùng dưới trướng 300 đao phủ thủ chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý bỗng nhiên dâng lên, mặc dù không rõ giả cụ lời ấy ý gì, sợ hãi trong lòng không cầm được tăng gọn. Bất an tràn ngập tất cả mọi người nội tâm. Ngươi cùng ngươi hồng môn yến như thế buồn cười. Giả cù không còn giải thích, trong mắt sát ý tăng gọn, bản công hôm nay liền để các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính một đấu một bạn. Chương 485, độc chiến 300 trụ chương 485, độc chiến 300 trụ anh. Giả cù một cước đá lên trên mặt đất thi thể, cô kia không đầu thi thể như đạn pháo nhập vào thiết giáp quân trận. Phanh. Tấm chắn lo biến hình, cầm tuấn binh sĩ hai tay nước sườn, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, đụng đổ sau lưng ba, bốn tên đồng bạn. Giết. Giả cù thét dài một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như theo sát thi thể xông vào quân trận. Chanh. Kiếm quang như rồng, ba tên đao phủ thủ cái cổ phun máu, đầu lâu bay lên. Giang giác. Giả cù tay trái thành chảo, trực tiếp bóp nát một tên binh lính cổ họng, đoạt lấy trong tay trường mâu, trở tay ném ra, phúc, phúc, phúc. Trường mâu xuyên qua ba tên thiết giáp binh, đem bọn hắn đính tại sảnh trụ bên trên. Bán tên. Mau bán tên. Kinh hãi đan sen Thường Hàn Phi trốn ở quân trận phía sau, điên cuồng má thét lên. Siêu siêu siêu. Mấy chục mũi tên phá không mà đến. Giả Cù cười lạnh một tiếng, nắm lên trên mặt đất tấm chắn xoay tròn như gió. Đinh đinh đinh, mũi tên đều bị cản, kia lửa tung tóe. Một đợt mưa tên mà xuống, lại lông tóc không thương. Trả lại cho các ngươi. Hắn đột nhiên ném ra tấm chắn, thuận duyên như đao, xoay tròn lấy gọn qua ba tên nọ thủ cái cổ, tiến tới lần nữa nện dẹp hai tên thiết giáp binh trên người thiết giáp. Máu tươi dâng trào như suối. Quái vật, đây là quái vật a? Một gã thiết giáp binh hoảng sợ lùi lại, trong tay trường mâu run rẩy không ngừng. Giả Cù thân hình lóe lên, đã tới trước người, đấm ra một quyền, phanh. Thiết giáp loãng, binh sĩ kia phía sau lưng nổ tung huyết động, trái tim thịt nát theo áo giáp khe hở phun ra. Bảy trận, không cần lui. Một gã bách phu trưởng nghiêm nghị thét ra lệnh, trường mâu thủ tiến lên. Hơn 10 tên trường mâu thủ cắn răng gọi tới trước, mũi thương như rừng đâm tới. Giả Cù không lùi mà tiến tới, một tay bắt lấy trước nhất một cây cán mâu, mượn lực đặng không mà lên. Chết. Hắn hai chân như cái kéo giống như xoắn lấy hai tên mâu thủ cái cổ, răng rắc hai tiếng giòn vang, hai cái đầu lấy quỷ dị góc độ nghiêng lệch. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn đoạt lấy một cây trường mâu, cùng trên tay bảo kiếm tả hữu khai cùng, phốc, phốc, phốc. Mũi thương như độc xà thổ tín, mỗi một kích đều tinh chuẩn đâm vào thiết giáp khe hở, xuyên qua cổ họng. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, thiết giáp quân trận đã loạn. Giả Cù hổ gặp bầy dê, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Không cần một lát, trường mâu đứt gãy, Giả Cù trực tiếp nắm lên một tên binh lính chân, đem nó vung lên xem như binh khí hình người, phanh phanh phanh. Ba tên đao phủ thủ bị nện đến xương ngực sụp đổ, miệng phun nội tạng khối vụn. Giả Cù giết đến hưng khởi, một cước đạp bay trước mặt thi thể, kia thi thể đụng vào đám người, lại mang ngược 7-8 người. Đầy đất máu tươi đã không có qua mắt cả chân, chân cụt tay đứt đồng bệnh trong đó, tựa như nhân gian địa ngục. Phanh. Lại là một bộ thiết giáp thi thân tử trong đám người ném đi mà lên, đụng nát lầu hai lan can. Cố kia vặn mẹo biến hình trong khải giáp không ngừng có nội tạng khối vụn tí tách vẩy xuống, dường như đổ đầy đỏ tương túi da bị chết bể. Thường Hàn Phi ngồi liệt trong vũng máu, không có tóc che đậy, thậm chí thiếu một khổ người da đầu mất tự nhiên rung động, giang khanh khách rung động như là run rẩy, trước mắt này chỗ nào vẫn là nhân gian. Rõ ràng là A Tỳ địa ngục. Trong đại sảnh cái kia đạo đấm máu thân ảnh mỗi một lần vung tay, liền có 3-5 cái thiết giáp binh như là vải rách con nít giống như bay lên. Một bộ bị chặn ngang xé mở thi thể đúng lúc rơi vào trước mặt hắn, ruột soạt một tiếng mở ra, bốc hơi nóng nội tạng trượt đến hắn trên đầu gối, càng có một chút không rõ tạp chất bắn tung tóe tới trong miệng hắn. Hẹ, nô chấn ghé vào cây cột bên cạnh ói không ngừng, mật hỗn hợp có dịch vị từ miệng mũi dâng trào. Hắn chinh chiến nửa đời, chưa từng gặp qua cái loại này cảnh tượng. Một người sống? Không, vậy căn bản không thể xem như người. Kia là đầu hất lên ra người hồng hoang hung thú. 300 thiết giáp. Cho cười. Rõ ràng là 300 đầu dê đợi làm thịt. Phốc phốc. Giả Cù hai tay cắm vào hai tên thiết giáp binh lồng ngực, trực tiếp đem hai người nâng qua đỉnh đầu. Xoẹt. Hai cỗ thân thể trên không trung bị sinh sinh xé thành bốn đoạn, liên quan giáp gỗ bên trên tơ kim loại, dây gai trở toàn bộ đứt gãy, tản mát thiếp phiến theo huyết vũ như chút nước mà xuống, tới vào phía dưới binh sĩ trên mũ giáp, huyết thủy dọc theo mặt nạ khe hở rót vào bọn hắn mặt mũi và mèo. A chạy, chạy mau a. Rốt cuộc có binh sĩ hỏng mất, vứt xuống binh khí xoay người bỏ chạy. Một tiếng này như là ôn dịch giống như lan tràn, bang lang. Bịch. Trốn. Giả Cù nhìn xem chạy tứ phía thiết giáp binh, trong mắt sát ý tăng gọn, khoe miệng lại làm giấy lên một tia nhe răng cười, bản công cho phép các ngươi chạy trốn sao? Hắn đột nhiên túi người, giống như là báo đi săn nổ bắn ra mà ra, hưu. Một cái vừa mới vượt qua bệ cửa sổ bóng đen bị hắn một thanh níu lại mắt cả chân, mạnh mẽ kéo lại. Binh sĩ kia hoảng sợ quay đầu, còn chưa hô lên tiếng, phanh. Giả Cù hưu quyền đập ầm ầm hạ, như là khai sơn phá thạch chi thế, binh sĩ mặt nạ trong nháy mắt biến hình, cả viên đầu lâu giống chín muồi như dưa hấu bạo liệt. Kế tiếp, hắn tiện tay hất ra thi thể, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại cổng, một cước đá vào đang muốn lao ra cửa một gã bách phu trưởng hậu tâm. Giang giác, kia bách phu trưởng áo giáp trực tiếp lom xuống một cái hố to, trước ngực thiết giáp phốc phun ra một ngụm thịt nát, cả người đâm vào trên khung cửa, càng đem nặng nề cánh cửa đụng bay ra ngoài. Phanh, gỗ vụn văng khắp nơi, bụi mù dâng lên. Mà liên tại trong bụi mù, lại là một đạo thiết giáp binh thân ảnh bị Giả Cù bắt lại, xem như truy giống như quăng về phía khác một bên. Phanh, ba cái vừa xông ra mấy bước binh sĩ bị nện lật, cả người xương cốt vỡ vụn, sủi lơ trên mặt đất đều rền không thôi. Giả Cù thân hình không ngừng, mũi chân bốc lên trên mặt đất dính lấy huyết hoa trường đao, đột nhiên hất lên, bá. Sắc bén đao quang như thiểm điện bạch phá không khí, tinh chuẩn đâm vào một gã trốn được nhanh nhất binh sĩ sau lưng, mang theo một chuỗi huyết châu. Người kia kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, trường đao càng đem găm trên mặt đất. Chạy a? Sao không chạy? Giả Cù cười gần nhanh chân hướng về phía trước, những nơi đi qua đều là thiết giáp vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, cả tòa đại sảnh đã như lò sát sinh giống như huyết tinh. Nhưng mà, đúng lúc này, đông, đông, đông. Một cỗ vô cùng có tiết tấu thiết giáp chấn động âm thanh theo bên ngoài phủ truyền đến, nương theo âm vang bộ pháp, chấn động toàn bộ mặt đất. Kinh nghiệm phong phú lao binh chỉ nghe một tiếng liền biết, đây là trọng giáp quân đoàn bộ pháp. Những cái này còn sống thiết giáp đao phủ thủ lập tức nghi hoặc. Viện binh? Không đúng, bọn hắn ở đâu tới viện binh? Giả Cù lại khỏe miệng khẽ nhếch, tiện tay vung màu so náo mãng vào ống tay áo bên trên đậm đặc máu tươi. Rốt cuộc đã đến. Sau một khắc, Liêu Quốc công thân vệ ở đây, địch tặc nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang. Soạn. Vỡ vụn đại môn bị hoàn toàn phá tan, 300 thân mang sơn son kim sức trọng giáp thân vệ như dòng lũ sắt thép giống như tràn vào. Người cầm đầu chính là Lâm Vũ. Toàn thân hắn khoác áo giáp, trên mũ giáp trùm tua đỏ như lửa thiêu đốt, trong tay nhạn linh đao hàn quang lạnh thấu xương. Sau lưng 300 thân vệ nhóm viên lương trận, mỗi một bộ sơn son kim sức áo giáp đều phản xạ chói mắt dương quang, xa xa nhìn lại như là lớp kín di động kim loại tường thành. Chương 486, hoàng cung, hộ giá. Chương 486, hoàng cung, hộ giá. Cái này, thật vất vả sống sót thiết giáp binh bờ môi run rẩy, trong mắt vừa dấy lên hy vọng trong nháy mắt giật cắt, tới ở đâu là cái gì việc quân? Rõ ràng là giả cụ thân binh. Quốc công gia, xin thứ cho thuộc hạ tới chậm. Lâm Vũ cao giọng hô to, thanh âm ầm vang. Vừa bạn, giả cụ sừng sững gật đầu, tiếp lấy nhìn qua còn sót lại thiết giáp đao phủ thủ, hít sâu một hơi, sau đó tức giận hô to, một người sống cũng không lưu lại. Giả cụ ra lệnh một tiếng, tiếng như kinh lôi, nổ cả sảnh đường tàn quân sợ vỡ mật. Giết. 300 sơn son thân vệ ầm vang tuân mệnh, thiết giáp âm vang thanh âm như là lôi đình nhấp nô. Bảy trận. Lâm Vũ giơ cao trường đao, ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, 300 tinh nhuệ kết thành nguyên ương trận thúc đẩy, hàng phía trước đao thuẫn thủ hành trên đỉnh, xếp sau trường sóc sừng sững trước chỉ. Còn sót lại địch binh sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có bị giả cụ giết bệ mật trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Quốc công gia khai ân, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. A. Lời còn chưa dứt, một thanh trọng phủ đã đập nát đầu của hắn. Giết. Là quốc công gia hiệu mệnh. Một tên cũng không để lại. Thiết giáp hồng lưu nghiền ép mà qua, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Thiết giáp đao phủ thủ sớm bị giả cụ đánh sập sĩ khí, sao là phản kháng mà nói? Không, ngươi không được qua đây a. Một cái thiết giáp binh hoảng sợ lui lại, lại bị chính mình đồng bạn thi thể trượt chân. Hắn lung tung nắm lên trên mặt đất một nửa mâu gãy, run rẩy chỉ hướng tới gần thân vệ. Phúc. Ân. Thiết giáp binh chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, mờ mịt quay đầu, lại là gặp được một đạo so kia 300 hôn vệ còn muốn đáng sợ thân ảnh. Liêu quốc công, giả cụ. Trước có 300 trọng giáp thân vệ, sau có. Ha ha, kỳ thật, cứ như vậy chết cũng không tệ, tối thiểu còn có thể lưu lại toàn thây. Trước khi chết sau cùng ý nghĩ tại não hải hiện lên, kia thiết giáp binh chậm rãi hai mắt nhắm lại. Quốc công gia, ngài kiếm. Lâm Vũ cung kính dâng lên lau sạch sẽ bảo kiếm. Giả cù tiếp nhận thanh này ngự tứ bảo kiếm, lòng bàn tay khẽ vuốt kiếm tích. Thân kiếm hàn quang vẫn như cũ, lại tại tới gần mũi kiếm cùng lưỡi kiếm chỗ sụp ra mấy đạo nhỏ bé khe, vừa rồi liên phá 37 cỗ thiết giáp, cuối cùng vẫn là đả thường trôi này chém sắt như chém bùn lợi khí. Tiện tay đưa về trong vỏ, khe cùng vỏ miệng chạm vào nhau, phát ra chói tai phá xoa âm thanh. Trong phủ tàn quân đã quét sạch, nhưng là Lâm Vũ ngữ khí ngưng trọng, quỳ một chân trên đất, nắm đấm nắm phải chết gấp, thuộc hạ sai người tìm khắp toàn phủ, lật khắp mỗi một chỗ phòng tối, hầm, thường hàn phi cùng nô trấn, không thấy tung tích. Không thấy. Giả cụ chậm rãi lặp lại ba chữ này, thanh âm trầm thấp làm cho người khác kinh hãi. Kia, yeah. Trước hết đừng để ý tới bọn hắn, hiện tại chúng ta có chủ yếu hơn việc cần hoàn thành. Ánh mắt đảo qua đầy sảnh thi hải. Thường phủ 300 thiết giáp đao phụ thủ, bây giờ đã mất một người đứng thẳng. Máu tươi theo khe gạch khe hở chảy xuôi, tại chỗ chúng trô rót thành nguyên một đám nho nhỏ huyết đầm. Giả cụ đạp trên đầy đất vũng máu, chậm rãi đi ra đại sảnh. Sau lưng 300 thân vệ vẫn tại quét dọn chiến trường, thiết giáp bên trên còn chảy xuống chưa khô vết máu. A, một tiếng khinh thường cười lạnh phá vỡ phòng yên lặng. Lâm Vũ sau lưng một gã mãn kiểm cầu nhiêm thân vệ đội trưởng đá một cái bay ra ngoài bên chân tàn thi, hướng trên mặt đất xì miệng bọt máu. 300 thiết giáp liền dám thiết hồng môn yến, đây là ngại chết được không đủ nhanh. Theo ta thấy, thường hàn phi kia lão cậu là ngu xuẩn a. A, bên cạnh tuổi trẻ chút binh sĩ cười nạo một tiếng, trường đao hướng trên mặt đất một sự, nét miệng lộ ra sâm bạch rằng, nhìn một cái đám rác rưởi này, liền nhường quốc công gia tận hứng tư cách đều không có. Năm đó ở Hải Thành, to bằng nắm đấm tử mẫu liên hoàn pháo đánh vào quốc công gia trên thân, đều không thể nhường quốc công gia thụ thương. Hắn khoa trương khoa tay lấy, chỉ những thứ này đồng nát sát vụn, cũng xứng tổn thương quốc công gia. Chính là, bằng những này công tử bột cũng nghĩ tổn thương hắn. Ha ha ha. Bốn phía thân vệ ồn ào cười to, tiếng cười chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Một cái độc nhãn lao binh ngồi xổm người xuống, dùng mũi lao bước lên một nửa nhuốm máu cung nỏ, nhìn một cái đồ chơi này, cho quốc công gia gãi ngứa ngứa cũng không đủ tư cách. Muốn ta nói, dâu quay nón đội trưởng vung tay lên, tiếng như hồng trùng, nói ít cũng phải 3000 thiết kỵ vây khốn, có lẽ có thể khiến cho quốc công gia lưu hai giọt máu. 3000. Thân vệ bên trong vang lên càng cản rỡ chế giễu. Một cái vóc người khôi ngô thân vệ ôm cánh tay, trực tiếp phản bác, 3000. Quốc công gia có thể đơn thương độc mã tại vạn quân bụi bên trong giết bảy vào bảy ra. Muốn ta nhìn, 3 vạn còn tạm được. Hắc, các ngươi đừng quên, có người ở trong đó đột nhiên hạ giọng, trong mắt lóe của nhiệt quang, nếu là quốc công gia hôm nay mặc bộ kia 326 cân giành chức giáp. Lời nói không nói toàn, nhưng chung quanh đám thân vệ ánh mắt đột nhiên biến của nhiệt, trong con mắt càng là thiêu đốt lên khát máu quá mang. Đúng vậy a, quốc công gia nếu là mặc giành chức giáp. Giả cù bước ra máu nhuộm thường phủ đại sảnh, mặt trời mới mọc đã thăng đến giữa không trung, sắp tới thần mạng, ước chừng 8:30 quan cảnh. Hắn nhìn qua chói mắt ánh nắng, có chút nheo mắt lại. Trận này hồng môn yến, trung quy là hắn thắng. Không phải dựa vào quỷ kế, không phải dựa vào quân yêu, là dựa vào lấy tuyệt đối lực lượng. Thậm chí, không có áp lực chút nào. Nhưng, giả cù vừa nghĩ tới kế tiếp có khả năng chuyện phát sinh, lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Thân vệ doanh ở đâu? Không có từ trước đến nay, giả cù đống nhiên quát to một tiếng, âm thanh trấn mái nhà. Tại 300 thiết giáp tề thanh đáp lời, tiếng gầm như sấm, chấn động đến thường phủ trên mái hiên mảnh ngói gì rào rung động. Bất quá ba hơi ở giữa, 300 thân vệ đã bảy trận hoàn tất, sơn son áo giáp dưới ánh chiều dương hiện ra huyết quang, túc sát chi khí đập vào mặt. Giả cù ánh mắt như điện, đảo qua bọn này theo hắn vào sinh ra tử tinh nhuệ. Bọn hắn giờ phút này mỗi người trên thân đều dính lấy máu, lại như cũ đứng nghiêm như tùng. hoàng cung, hộ giá. Bốn chữ nói năng có khí phách. Nặng, các vị thật to nhóm, mời nói thoải mái. Chương 487, Tây Hoa môn chi biến. Chương 487, Tây Hoa môn chi biến. Thời gian trở lại đêm qua, nghĩa trung thân vương phủ, dưới ánh nến, phòng u ám, chiếu rọi đến mọi người sắc mặt âm tình khó dò. Thường Hàn Phi đứng ở trước án, vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, vương gia, từ mai sự tình, chỗ mấu chốt nhất, ngay tại Tây Hoa môn. Nghĩa trung thân vương nheo lại mắt, đầu ngón tay khẽ chọc gỗ tử đàn bàn trà, thanh âm chậm chạp mà sững sững, Tây Hoa môn thủ tướng Triệu Đạt có thể an bài thỏa đáng. Hán, phải chăng đáng tin? Quý Hồng rào rào ôm quyền, trên thân thiết giáp tiếng sột soạt rung động, tiếng nói trầm thấp, vương gia yên tâm, mặt tướng đã cùng Triệu Đạt mật hội ba lần. Người này năm đó ở Liêu Đông suýt nữa mất mạng, là Thường đại nhân tự tay đem hắn theo trong đống xác chết đẩy ra ngoài, hắn tuyệt không hài lòng. Hứa Chí khẽ mướt râu ngắn, thâm trầm cười một tiếng, hạ quan đã chuẩn bị tốt 40 bộ nội quan giảm phục sức, quý tướng quân người thừa dịp tảng sáng trước, giả trang thành trực luân phiên thái giám, theo Triệu Đạt người lẫn vào Tây Hoa môn. Nghĩa trung thân vương lông mày hơi lỏng, đã thấy Thường Hàn Phi mở miệng lần nữa, thanh âm như là như lưỡi dao băng lãnh, nhưng chỉ là lẫn vào Tây Hoa môn, còn chưa đủ. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa đồng, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, ánh nến chiếu rọi, đồng chìa yếu ớt lóe ánh sáng, đây là phùng bảo cho Long Tông môn thủ đoạn chìa khóa. Long Tông môn. Quý Hồng con ngươi co rụt lại, án đao tay đột nhiên nắm chặt. Long Tông môn, đây chính là làm thanh cung bên ngoài cấm cửa. Nếu có thể im hơi lặng tiếng tiến vào nơi đây, lại hướng phía trước trăm bước, chính là Phụng Tiên điện. Hứa Chí cũng ánh mắt đột nhiên sáng, đệ thấp tiếng nói, hay lắm. Có này chìa khóa, liền có thể lách qua cấm quân tuần tra, thẳng đến Phụng Tiên cửa. Một khi trên điện loạn lên, vương gia nhân mã liền có thể xét đánh không kịp bưng thai khống chế thái tử. Nghĩa trung thân vương đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, trầm giọng nói, Phùng Bảo, lại nguyện trợ bản vương. Phùng Bảo, ngự mã giám đô đốc, tuy không phải quyền nghiêng triều chính ti lễ giám trưởng lớn, lại bởi vì thái thượng hoàng tín nhiệm, trong bàn tay đỉnh cấm quân thái phiên. Thường Hàn Phi có chút không người, đáy mắt lướt qua một vẻ thâm ý, Phùng Bảo người này, am hiểu nhất xem xét thời thế, thái thượng hoàng hoa mắt ù thai, thái tử tuổi nhỏ vô mưu, mà vương gia ngài mới là thiên mệnh sở quy. Hắn chậm rãi đứng dậy, đảo mắt đám người, âm thanh lạnh lùng nói, người này ở tại chúng ta cao mày lúc đều âm thầm đậu nhậm, chẳng phải là thiên ý. Quý Hồng đột nhiên quỳ một chân trên đất, tiếng nói sừng sững như sắt, mặt tướng thể chết cũng đi theo. Ngày mai chính là tiên phong, tất nhiên là vương gia huyết tẩy phụ tiên điện. Hứa Chí cũng chỗ mai phục dập đầu, cùng hô nói, thiên cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Vương gia chính là chân long chi tôn, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Thường Hàn Phi thật sâu bái chào, thấp giọng nói, ngày mai về sau, chúng thần làm tại phụ tiên điện bên trên. Hô bệ hạ và thuế. Nghĩa trung thân vương toàn thân khẽ run, trong mắt hung quang như liệt hỏa giống như thiêu đốt, đột nhiên nắm lên trên bàn đồng chìa, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, gàn từng chữ, có vật này nơi tay, ngày mai bách quan vào triều thời điểm, bản vương người liền có thể tự Tây Hoa môn một tiến, thẳng đến Phụng Thiên điện. Tây Hoa môn, cấm quân giao ban chi địa, thủ tướng Triệu Đạt đã phản chiến. Ngự mã giám đô đốc Phùng Bảo âm thầm điều đi tuần tra, thả bạn quân tinh nhuệ xuyên Long Tông môn, lao thẳng tới Phụng Thiên điện. Huống chi, bọn hắn trường binh mã đông đảo, chỉ cần giữ vững Tây Hoa môn, liền có thể lại để cho viện quân tiến vào, chậm ở thế cục. Trên điện lại bỗng nhiên truyền ra hoàng đế Giang Nam gặp chuyện cấp báo, thái tử tuổi nhỏ, làm sao có thể ổn được triều cục. Ánh đến bỗng nhiên tăng gọn, chiếu rọi đến đám người thân ảnh vặn vẹo như ác quỷ. Hứa Chí chỗ mai phục thân thể rất nhỏ phát run, lại vẫn khàn giọng hô to, ngày mai lúc này, chúng thần định vào Phụng Thiên điện bên trên, ba hô vạn thuế. Vạn thuế. Quý Hồng án đao gầm nhẹ, trong mắt tinh hồng chớp động, tựa như một đầu nhắm người mà phệ manh thú. Giờ dần ba khắc, thiên chưa minh, Tây Hoa môn bên ngoài đã lặng yên tụ tập mấy trăm bóng đen. Quý Hồng thân mang nội quan giám phục sức, lưng đeo ngụy tạo lệnh bài, sau lưng 800 tinh nhuệ cũng ra vẻ trực luân phiên cấm quân, lặng chờ Triệu Đạt tín hiệu. Kẹt kẹt, Tây Hoa môn lặng yên mở ra, Triệu Đạt sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói, tiến nhanh. Thần trụ cột doanh vừa ra ban, nội quan giám người đã bị Phùng Bảo điều đi, trong vòng nửa canh giờ, không người sẽ phát giác dị thường. Quý Hồng vung tay lên, 800 tử sĩ nối đuôi nhau mà bảo, cấp tốc tiến vào Vũ Anh điện. Phân tán dâu kín tại Vũ Anh điện sau bên cạnh vũ phòng, bên trong thừa vận kho chờ chỗ hẻo lánh. Những địa phương này ngày thường ít có quan viên đi lại, giờ phút này thành bọn hắn tốt nhất chỗ ẩn thân. Tất cả mọi người im lặng. Quý Hồng đệ thấp tiếng nói, trong mắt hàn quang lấp lóe, chờ trung cổ vang lên, bách quan vào chiều sau, lại theo kế hoạch hành động. Mấy tên tâm phúc giáo úy gật đầu, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. 800 người như quỷ mị giống như ẩn vào hắc ám, chỉ còn lại rất nhỏ tiếng hít thở. Bọn hắn đang chờ, chờ một cái hoàn mỹ nhất thời cơ. Cùng thời khắc đó, Tây Hoa môn bên ngoài, Triệu Đạt sắc mặt tâm trầm, tay cầm chuôi đao, đứng ở cửa thành trước lầu. Phía sau hắn trên tường thành, nguyên bản phòng thủ thần trụ cột doanh binh sĩ đã bị lặng lẽ thay thế thành nghĩa trung thân vương phủ tử sĩ. Tướng quân, một gã thân tín thấp giọng nói, Phùng công công phái người truyền lời, nói Tào Triều trước một lần cuối cùng cấm quân tuần tra đã điều đi, Long Tông môn đến Phụng Thiên điện một đường thông suốt. Triệu Đạt khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua dưới thành, nơi đó, nhóm thứ 2-3 ngàn tinh nhuệ đang ngụy trang thành vận chuyển cung đình vật liệu tập dịch, lặng chờ tín hiệu. Truyền lệnh, Triệu Đạt âm thanh lạnh lùng nói, giờ mão ba khắc, tiếng chuông một vang, từng nhóm thả bọn họ vào cung. Giờ mão ban đầu khắc, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, ngõ môn bên ngoài đã là ô áp áp một mảnh. Các bộ đường quan, lục bộ cửu khanh tiểu liễn lần lượt mà tới, văn võ bá quan trong gió rét lặng chờ chuông vang. Giờ phút này, bọn hắn còn không biết trong hoàng thành đã sát cơ từ phía. Thủ phụ Lý Thanh Tùng đứng ở trước nhất, đi theo phía sau lục bộ thượng thư, đô sát viện ngự sử chờ một đám trọng thần. Đám người theo phẩm cấp xếp hàng, lặng chờ cửa cung mở ra. Đầu xuân hàn phong lướt qua quảng trường, thổi đến quan bào bay phất phới. Lý Thanh Tùng lông mày cau lại, nhìn về phía đóng chặt ngọn môn, suy nghĩ tung bay, hôm nay chính là Kim Lăng Tế Tổ ngày thứ ba, chắc hẳn bệ hạ tại Giang Nam sửa trị cũng bắt đầu hành động a. Hôm nay dường như so ngày xưa lạnh hơn chút. Vương Quan xoa xoa đôi bàn tay, sau đó lại nhìn phía một bên, nhìn chung quanh tựa hồ là đang tìm người nào. Lý Nghị, Lý đại nhân đây là? Vương Quan ánh mắt theo Lý Nghị ánh mắt đảo qua đội ngũ, không hiểu hỏi. Lý Nghị dường như lúc này mới hoàn hồn, ngón tay không tự giác xoa xoa ngả voi hốt bản. A, không có gì, chỉ là muốn tìm xem Liêu Quốc Công. Gần nhất kinh doanh trong quân có chút quái dị, muốn cùng hắn thương nghị một hai, không phải luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Vương Quan hiểu do gật đầu. Xem như binh bộ thượng thư, Lý Nghị cùng chấp trưởng ngũ quân đô đốc phủ Liêu Quốc Công Giả Thiên Qua thường có công vụ qua lại, bản này chẳng có gì lạ. Chỉ là hôm nay Lý Nghị sắc mặt hình như có lo lắng âm thầm, nhường Vương Quan trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Giả Quốc Công hôm nay, Vương Quan đang muốn hỏi thăm, chợt nghe keng, hùng hậu tiếng chuông ngăn Tiêu Thiên Môn phương hướng chuyển đến, quanh quẩn tại Tử Cấm Thành trên không. Cung chuông đột nhiên vang, làm vỡ nát hai người nói nhỏ. Ngõ môn sơn son đại môn tại chói tai kẹt kẹt âm thanh bên trong chậm rãi mở rộng, chấp sự thái giám âm thanh truyền nói, bách quan vào triều. Cùng thời khắc đó, Tây Hoa môn, tiếng trung dư vị còn tại thành cung ở giữa quanh quẩn, Triệu Đạt trong mắt tinh quang tăng gọn, ngay tại lúc này. Thả ngươi. Tây Hoa môn lần nữa lặng yên mở rộng, lại là một nhóm 300 tinh nhuệ lập tức tràn vào. Chương 488, Binh Lâm Kim Loan, máu tươi triều đỉnh. Chương 488, Binh Lâm Kim Loan, máu tươi triều đỉnh. Giờ bao bốn khắc, Tây Hoa môn bên ngoài, hàn phong lạnh thấu xương, sắc trời đã không rõ, nhưng sương sớm chưa tán, thành cung trong ngoài vẫn bao phủ một tầng che lấp. Nghĩa Trung Thân Vương một thân màu đen áo mang bảo, lưng đeo bảo kiếm, đứng ở Tây Hoa môn trước. Phía sau hắn là Hứa Chí chờ Tâm Phúc Nhu Sĩ, lại sau này thì là lít nha lít nhít 3000 tinh nhuệ, đều mặc giáp chấp lưỡi đao, túc sát chi khí đập vào mặt. Vương gia, Triệu Đạc đã không chế Tây Hoa môn, Quý Hồng 2000 tinh nhuệ cũng đã tiềm phục tại Vũ Anh Điện, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể mở ra Long Tông môn, giết vào Phụng Thiên Điện. Hứa Chí thấp giọng bẩm báo, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nghĩa Trung Thân Vương ngẩng đầu, nhìn qua kia nguy nga cửa cùng, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Tốt. Hắn chậm rãi đưa tay, thanh âm tràn đầy uy nghiêm, truyền lệnh, phong tỏa Tây Hoa môn, bất luận kẻ nào không được ra vào. Mệnh Quý Hồng lập tức dẫn binh tập kích Phụng Thiên Điện, khống chế thái tử. Khắc, phái người nhanh đi ngõ môn, một khi loạn lên, lập tức giải hoàng đế Giang Nam gặp chuyện tin tức. Là Hứa Chí ôm quyền lĩnh mệnh, cấp tốc an bài nhân thủ truyền lệnh. Nghĩa Trung Thân Vương nheo lại mắt, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua thành cung, trong lòng cuồng ngạo, sau ngày hôm nay, cái này Tử Cấm Thành chủ nhân liền nên thay người. Cùng thời khắc đó, Vũ Anh Điện sau vũ phòng, Quý Hồng nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng như lang. Trên mặt đất càng là nằm rất nhiều cố cung nữ, thái giám thậm chí không ít thị vệ thi thể. Tướng quân, một gã tướng lĩnh bước nhanh mà đến, thấp giọng nói, vương gia đã tới Tây Hoa môn, truyền lệnh, lập tức hành động. Quý Hồng trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, gầm nhẹ nói, tất cả mọi người, theo ta thẳng hướng Phụng Thiên Điện. Giết! 2000 tinh nhuệ trong nháy mắt bạo khởi, đao quang lấp lóe, thiết giáp tranh minh, giống như thủy triều tuôn ra Vũ Anh Điện, thẳng đến Phụng Thiên Điện mà đi. Giờ mau 6 khắc, Phụng Thiên Điện bên trong, thần coi là làm nghiêm tra cử tử lời ấy sai rồi. Thần có bản đấu. Nay Giang Nam thủy vận triều nghị đã duy trì liên tục gần một canh giờ. Hơn 10 vị triều thần phân loại hai bên, đang vì trong triều các loại đại sự tranh luận không ngớt. Thái tử ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại hắn gương mặt non nớt bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Mặc dù cực lực duy trì lấy uy nghiêm thái độ, nhưng ánh mắt mỏi mệt đã không che giấu được. Giang Quốc, hoàng đế, cái này dường như cũng không phải là hắn tưởng tượng, hoặc là hắn mong muốn như vậy a. Ngủ được so chó mượn, dậy sớm hơn gà. Mỗi ngày còn phải ở bên trong các đại thần phụ tá nhóm sau tấu đến không hết tấu chương. Còn phải lo lắng bị bởi vì làm được không tốt mà bị phụ hoàng trách phạt. Ai? Ngay tại thái tử tinh thần hoảng hốt lúc, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ chạy âm thanh, rất nhanh diễn biến thành dày đặc cạch cạch âm thanh, giống như là có người nào tại cùng trên đường phi nước đại. Tiếng nghị luận dần dần dừng lại. Bách quan không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về cửa điện. Chuyện gì xảy ra? Thái tử vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, người nào dám can đảm ở ngoài điện như thế ồn ào? Báo. Một tiếng thê lương kêu to vạch phá trong điện yên tĩnh. Chỉ thấy một gã thị vệ lảo đảo chạy nhập. Giáp trụ bên trên tràn đầy vết máu, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Điện hạ, việc lớn không tốt rồi. Nghĩa Trung Thân Vương, ngực. Giờ phút này đang xuất đại quân theo Tây Hoa môn tiến vào, cứ thế long an cửa, đang hướng Phụng Thiên cửa đánh tới. Với anh, trong điện đống nhiên đại loạn. Cái gì? Nghĩa Trung Thân Vương. Ngưu phản. Cái này sao có thể? Nhanh. Hộ giá. Người tới hộ giá a. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, gần như đại quyền trong tay khánh đế, lại có thể có người dám phản. Thái tử đột nhiên từ trên long ỷ bắn lên, long bào xoay tròn ở giữa đụng ngã lăn ngự án, tấu chương rơi là tả trên đất. Hắn ánh mắt tại võ tướng trong đội ngũ vội vàng tìm kiếm lấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Liêu Quốc Công Giả Thiên Qua, cái kia phụ hoàng trong miệng có thể chấn triều cường quốc chi của chủ. Nhưng mà, võ tướng ban trong hàng giống tuyết. Thái tử tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Hôm nay triều hội, Giả Thiên Qua chưa đến. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu thái tử áo trong. Điện hạ. Bên cạnh lao thái giám run giọng nhắc nhở. Thái tử lúc này mới hoàn hồn, cố đè xuống trong lòng bối rối, gắt gao nhìn chằm chằm quỳ rạp trên đất thị vệ. Vì sao bạn quân đều đánh tới Phụng Thiên cửa mới đến báo? Tây Hoa môn thủ tướng ở đâu? Vũ Anh điện thủ vệ đều đã chết không thành. Thị vệ kia cái chán để điện, thanh âm phát run, hồi, bẩm điện hạ. Tây Hoa môn thủ tướng Triệu Đạt. Hắn làm phản rồi. Vũ Anh Điện thủ vệ, toàn bộ nộ hại. Trong điện lại là một mảnh xôn xao. Cấm quân đâu? Lúc này, Lý Thanh Tùng, Sử Mại chờ Văn Võ Đại Thần cấp tốc đứng ra chủ trì đại cục. Nhanh triệu tập cấm quân hộ giá. Trong điện lập tức loạn cả một đoàn. Thủ phụ Lý Thanh Tùng quyết định thật nhanh, trầm giọng quát, yên lặng. Vị này đương triều thủ phụ thanh âm giống như hồng trùng, trong nháy mắt chấn trụ hốt hoảng quần thần. Sử tướng quân. Lý Thanh Tùng chuyển hướng Sử Mại, lập tức xuất lĩnh phụng tiên gác cầm quân, thử thủ trước điện quảng trường. Sử Mại cũng không từ chối, ôm quyền lĩnh mệnh, cái này đi làm. Nói xong xài bước xông ra ngoài điện. Vương Thị Lang. Lý Thanh Tùng lại nhìn về phía Lễ Bộ Thị Lang Vương Túc, nhanh đi hậu cùng, hộ tống hoàng hậu nương nương cùng chư vị tần phi tiến về Khôn Ninh cung tạm lánh. Hạ quan tuân mệnh. Vương Túc đội vàng rời đi. Trần tướng quân. Lý Thanh Tùng ánh mắt như điện, nhìn về phía trong điện cấm quân thống lĩnh, lập tức phái người năm thái tử thủ dụ, tiến về năm thành binh mã tư điều binh. Mặt tướng cái này an bài. Lý Thanh Tùng chuyển hướng thái tử, không người nói, điện hạ, sự cấp toàn quyền, lao thần cả gan thay an bài, mời điện hạ thứ tội. Thái tử lúc này đã thoáng chấn định, khẽ bước cằm, các lão xử trí thỏa đáng. Tương đạo mệnh lệnh như gió táp mưa rào giống như hạ đạn, trong điện chúng thần dần dần khôi phục một chút trật tự. Mời thái tử điện hạ lập tức di giá làm thanh cung. Lý Thanh Tùng giàn uông mà thanh âm trầm ổn trong điện nổ tung, vẫn như cũ không yên lòng hắn tiến lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm thái tử, ngựa tốc cực nhanh nhưng từng chữ rõ ràng, phụ tiên điện địa thế khoáng đạt, bạn quân như công, cùng tiến có thể đụ. Làm thanh cung tường vọng tộc gầy, lại dưới mặt đất có mật đạo nối thẳng thần võ môn, như chuyện không thể làm, có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thái tử thấy này, hơi mỏng môi khẽ nhúc đích. Nhưng vào đúng lúc này, báo. Một gã cấm quân giáo úy lão đạo xông vào trong điện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, điện hạ, việc lớn không tốt. Bạn quân ngay tại các nơi giải tin tức, nói Giang Nam xảy ra phản loạn, bệ hạ đã ở trong loạn quân. Băng Hà, cái gì? Thái tử đột nhiên lảo đảo lui lại, đụng ngã lăn long án. Phu hoàng, Băng Hà. Chương 489, binh lâm kim loan, máu tươi triều đình 2. Chương 489, binh lâm kim loan, máu tươi triều đình 2. Không có khả năng. Thái tử gào thét lên tiếng, thanh âm vỡ vụn. Lý Thanh Tùng trong tay hốt bản ba rơi xuống đất, mặt mò trắng bệnh. Bệ hạ, mấy vị lao thần trực tiếp có quắp quỳ gối. Trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch, chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc. Một lát sau, trong nháy mắt vỡ tổ, bệ hạ, tuyệt không có khả năng. Điện hạ, ngài muốn ổn định a? Khủng hoảng giống ôn dịch giống như lan tràn, thậm chí mấy cái võ tướng đều mặt xám như cho, mấy vị lao thần trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nói hiệu nói vượng. Lý Thanh Tùng nghiêm nghị trách móc, trong tay quải trượng trùng điệp sử, bệ hạ long thể ăn hàng, há lại cho nghịch tặc tung tin đồn nhảm. Sau đó, Lý Thanh Tùng trợn mắt tròn xoe, rộng lượng triều phục tay áo đột nhiên hất lên, nhìn về phía người cấm quân kia giáo úy, nghịch tặc còn nói cái gì? Mau nói. Kia giáo úy toàn thân run lên, cái chán để địa, hồi. Về các lão. Mau nói. Lý Nghị một cái bước nhanh về phía trước, quan phục và táo tung bay, đến lúc nào rồi còn ấp há ấp úng. Giáo úy cũng bị dọa đến mặt như màu đất, lắp bắp nói, phản. Bạn quân còn nói. Nói nghĩa trung thân vương là phục. Phụng tiên đế mật chiếu vào cung. Muốn thanh quân chắc. Khiến cấm quân lòng người bàng hoàng, sĩ khí giảm lớn, căn bản không chống đỡ được bạn quân thế công. Hoang đường. Lý Nghị nổi giận, bên hông đai lưng ngọc theo thở hào hển kịch liệt chập trùng, bệ hạ như thế nào xuống cái loại này luận mệnh. Theo nhau mà tới tin tức xấu đem ở đây lòng của mọi người quấy đến long trời lở đất. Các quan văn mũ ô sa cánh không ngừng rung động, võ tướng nhóm giáp trụ phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm. Đại nghịch bất đạo. Đây rõ ràng là muốn. Lý Thanh Tùng đống nhiên chấn tay áo mà lên, thanh âm giản mua như hồng trung giống như vang vọng đại điện, giả. Hết thể đều là giả. Hắn đảo mắt trong điện chúng thần, sợi râu bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, chư vị đồng liêu lại nghe lão phu một lời. Đây rõ ràng là nghĩa trung thân vương làm mưu phản tìm lấy cớ. Không sai, nói là như thế, có thể Lý Thanh Tùng nội tâm suy nghĩ địa điểm, nếu là bệ hạ còn tại, nghĩa trung thân vương sao dám như thế làm cản. Có thể bệ hạ như thật có bất chắc, dưới mắt cái loại này tình hình, nhưng lại lộ ra hợp tình hợp lý. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua điện hạ quần thần tâm kia trương hoàng loạn mặt, cổ họng nhấp nhô hai lần, không, tuyệt không thể loạn. Chỉ cần kéo dài đến ngoài thành đại doanh phát giác dị động, thậm chí Liêu quốc công phát giác, to lớn như thế động tĩnh, lấy Liêu quốc công quả quyết, chắc chắn quyết định thật nhanh. Cho nên, Lý Thanh Tùng đột nhiên quay người, hướng thái tử thật sâu bái chào, điện hạ minh giám. Như bệ hạ thật có mật chiếu, vì sao không trực tiếp chuyển dụ nội các? Vì sao không thông qua hợp quy chế, chặt chẽ cẩn thận có thứ tự con đường chiều cáo thiên hạ? Lại vẫn cứ muốn tại bực này vạn phần khẩn cấp thời điểm, lấy cái loại này không minh bạch, không hợp thường quy phương thức. Lời còn chưa dứt, ngoài điện tiếng hò rết đột nhiên đình trệ, sau đó truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng hô hoán, phục chiếu vào cung. Thanh quân chắc, tiên đế di chiếu, lập tân quân. Ngoài điện tiếng chém giết đột nhiên tăng gọn. Giữ vững cửa điện. Sử lại tiếng giống hôn tạp đao kiếm và chạm gai vàng. Nhưng mà, bạn quân nhân số thật sự là nhiều lắm. Đúng lúc này, siêu. Một chi tên nỏ xuyên thấu chỉ mặc quan võ bảo Sử lại trên bờ bay, máu tươi phun tung tóe tại cao ngất ngưỡng cửa. Sử lại lảo đảo hai bước, trường đao trong tay ở một tiếng nện ở gạch vàng bên trên. Hắn quỳ một chân trên đất, nhuốm máu tay phải gắt gao bắt lấy cửa điện khung cửa. Hầu ra, một gã cấm quân bay nào tới, đỡ lấy Sử lại. Sử lại cắn răng rút ra đầu vai tên nỏ, ấm áp máu tươi theo cánh tay hướng xuống trôi. Hắn khàn khàn tiếng nói quát, phá hỏng cửa điện. Tuyệt không thể nhường bạn quân, tiến điện. Người cấm quân kia đem hắn thụ thương có chút nghiêm trọng, lập tức liền cưỡng chế đem hắn dìu vào Phụng Thiên điện bên trong. Trong điện văn võ đại thần thấy Sử lại thụ thương mà về, đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Võ tướng nhóm nổi gân xanh, vẻ mặt không cam lòng xé rách lấy vướng bận quan võ bảo, nếu là bọn hắn giờ phút này mặc chính là áo giáp mà không phải quan võ bảo, liền để cho bọn hắn xung làm tiên phong giết ra ngoài, làm sao đủ sợ quá thay. Ngoài điện, vốn là sĩ khí bị hao tổn cấm quân nhìn thấy sự lại thụ thương sau, càng là liên tục bại lui, máu tươi nhuộm đỏ Phụng Thiên điện trước cẩm thạch ngự nói. Bạn quân thiết giáp giống như thủy triều vào tới, đao quang lấp lóe, mũi tên như mưa. Cấm quân mặc dù liều chết chống cự, lại cuối cùng quả bất địch chúng, từng bước một bị bức về cửa đại điện. Cẩm thạch trên ngự đạo chất đầy thi thể, vũ tiễn tiếng xé gió bên trong, không ngừng có người ngã vào vũng máu. Tướng quân, các minh đệ chỉ còn 37, lui không thể lui rồi. Mặt mũi tràn đầy mặt sẹo cấm quân giáo úy phun ra một ngụm máu, trở tay đem trường thương đâm vào bạn quân cổ họng. Quan cửa điện, hắn bỗng nhiên hét to, hôm nay chỉ chết chiến lấy báo bệ hạ. Nặng nghề cửa điện tại chói tai trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi khép kín. Cuối cùng một tuyến nắng sớm bên trong, giáo úy quay người hướng trong điện trùng điệp ông quyền, mời chư công. Bảo vệ cẩn thận thái tử, chúng ta đi trước một bước. Vâng. Cửa điện đóng chặt sát na, bên ngoài truyền đến bài sơn đảo hải tiếng la giết, mà cả tòa Phụng Thiên điện giống như chết tiến tĩnh. Sử mại tựa ở bàn long trụ bên trên kịch liệt thở dốc, đầu vai chúng tên tuôn ra máu tươi tại gạch vàng bên trên rót thành dòng nhỏ. Hắn hai mắt trợn to gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt cửa điện, phảng phất muốn xuyên thấu qua ba tấc dày sơn son xem thấu phía ngoài huyết chiến. Đông. Ba. Một cỗ thi thể trùng điệp đụng vào cửa điện, cả kinh trên long ỷ thái tử run lên bần bật. 17 tuổi thái tử hai tay gắt gao nắm lấy mạ vàng lan can, đốt ngón tay trắng bệnh tới gần như trong suốt. Hắn há to miệng, lại ngay cả nửa chữ đều chen không ra, vị này sống an nhàn sung sướng đông cung chi chủ, chưa từng gặp qua cái loại này tu la chẳng. Hơn 30 tên cấm quân cóng chống đỡ cửa điện bảy trận, dừng thương nhắm ngay như thủy triều vọt tới bạn quân. Giáo uy lây xuống nhuốm máu mũ giáp, thiếu thốn hai trái tại mọi người trong ánh mắt phá lệ dễ thấy. Hắn miết miệng lộ ra thiếu cái răng cửa đủ cười, ra ra ta đi không đổi tên, giúp tướng quân kỵ binh dũng mãnh doanh triệu liệt. Hắn trở tay một đao đánh bay xông tới bạn quân, hướng phía cửa điện phương hướng gào thét, chư vị đại nhân nghe cho kỹ, giúp tướng binh sĩ, không có quỷ chết thứ hèn nhát. Các minh đệ, theo ta giết. Giết. Còn sót lại cấm quân bộc phát ra một hồi tuyệt vọng gào thét, nô lên trường mâu, đón bạn quân lưới đao phản xung mà đi. Nhưng mà, Quý Hồng cười lạnh một tiếng, cờ lệnh trong tay vung lên. Bắn tên. Siêu siêu siêu. Mưa tên chút xuống, công kích cấm quân như rơm rạ giống như ngã xuống, máu bắn tung tóe, thây ngã khắp nơi trên đất. Quý Hồng nhanh chân bước qua thi thể, lạnh giọng hạ lệnh, vây quanh đại điện, một cái đều không cho phép thả đi. Chương 489, tên, nghĩa trung thân vương yết yến. Chương 489, tên, nghĩa trung thân vương yết yến. Cửa điện đóng chặt, phía ngoài tiếng la giết dần dần yếu ớt, cuối cùng quy về tĩnh mịch. Phụng Thiên điện bên trong, không khí dường như ngưng kết. Văn võ bá quan đứng yên nguyên địa, vẻ mặt khác nhau. Bọn hắn biết, kia 37 tên cấm quân đã chết trận. Dùng huyết nhục chi khu, vì bọn họ tranh thủ, cuối cùng không có ý nghĩa. Thời gian. À bỗng nhiên, một tiếng cười nhẹ phá vỡ yên lặng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy giám sát ngự sử Trần Tranh chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản thần sắc kinh hoàng lại dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí lộ ra một tia kiên quyết. Chư vị đồng liêu hắn ngắm nhìn bốn phía, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, chúng ta ăn lộc của vua, hôm nay làm báo quân ân. Vừa dứt tiếng, trong điện bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Võ tướng nhóm nguyên bản căng cứng thân thể, giờ phút này lại như thanh tùng giống như thẳng tắp, cho dù trên thân chỉ lấy quan văn bảo phục, cũng như mặc giáp chấp duệ, khí thế nghiêm nghị. Nhìn xem vị này trong ngày thường nhất là khiến người chán ghét phiền giám sát ngự sử, giờ phút này cảm giác đến phá lệ thuận mắt lên. Các quan văn thì sắc mặt trang nghiêm, đáy mắt sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là một cỗ theo đáy lòng tuân giá hạo nhiên chính khí. Bọn họ là ai? Bọn hắn là đại khánh thần tử, là đọc sách thánh hiển, minh trung hiếu tiết sĩ phu, há có thể tại bạn quân trước mặt lộ ra nửa phần hèn nhát. Lý Thanh Tùng chậm rãi bước râu, mặt mũi giàn mua nổi lên hiện ra một vệt đã lâu nhuệ khí. Tốt, tốt, tốt. Hắn liền nói ba tiếng tốt lập tức đột nhiên hất lên tay áo, hướng thái tử thật sâu vái chào, lão thần hôm nay nguyện cùng điện hạ cùng tiến thối. Thế này, lục bộ thượng thư Lâm Như Hải, Lý Nghị, Vương Quan chờ cùng nhau không người vái chào, chúng thần nguyện cùng điện hạ cùng tiến thối. Mười mấy tên văn võ bá quan lại là theo sát, cùng nhau không người, âm thanh chấn cung điện. Chúng thần nguyện cùng điện hạ cùng tiến thối. Trong điện quanh quần quần thần lời thề, tiếng như hồng trùng, chấn động đến trên xà nhà bụi bặm gì rào mà rơi. Thái tử đứng yên ngự tọa trước đó, 17 tuổi thiếu niên khuôn mặt bên trên sợ hãi giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại gần như đáng sợ bình tĩnh. Thì ra đây mới là đế vương, không phải cẩm y ngọc thực, không phải cao cao tại thượng, mà là tại sinh tử tồn vong lúc vẫn có thể nhường cả triều văn võ cam nguyện chịu chết khí độ. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trấn long ỷ trên lan can mạ vàng long văn, băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua làn da truyền đến, lại làm cho trong lòng hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có thanh minh. Chư vị ái khanh thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho toàn bộ Phụng Thiên điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều tụ tập tại vị này tuổi trẻ thái tử trên thân. Thái tử ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện đám người, Lý Thanh Tùng giàn mua lại thẳng tắp lưng, sử lại nhốn máu lại kiên nghị khuôn mặt. Các quan văn mặc dù sắc mặt trắng bệch lại ánh mắt kiên định. Võ tướng nhóm cho dù tay không tấc sắt, vẫn như cũ như tiêu thương đứng thẳng dáng người, những người này biết rõ hẳn phải chết, nhưng như cũ lựa chọn đứng ở bên phía hắn. Không phải là bởi vì hắn là thái tử, mà là bởi vì hắn là đại khánh thái tử, là cái này giang sơn chủ nhân tương lai. Đương nhiên, tại cỗ này bi tráng bầu không khí bên trong, cũng có dị dạng. Nơi hẻo lánh chỗ, mấy tên văn thần võ tướng cúi thấp đầu, ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng liếc nhìn đóng chặt cửa điện, dường như tại chờ mong cái gì. Bọn hắn đang chờ ai? Là nghĩa trung thân vương. nguyên lai đây chính là phụ hoàng nói đế vương chi đạo. Thái tử trái tim đột nhiên co rút đau đớn một chút, không nhìn những cái kia ở vào nơi hẻo lánh chuột, ánh mắt sáng rực nhìn qua trung quân chi thần. Hắn chợt nhớ tới phụ hoàng đã từng nói lời nói, thiên qua a. Hắn không chỉ là chấm thần tử, càng là chấm tiến lên trên đường một chiếc dẫn đường đèn. Lúc ấy hắn không hiểu ý nghĩa, bây giờ lại bỗng nhiên minh ngộ, giả thiên qua sở dĩ bị phụ hoàng coi trọng như thế, không phải là bởi vì hắn chiến công hiển hách, mà là bởi vì hắn trên thân kia cố. Thà bị gãy chứ không chịu cong sống lưng. Tựa như giờ phút này trong điện những này thần tử như thế, biết rõ con đường phía trước là chết, nhưng như cũng ngẩng đầu hướng về phía trước. Thái tử hốc mắt có chút phát nhiệt, nhưng khỏe miệng lại chậm rãi giơ lên một vẻ cực kỳ nhạt ý cười. Đáng tiếc, phụ hoàng hắn ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Nhi thần, không có thời gian. Trung quy là nhường ngài thất vọng. Hiện tại, mọi thứ đều quá muộn. Thái tử hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đóng chặt cửa điện. Mở cửa. Hắn giờ phút này thanh âm bình tĩnh đến không giống một cái 17 tuổi thiếu niên, mà giống một vị chân chính hoàng đế. Tiên, nghĩa trung thân vương yết kiến. Thái tử âm thanh trong trẻo tại Phụng Thiên điện bên trong quanh quẩn, chữ chữ như kim ngọc rơi xuống đất, nói năng có khí phách. Trong điện thoáng chốc yên tĩnh. Văn võ bá quan đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía ngự tọa phía trên thiếu niên thái tử, cái này vừa rồi còn sắc mặt trắng bệnh, ngón tay run rẩy 17 tuổi thiếu niên, giờ phút này lại như thay da đổi thịt giống như, hai đầu lông mày lộ ra một cố khiếp người uy nghiêm. Lý Thanh Tùng đôi mắt giàn mua vẫn đục đống nhiên sáng lên, khuôn mặt nổi lên hiện ra một vẻ vui mừng đến cực điểm nụ cười. Hắn run rẩy sửa sang lại y quan, hướng phía thái tử thật sâu bái chào, thanh âm nghẹn ngào, "Lao thần, tuân chỉ." Một tiếng này tuân chỉ không phải đối thái tử xưng hô, mà là đối đế vương thần phục. "Chúng thần, tuân chỉ." Lục bộ thượng thư Lâm Như Hải, Lý Nghị bọn người tề thanh đáp lời, âm thanh chấn cung điện. Mười mấy tên văn võ đại thần cùng nhau quỳ xuống đất, hành đại lễ thăm viếng. Giờ phút này, bọn hắn không phải tại bái thái tử, mà là tại bái một vị chân chính quân vương. Nơi hẻo lánh chỗ, những cái kia tâm hoài quỷ thai quan viên sắc mặt kỳ biến, bối rối theo sát quỳ xuống, lại không che giấu được trong mắt kinh hãi. Thiếu niên này, khi nào có như vậy khí độ? Này chỗ nào vẫn là cái kia khung núm thái tử? Rõ ràng là một vị sắp quân lâm thiên hạ đế vương. Sử mại dáng chống đỡ lấy nhuốm máu thân thể, vì một chân trên đất, mắt hổ rừng rừng, mặt tướng nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Hắn sửa lại xưng hô, theo điện hạ tới bệ hạ kém một chữ, cách biệt một trời. Thái tử, không, hắn giờ phút này đã là quần thần trong lòng tân đế. Chậm rãi đảo qua trong điện đám người, thiếu niên thiên tử ánh mắt cuối cùng rơi vào đóng chặt trên cửa điện. Tiên, nghĩa trung thân vương yết kiến. Tiên, nghĩa trung thân vương yết kiến. Tiên, nghĩa trung thân vương yết kiến. Văn võ bá quan đứng dậy, tề thanh hét to, tiếng gầm như lôi đình nổ vang, xuyên thấu nặng nề cửa điện, tại thành cung ở giữa quanh quần không dứt. Kia đều nhịp la lên, chỗ nào giống như là bị nhốt chi thần, rõ ràng là đắc thắng chi sư tại tuyên triệu bại tướng. Cửa điện bên ngoài, nghĩa trung thân vương đang muốn cất bước, nghe tiếng lại lảo đảo lui lại nửa bước. Trên mặt hắn đắc chí vừa lòng trong nháy mắt ngưng kết, tay phải không tự giác ấn lên chuôi kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến đóng chặt sơn son cửa điện, bên hai còn quanh quẩn lấy vừa rồi kia âm thanh chấn tiên động địa yết kiến. Không thích hợp, quá không đúng. Dựa theo dự đoán của hắn, giờ phút này trong điện hẳn là loạn cả một đoàn, thái tử hoặc là kinh hoàng chạy trốn, hoặc là sủi lơ cầu xin tha thứ. Có thể cái này tin tức thế rộng ra yết kiến lại lộ ra một loại làm hắn kinh hãi. Đế vương uy nghi. Vương gia. Hứa Chí vội vàng tiến lên nâng, đã thấy chủ tử sắc mặt xanh xám, thái dương nổi gân xanh. Cái này, Quý Hồng tay cầm đao có chút phát run, không thể tin nhìn về phía cửa điện, bên trong như thế nào? Bọn hắn dự đoán cảnh tượng vốn nên là cửa điện vừa mở, quần thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thái tử run lẩy bẩy. Nghĩa trung thân vương đột nhiên hất ra Hứa Chí, trong mắt lộ hung quang, giả thần giả quỷ. Hắn ba rút ra bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ cửa điện, cho bản vương giết tiến, lời còn chưa dứt, trong điện bỗng nhiên truyền đến ba tiếng nặng trùng. Đông, 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 đây là thiên tử triệu kiến thân vương đăng lễ. Kẹt kẹt, nặng nề cửa điện chậm rãi mở rộng, nắng sớm như mảnh vàng vụn giống như chút xuống mà vào. Nghĩa trung thân vương phản quang mà đứng, màu đen trên áo chăn kim tuyến vân vân dưới ánh chiều dương lưu chuyển. Hắn nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa sát na, trong điện cảnh tượng bỗng nhiên rõ ràng, ngự trên bậc, thiếu niên thái tử đứng chắp tay, màu đỏ đoàn long bảo bên trên bốn đám long văn tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hắn trực diện cửa điện, thân hình thẳng tắp như thanh tùng, tại cẩm thạch trên bậc bỏ ra uy nghiêm tác hình. Cặp kia cùng khánh đế không có sai biệt mắt vượng của xuống, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên bước vào cửa điện nghĩa trung thân vương. Hoàng thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 490, thái tử mưu phản. Chương 490, thái tử mưu phản. Hoàng thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thái tử âm thanh trong trẻo ở trong đại điện quân quần, chữ chữ như châu rơi khay ngọc. Nghĩa trung thân vương nghe vậy, đặt tại trên chuôi kiếm ngón tay không tự giác nắm chặt. Hắn há to miệng, lại không có thể lập tức trả lời. Vương gia. Hứa Chí bén nhạy phát giác được nghĩa trung thân vương dị thường, lập tức hướng một bên Quý Hồng gật đầu ra hiệu. Quý Hồng càng là nâng tay lên bên trong mang máu trường đao, hàng quang lóe lên, trung tướng sĩ nghe lệnh. Hộ giá. Thanh quân chắc. Chỉ một thoáng, thiết giáp âm vang thanh âm giống như thủy triều tràn vào đại điện. Rầm rầm. Mấy trăm tinh nhuệ nối đuôi nhau mà vào, người bắn nỏ cấp tốc chiếm cứ trong điện điểm cao. Vang lánh mũi tên nhắm ngay mỗi một vị đại thần yếu hại. Trường thương binh bảy trận thúc đẩy, sắc bén mũi thương không chút lưu tình đem văn võ bá quan ngăn cách hai nhóm. Lùi ra phía sau, đều lùi ra phía sau. Tránh ra. Các binh sĩ trách móc gầm thanh liên tục không ngừng, thô bạo thôi táng triều thần. Lý Thanh Tùng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, bị sau lưng Lâm Như Hải kịp thời đỡ lấy. Lao thủ phụ áo bào tím bị giật ra một đường vết rách, lại như cũ thẳng tắp cái eo, cam tức nhìn những này bạn quân. Một đầu thẳng tắp thông đạo trong đám người mạnh mẽ được mở mang đi ra, nối thẳng ngựa dai. Làm cản. Đây là Phụng Thiên Điện, các ngươi an dám? Một vị thân mang màu xanh quan bảo tuổi trẻ ngự sử đống nhiên xông ra đội ngũ, trợn mắt tròn xoe chỉ vào Quý Hồng quát mắng. Lời còn chưa dứt, Quý Hồng đã xuất hiện ở trước mặt. Ba. Một cái vang dội cái tắt vang vọng đại điện. Quý Hồng mang theo sát hộ thủ bàn tay trùng điệp phiến ở đằng kia ngự sử trên mặt, lập tức máu tươi vẩy ra. Ồn ào. Quý Hồng cười lạnh lắc lắc máu trên tay trâu, ánh mắt hung ác nham hiểm liếc nhìn quần thần, còn có ai muốn thử một chút? Trẻ tuổi ngự sử lảo đảo lui lại, nửa bên mặt đã máu thịt bé bét, lại vẫn quật cường thẳng tắp cái eo. Máu tươi theo hắn cầm nhỏ xuống tại quan bảo và áo trước, tại màu xanh vải bóc bên trên choáng mở từng đóa đỏ sẫm hoa. Lý đại nhân, mấy vị đồng liêu vội vàng tiến lên nâng, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Không sao. Hắn phun ra một búng máu, nhuộm đỏ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, trung thần. Không sợ chết. Loạn thân tặc tử. Lý Thanh Tùng thấy thế, mặt mũi giàn mua bên trên nổi gân xanh. Hắn đột nhiên đẩy ra đỡ Lâm Như Hải, run rẩy hướng trước phóng ra một bước. Quý Hồng, ngươi, lão giả cũng nghĩ thử một chút. Quý Hồng cười gần nâng tay lên, sát hộ thủ tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng lạnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đủ. Thái tử thanh âm bình tĩnh theo ngự trên bậc truyền đến. Cái này nhẹ nhàng hai chữ, lại làm cho Quý Hồng giơ cao cánh tay dừng tại giữa không trung. Nghĩa Trung Thân Vương nheo mắt lại, rốt cục lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng ngự trên bậc thiếu niên. Chỉ thấy thái tử đứng chắc tay, nắng sớm vì hắn dắt lên một lớp viền vàng. Cặp kia cùng khánh đế không có sai biệt trong mắt vượng, giờ phút này lại mang theo làm cho người kinh hãi đi nghi. Hoàng thúc, thái tử thanh âm không nhanh không chậm, đây chính là ngươi cái gọi là thành quân chắc. Tại Phụng Tiên Điện bên trên, ngay trước cô cái này giáng quốc thái tử mặt, ẩu đả mệnh quan triều đình. Nghĩa Trung Thân Vương sắc mặt biến hóa. Hắn cái này chất nhi, giờ phút này mỗi một câu nói đều tại đem hắn đẩy hướng loạn thần tặc tử vực sâu. Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại ngự trên bậc, bốn đám kim mãng tại nắng sớm bên trong phảng phất muốn áo thủng mà ra. Này chỗ nào vẫn là cái gì thái tử? Rõ ràng là một đầu mới lộ đường kiếm ấu long. Nghĩa Trung Thân Vương chậm rãi hướng về phía trước, màu đen áo mãng bảo và áo đảo qua gạch vàng, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Mỗi đi một bước, đế giày đều phảng phất muốn nghiền nát điện này bên trong còn sót lại tôn nghiêm. Khoảng cách ngự giai ba trượng chỗ dừng bước lại, tay phải chậm rãi nâng lên. Nghĩa Trung Thân Vương tiếp nhận cái kia đạo vàng sáng quyền trụ, chậm rãi triển khai. Ngón tay của hắn tại tơ lụa bên trên vuốt ve, nhếch miệng lên một vẻ tâm lanh ý cười. Chư vị đại nhân nghe cho kỹ, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, trong điện quanh quẩn, giang nam phản loạn, bệ hạ gặp bất trắc, đã băng hà. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Mà hung thủ, Nghĩa Trung Thân Vương đột nhiên đưa tay, trực chỉ ngự trên bậc thái tử, chính là vị này giám quốc thái tử. Hắn cấu kết ứng thiên phủ trung quân đô đốc phủ, tương dương bá từ thành, nhu đồ bí mật thí quân soán vị. Nói hiệu nói vượng. Binh bộ thượng thư Lý Nghị gầm thét lên tiếng, râu tóc đều dựng, thái tử chính là thái tử, không cần tạo phản. Rõ ràng là ngươi ý đồ hoàng bị, nhu đồ làm loạn. Nghĩa Trung Thân Vương cười lạnh một tiếng, thái tử cũng sẽ không như phản sao? Hắn đảo mắt quần thần, ánh mắt âm hằng, chư vị đại nhân hẳn là quên, mười mấy năm trước, hắn cố ý kéo dài âm điệu, trong điện lập tức yên tĩnh. Mười mấy năm trước, không phải cũng có một vị thái tử tạo phản sao? Nghĩa Trung Thân Vương thanh âm như độc xà thổ tín, cuối cùng sắp thành lại bại, này mới khiến đến nay bên trên đăng đại bảo. Nghĩa Trung Thân Vương câu nói này như là một cái sấm rền, nổ cả triều văn võ đột nhiên biến sắc. Trong điện yên lặng như tờ, liền hô hấp âm thanh đều biến rõ ràng có thể nghe. Không người nào dám tùy tiện nói tiếp, mười mấy năm trước trận kia cũ thái tử chi loạn đến nay vẫn là triều đình cấm kỵ. Các lao thần cúi thấp xuống mí mắt, tuổi trẻ quan viên thì mặt lộ vẻ hoang mang. Năm đó sự tình, xác thực chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là, ngày xưa cũ thái tử khởi binh tạo phản, là bởi vì thái thượng hoàng hoa mắt ù thai vô đạo, xa vào tiểu sắc, lại chậm chạp không chịu ủy quyền, dẫn đến triều cương hỗn loạn, dân chúng lầm than. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lấy vị kia thái tử nhân đức tài đức sáng suốt, như thế nào lại lựa chọn tạo phản? Những này bí ẩn, ở đây trọng thần tâm như gương sáng, lại không thể nói ra miệng. Bởi vì nói ra, chính là đại bất kính, chính là đối thái thượng hoàng nói xấu. Nghĩa Trung Thân Vương thấy thế, trong mắt lướt qua vẻ đắc ý, thế nào? Chư vị đại nhân đều không nói, xem ra cũng là nghĩ tới năm đó. Lý Thanh Tùng sắc mặt xanh xám, đang muốn phản bác, đã thấy Nghĩa Trung Thân Vương đã triển khai cái kia đạo máu chiếu, cho nên thái tử tạo phản, cũng không có ngoài ý muốn. Bệ hạ trước khi lâm trung, đã phát giác thái tử mưu phản sự tình. Đạo này chiếu thư, chính là từ Dũng tướng quân Liều chết mang ra. Cái này trên chiếu thư rõ ràng biết hắn giơ cao chiếu thư, nhường mọi người thấy rõ phía trên pha tạp vết máu, mệnh bản vương lập tức khởi hành, thanh quân trác, đang triều cường, kế chính thống. Chương 491, Ngọc tỷ truyền quốc, hiện. Chương 491, Ngọc tỷ truyền quốc, hiện. Chiếu thư trong điện giơ lên cao cao, kim loan điện bên trong thoáng chốc lâm vào tĩnh mịch. Văn võ đại thần bên trong, Lý Nghị hai mắt đỏ bừng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Lâm Như Hải sắc mặt xanh xám, bờ môi bởi vì phẫn nộ mà không tự giác run rẩy. Lý Thanh Tùng bọn người càng là, bọn hắn đều là hoàng đế sinh tiền tín nhiệm nhất trọng thần. Dù là nhìn thấy chiếu thư, bọn hắn cũng tuyệt không tin tưởng thái tử sẽ mưu phản. Trong khoảng thời gian này một mực cùng thái tử tiếp xúc bọn hắn, lại không biết thái tử đến tuột cùng là người nơi nào sao? Đây không có khả năng. Lý Nghị bỗng nhiên hét to lên tiếng, thanh âm khàn giọng giống là theo trong lồng ngực gạt ra, mấy ngày trước bệ hạ còn từng truyền chỉ hồi cung, tán dương tán thái tử giám quốc trong lúc đó chiến tích nổi bật, như thế nào? Lời còn chưa dứt, trong điện bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn kêu la, Lý đại nhân nói cẩn thận. Chẳng lẽ muốn kháng chỉ bất tuân sao? Đám người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ngự sử trung thừa Triệu Minh Đức một cái bước xa vọt tới chiếu thư trước, làm bộ xem tường tận. Hắn khoa trương trừng to mắt, thậm chí dùng tay tại trên chiếu thư miêu tả lấy chữ viết, chư vị lại nhìn, cái này quả thật là bệ hạ bút tích. Cái này chi chữ chuyển hướng, còn có chấm chữ thu bút. Triệu đại nhân nói rất đúng. Lễ bộ thị lang tiền bạn nhân bỗng nhiên cao giọng phụ họa, trên mặt nếp nhăn bởi vì kích động mà run rẩy, có hạ quan ngự tiền hầu hạ nhiều năm, tuyệt sẽ không nhận lầm bệ hạ bút tích. Càng làm cho người ta buồn nôn chính là, đô sát viện tả đô ngự sử Châu Đức Vinh lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khoa trương gào khóc, bệ hạ à, lao thần cũng không biết thái tử như thế đại nghịch bất đạo. Những người này biểu diễn quá mức đông nhiên, đến mức ở đây thanh lưu đám đại thần nhất thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi, Lý Thanh Tùng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào đám người này nói, vậy hạ thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền. Lý thủ phụ, Triệu Minh Đức nghiêm nghị cắt ngang, chiếu thư ở đây, truyền quốc ngọc thì ấn giám có thể thấy rõ. Hắn quay người đối mặt quần thần, thanh âm đột nhiên cất cao, chư vị đồng liêu đều thấy rõ ràng. Cái này trên chiếu thư bút tích, ấn giám, bên nào không phải thật sự rõ ràng cắt? Đúng a, đúng là thật. Trong nháy mắt có 7-8 cái quan viên phụ họa hướng phía trước dũng mãnh lao tới, vây quanh chiếu thư chỉ trỏ. Trong bọn họ có là lục bộ tiểu quan, có là địa phương điều nhập kinh thành chức quan nhà tản, giờ phút này lại giống như là đã hẹn đồng dạng, tại cả triều trọng thần ngạc nhiên trong ánh mắt hợp thành một đạo chướng mắt bức từ người. Trời ạ! Thông chính ti tham nghị bỗng nhiên làm ra vẻ mà kêu sợ hãi một tiếng, run rẩy chỉ hướng thái tử, chẳng lẽ là thái tử? Thí quân giết cha, nhất định là như thế. Châu Đức Vinh lập tức phối hợp nghiêm nghị quát, nếu không bệ hạ chính vào trắng niên, như thế nào bỗng nhiên băng hạ? Lời nói này nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Những cái kia phụ thuộc nghĩa trung thân vương quan biên lập tức giống như là được tín hiệu, nhao nhao cao giọng chỉ trích lên, đại nghịch bất đạo, giết cha giết quân, tổn hại nhân luân, loạn thần tặc tử, mời vương gia thanh quân chắc, trấn triều cương. Thái tử đứng tại ngự trên bậc, ánh mắt đảo qua những này, đống nhiên nhảy ra trung thần khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, những người này chỉ sợ sớm đã là nghĩa trung thân vương chôn ở trong kinh ám kỳ. Lý Nghị, Lâm Như Hải bọn người lúc này mới kịp phản ứng, trong mắt lập tức bắn ra sắc bén sắc ý, đây là một trận bố trí tỉ mỉ cùng. Theo chiếu thư tới bọn này đống nhiên nhảy ra trung thần đều là nghĩa trung thân vương đã sớm an bài tốt. Thả ngươi nương cho má. Từ trước đến nay nho nhã Lâm Như Hải lại lần đầu tiên phát nổ nói tục, một thanh nắm chặt Châu Đức Vinh cổ áo, ngươi cái này phản chủ cầu vinh cầu vật. Năm đó nếu không phải bệ hạ để bạn, Lâm đại nhân đây là muốn tạo phản sao? Triệu Minh Đức lập tức âm thanh kêu lên, nhanh, hộ giá, hộ giá. Chúng tướng nghe lệnh Quý Hồng cười gần rút ra bội đao, ai tại dám kháng chỉ bất tuân người, hết thảy cho bản tướng quân cầm xuống. Tuân lệnh về sau, giáp sĩ đao thương đủ nâng, hàn quang lạnh lẽo phản chiếu người mở mắt không ra. Những cái kia đầu nhập vào nghĩa trung thân vương quan viên lập tức trốn đến quân sĩ sau lưng, trên mặt lộ ra giàn kế được như ý âm hiệp cười. Nghĩa trung thân vương ánh mắt chậm rãi đảo qua trong đại điện những cái kia nối giáo cho giặc đám quan chức, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. Những cái kia phụ họa thúc ngựa hạ người từng cái mặt lộ vẻ định ngọn, tranh nhau chen lấn vì hắn phất cờ hò reo, cái loại này cảnh tượng nhường trong lòng hắn dâng lên một cố vặn bẹo khoái ý khi hắn một lần nữa nhìn về phía ngự giai lúc, trong mắt tham lam rốt cuộc không che giấu được. Hiện chất, nghĩa trung thân vương thanh âm bỗng nhiên biến nhu hòa đến cực điểm, nhưng mỗi một chữ đều giống như độc xà thổ tín, ngươi xem một chút những này trung thành đám đại thần, bọn hắn đều đang vì hoàng huynh uổng mạng mà đau lòng a. Hắn từng bước một hướng về phía trước tới gần, màu đen áo mãng bảo tại nắng sớm bên trong hiện ra ảm đạm quang trạch, đế giày đạp ở gạch vàng bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng, dường như dẫm tại trái tim của mỗi người. Hiện tại, nghĩa trung thân vương đống nhiên đưa tay chỉ hướng long ỷ, thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi có lời gì nói? Cái này âm thanh quát chói tai tại trong đại điện nổ vang, chấn động đến song cửa sổ ông ông tắc hưởng. Những cái tiên định nọt đám quan chức lập tức tề thanh hô, mời thái tử điện hạ tự biện. Nếu không theo thực đưa tới, chính là khi quân vong thượng. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong quần ma loạn vũ, tiếng ồn ào chấn thiên. Những cái kia chung với hoàng đế thanh lưu đại thần bị các binh sĩ dùng đao thương bức lui đến nơi hẻo lánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận này ti tiện bức thoái vị tiết mục trình diễn. Thái tử như cũ thẳng tắp cái eo ngồi tại ngự ngồi phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tại trước mắt bao người, hắn bỗng nhiên cười. Nụ cười này nhường nghĩa trung thân vương trong lòng run lên bần bật. Bản vương đang tra hỏi ngươi. Nghĩa trung thân vương nghiêm nghị quát, giết cha xóa bị, ngươi còn có mặt mũi cười? Hoàng thúc. Thái tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như sương, đã ngươi nói phụ hoàng còn lại di chiếu. Thái tử chậm rãi nâng tay phải lên, tòng long bảo váy dài bên trong lấy ra một vật, kia vì sao? Thiếu niên tiên tử đem vật này giơ lên cao cao, mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa điện, tại ngọc tỷ bên trên bỏ ra huyết sắc còn sáng, truyền quốc ngọc tỷ sẽ ở cô trong tay. Truyền quốc ngọc tỷ, cả điện tĩnh mịch. Nghĩa trung thân vương trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, hắn không thể tin nhìn chằm chằm phương kia ngọc tỷ, bờ môi có chút phát run. Cái này không có khả năng, hắn lẩm bẩm nói, hoàng đế lại dám không mang theo ngọc tỷ năm tuần. Phụ hoàng trước khi đi đem ngọc tỷ giao cho cô đảm bảo. Thái tử từ trên long ỷ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống trong điện đám người, tay phải vững vàng nâng phương kia thụ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh xương long tay cầm ngọc tỷ. Hoàng thúc nói máu này chiếu đóng ngọc tỷ ấn giám. Thái tử đem ngọc tỷ xoay chuyển, dưới đây tam chồng triện chu ấn dưới ánh mặt trời tiên diễm như máu. Kia cô hôm nay cũng phải hỏi một chút, trong tay ngươi chiếu thư đóng chính là cái nào ngọc tỷ ấn? Một tiếng này chất vấn giống như kinh lôi nổ vang, những cái kia vừa rồi còn đang kêu gào quan viên giờ phút này toàn như bị bóp lấy cổ gà. Châu Đức Vinh mũ quan nghiêng qua một bên, lộ ra dưới đáy thưa tất tóc nâu trắng. Tiền bạn nhân mặt béo trướng thành màu gan heo, đầy đặn bờ môi không ngừng run rẩy. Nghĩa trung thân vương lảo đảo lui lại nửa bước, màu đen dưới áo chăn bảy đảo qua ngự giai, dính một chút màu xám. Đến a, giết bản cung. Thái tử giống như điên dại, nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ngươi nghĩa trung thân vương là như thế nào quân pháp bất vị thân. Thái tử thẳng tắp lưng đứng tại ngự trên bậc, khoe miệng ngậm lấy một vệt gần như điên cuồng ý cười. Hắn nhìn qua nghĩa trung thân vương tấm kia bởi vì chấn kinh mà vặn vẹo mặt, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có khoái ý, đây chính là hắn muốn làm. Hôm nay hắn là tình huống tuyệt vọng. Không sai, coi như thế, thái tử cũng muốn nhường nghĩa trung thân vương trên lưng thí quân giết chất vạn thế đều danh. Nghĩa trung thân vương, đến vị không phải. Chương 492, giả cù vào cung. Chương 492, giả cù vào cung. Hoàng thúc, đậu thủ a. Thái tử đem ngọc tỷ giơ cao khỏi đầu, ngọc tỷ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giết cô cái này thí quân xoán vị nghịch tử, nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ngươi là như thế nào giúp đỡ xã tắc. Nghĩa trung thân vương khuôn mặt kịch liệt có gắp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thái tử trong tay ngọc tỷ, lại quét mắt trong điện những cái kia hoảng sợ ngây ngốc triều thần. Những cái kia vừa rồi còn định nọt phụ họa quan viên giờ phút này đều câm như hến, có mấy cái thậm chí lặng lẽ về sau rụt rụt thân thể, không dám ở đi ra gián luôn, sợ. Ai, việc đã đến nước này. Nghĩa trung thân vương than nhẹ một tiếng, hiển nhiên hắn cũng tiếp nhận cái này vận mệnh. Không sai, ngay tại hắn túi đầu mắt túi xuống trong chốc lát, một đạo bạch quang ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Nghĩa trung thân vương nhíu mày, ngước mắt tìm kiếm tia sáng kia ảnh nơi phát ra. Qua trong giây lát, thân thể hắn rung động, ánh mắt bị thái tử dùng tay nâng giơ truyền quốc ngọc thì thật sâu hấp dẫn. Không biết thế nào qua mang, chiếu lên ngọc tỷ bên trên bàn long tay cầm lúc sáng lúc tối. Nghĩa trung thân vương con người bỗng nhiên co bảo, hầu kết không tự giác nhấp nô. Giờ phút này, trong đầu hắn tại vô tường pháp, trong mắt không còn gì khác, chỉ còn lại phương kia tượng trưng cho quyền lực trí cao bạch ngọc, truyền quốc ngọc tỷ. Bước chân bắt đầu không bị khống chế di chuyển về phía trước. Màu đen áo mãng bảo và áo đảo qua gạch vàng, phát ra tiếng vang xào xạc. Một bước, hai bước, dường như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, nghĩa trung thân vương cứ như vậy nhìn chằm chằm ngọc tỷ, từng bước một đạp vào ngự giai. Thái tử không nhúc nhích tí nào, chỉ là đem ngọc tỷ nâng đến cao hơn chút. Dương quang xuyên thấu qua đỉnh điện ngói lưu ly, tại ngọc tỷ bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh, kia thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám chữ triển tại dưới ánh sáng hiện ra yêu dị huyết sắc. Nghĩa trung thân vương, trong mắt chỉ còn lại phương kia ngọc tỷ. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Khi hắn đầu ngón tay rốt cục chạm đến lạnh buốt ngọc diễn lúc, cả người đều run rẩy kịch liệt. Rốt cục, thanh âm của hắn khàn giọng đến đáng sợ, rốt cục. Thái tử bỗng nhiên buông tay. Ngọc tỷ rơi vào nghĩa trung thân vương lòng bàn tay sát na, cả người hắn như bị sét đánh, dùng tay run rẩy chỉ tinh tế miêu tả lấy ngọc tỷ bên trên mỗi một đạo đường vân, theo bàn lòng ánh mắt tới lần phiến, lại đến dưới đáy chữ triện. Khi hắn lòng bàn tay xẹt qua cái kia tiên chữ lúc, bỗng nhiên toàn thân rung động, trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Là thật. Hắn tự lẩm bẩm, lại là thật. Nghĩa trung thân vương bưng lấy ngọc tỷ tay run rẩy kịch liệt lấy. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng, nhiều năm nhu đồ, ẩn nhẫn, tại thời khắc này rốt cục muốn được thường mong muốn. Ha ha ha, nghĩa trung thân vương bỗng nhiên bộc phát ra điên cuồng cười to, hắn rốt cục nhịn không được, quan tâm đến nó làm gì về sau hồng thủy ngập trời, chỉ tranh hôm nay. Chư vị đại thần, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà khàn giọng, hôm nay ngọc tỷ nơi tay, mau chiếu làm bằng. Bản vương. Hắn bỗng nhiên bạo khởi, sau đó áo mãng bảo phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem thái tử từ long y trước mạnh mẽ đẩy ra. Thái tử lảo đảo mấy bước, trung điệp ngã sấp xuống tại ngự dưới bậc, cái trán đâm vào gạch vàng bên trên, lập tức máu chảy ồ ạt. Điện hạ, Lý Thanh Tùng bọn người kinh ngạc thốt lên, mong muốn tiến lên nâng, lại bị Quý Hồng lưỡi đao bức lui. Lúc này, ngoài điện ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn, có thể tâm tư của mọi người đều bị trên long ỷ hai người hấp dẫn, không có chút nào phát giác. Nghĩa trung thân vương càng là mắt biết hai ngơ, hắn hai tay run run đem ngọc tỷ giơ cao khỏi đầu, quay người mặt hướng cả chiều bắn võ. Màu đen áo mãng bảo tại quay người lúc mang theo một hồi gió cảnh, long văn dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị quang trạch. Bản vương hôm nay liền phải tại cái này Phụng Thiên Điện bên trên, thanh âm của hắn bỗng nhiên cất cao, gần như gào thét, đang cơ sừng. Báo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một gã vết máu khắp người lính liên lạc lảo đảo xông vào đại điện, hắn thiết giáp đã vỡ vụn không chịu nổi, mũ giáp chẳng biết đi đâu, tóc hai bù xù như là lệ quỷ. Mỗi chạy mấy bước liền phải hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, dường như sau lưng đuổi theo cái gì đáng sợ quái vật. Vương gia, vương gia. Hắn nước mắt chảy ngang, thanh âm khàn giọng đến người tàn tật âm thanh, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm, hoàn toàn không để ý trong điện dương cung bạt kiếm bầu không khí. Phịch một tiếng quỷ xuống đất, bẩm báo vương gia. Lính liên lạc đống nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Liêu quốc công, Liêu quốc công đã công phá ngọ môn, giờ phút này đã giết tới tiến Phụng Thiên cửa rồi. Kêu một tiếng này như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến cả điện văn võ cũng thay đổi sắc mặt. Nghĩa trung thân vương giơ cao ngọc thì tay dừng tại giữa không trung, trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt ngưng kết. Hắn máy móc nhìn về phía kia lính liên lạc, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi nói thập a. Không chờ lính liên lạc lại mở miệng, oanh long. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang đống nhiên theo Phụng Thiên cửa phương hướng chuyển đến, dường như toàn bộ Kim Loan điện cũng vì đó chấn động. Đạp đạp đạp. Đại khánh trước cửa, 300 thiết kỵ đạp trên chỉnh tề bộ pháp quần quần mà đến, gót sắt nện ở bàn đá xanh bên trên phát ra chấn thiên hám địa tiếng vang. 300 thân vệ trọng giáp đẫm máu, lưỡi đao chưa thu, xa xa nhìn lại, kia một mảnh sơn so náo giáp không ngờ ngưng tụ thành màu đỏ sẫm. Dừng lại. Thủ vệ cấm quân thống lĩnh sắc mặt đột biến, trường thương trong tay đột nhiên nâng lên, hoàng cung cấm địa, kẻ tự tiện đi vào. Lời còn chưa dứt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co bảo. Người cầm đầu kia, dáng người khôi ngô, lưng dài vai rộng, màu đen chiến bào bên trên vết máu loang lổ, màu son trên áo chăn dính đầy vết máu, dưới ánh mặt trời hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Tấm tiêu đao tức búa khắc khuôn mặt tuấn tú bên trên tung tóe lấy mấy giọt chưa khô huyết châu, tăng thêm ba phần sắc khí. Liêu, Liêu quốc công. Đại khánh cửa thủ tướng Hầu Kết gian nan nhấp nô, trường thương trong tay không tự giác dưới mặt đất rủ xuống ba tấc. Mở cửa. Giả Cù thanh âm cũng không lớn, lại giống như là trọng truy nện ở mỗi cái cấm quân trong lòng. Tiếng ra lệnh này trong mang theo không cho kháng cự uy nghiêm, càng mang theo sát phạt chi khí. Các cấm quân hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là khẩn trương dương cung cài tên, vận sức chờ phát động bộ dáng. Liêu Quốc Công, thủ tướng cố gắng trấn định, Phụng Thiên Điện đang theo nghị, ngại như vậy võ trang đầy đủ mang binh vào cung, là đạo lý gì? Bản công thu được mật báo, có người mưu phản. Giả Cù thanh âm không nhanh không chậm, lại làm cho mỗi cái quân coi giữ đều dùng mình một cái, chuyên tới để hộ giá. Mưu phản. Thủ tướng Hầu Kết nhấp nô, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Quốc công già, không có thánh chỉ hoặc thái tử thủ dụ, mặt tướng thực sự không dám. Thánh chỉ. Giả Cù đông nhiên cười, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một vật, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cái này có đủ hay không? Thủ tướng tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Kia là một khối long văn ngọc bội. Hoàng đế xuôi Nam Giang Nam trước giờ, giao cho Giả Cù, thậm chí còn cố ý căn dặn bằng vật này có thể điều động cấm quân. Mở cửa thành. Nhanh mở cửa thành. Chương 493, tin giữ chấn thiên, máu nhuộm cung khuyết. Chương 493, tin giữ chấn thiên, máu nhuộm cung khuyết. Đại khánh cửa thủ tướng thấy rõ long văn ngọc bội sau, sắc mặt đột biến, lập tức quay người đối trên cổng thành binh sĩ hô to. Hắn cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thanh âm cũng thay đổi điệu, thả Liêu Quốc Công vào cung. Nặng nghề cửa thành tại bàn kéo chuyển động hạ chậm rãi mở ra, phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Nhưng lập tức hắn lại do dự nói bổ sung, chỉ là theo quy củ, quốc công gia 300 thân vệ cần tại ngõ môn bên ngoài đợi mệnh, không được bước vào phụng thiên cửa. Giả Cù nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn tự nhiên biết mang binh vào cung là tối kỵ, nhưng dưới mắt, oanh, giết. Đột nhiên, một hồi chấn thiên động địa tiếng la giết theo hoàng cung chỗ sâu truyền đến, tiếng gầm chi đại liên đại khánh cửa như vậy như thế xa địa phương đều có thể rõ ràng có thể nghe. Thủ tướng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vị tường thành tay không ngừng run rẩy, cái này, đây là báo. Một gã lính liên lạc lảo đảo xông lên thành lâu, thanh âm cũng thay đổi điệu, phụng thiên cửa tuân ra đại lượng bạc quân. Ngay tại vây công phụng thiên điện, còn có số lớn nhân mã phong tỏa ngõ môn thông đạo. Thủ tướng nghe vậy, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kết thúc, toàn kết thúc. Giả Cù trong mắt hàn mang tăng gọn, đột nhiên ngẩng đầu quát chói tai, còn không ra cửa thành, thật muốn chờ thái tử Ngộ Hại mới bằng lòng thả bản công đi vào sao? Thủ tướng như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào phóng tới cửa thành, nhanh, nhanh mở cửa thành, thả Liêu Quốc Công vào cung hộ giá. Nặng nghề cửa thành chậm rãi mở ra, ngay tại Giả Cù chuẩn bị dục ngựa mà hợp thời, cộc cộc cộc. Quốc công ra tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến, càng là trên ngựa nhịn không được lo lắng hô to. Mấy tên truyền lệnh quan lao vụn vụt mà tới, bởi vì ngựa tốc độ quá nhanh, tung người xuống ngựa lúc cơ hồ té ngã trên đất. Quốc công ra, việc lớn không tốt. Cầm đầu truyền lệnh quan quỳ một chân trên đất, âm thanh run rẩy, Dương Mai Doanh, Trấn Uy Doanh bỗng nhiên bạo động. Tại Tây Môn quân doanh vô cớ trùng sát quả cảm doanh cùng Diệu Võ Doanh, hiện đã khống chế cửa thành phía tây, đại quân đang liên tục không ngừng tràn vào trong thành. Giả Cù trong mắt sát ý tăng gọn, nắm dây cương tay nổi gần xanh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phụng Thiên Điện phương hướng, nơi đó truyền đến tiếng la giết càng ngày càng kịch liệt. Lâm Vũ, Giả Cù một tiếng quát chói tai, có thuộc hạ. Lâm Vũ lập tức tiến lên, ngươi mang 100 người lập tức chia ra ba đường, chạy về Liêu phủ, Lâm phủ, Thả, Vinh phủ, nhanh chóng an bài bọn hắn theo đông môn chạy ra kinh thành. Khắc, truyền lệnh thần sách, Huyền sách hai doanh vào thành tiếp ứng thái tử cùng trong triều văn võ đại thần. Sau đó, Giả Cù bước ra một bước, nhìn chằm chằm Lâm Vũ hai mắt, gàn từng chữ một, đông môn không còn gì để mất, ta sẽ dẫn thái tử theo đông môn thoát đi. Lâm Vũ nghe vậy, mắt hổ trợn lên, một gối trùng điệp quỳ xuống đất, ôm quyền đáp, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đột nhiên đứng dậy, quay người điểm ra 100 tinh nhuệ, đội thứ nhất, đội thứ hai, theo ta đi. Nặng. 100 thân vệ tề thanh đáp lời, giá ngựa quay đầu mà phản. Giả Cù lại nhìn về phía còn thừa thân vệ, những người còn lại theo bản công vào cung hộ giá. Hôm nay chính là huyết tẩy hoàn thành, cũng muốn bảo đảm thái tử chu toàn. Giết. 200 thiết kỵ tề thanh gầm thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Giả Cù thúc vào bụng ngựa, đi đầu xông vào cửa cung. Sau lưng thân vệ như hồng lưu giống như tràn vào, gót sắt đạp ở cung nói trên tảng đá, phát ra đinh thái nhức có quanh mình. Thủ tướng ngây người đầu tưởng, nhìn qua Giả Cù đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, sắp biến tiên. Thủ tướng đột nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn một thanh giật xuống mũ giáp, đối trên cổng thành thân binh nghiêm nghị quát, Vương Hổ, mang 300 huynh đệ đuổi theo Liêu Quốc Công. Những người còn lại tử thủ cửa thành. Tướng quân, phó tướng kinh ngạc trừng to mắt, cái này không hợp quy củ. Đi con mẹ nó quy củ. Thủ tướng trợn mắt tròn xem, trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy. Thái tử nguy cơ sớm tối, còn nói cái gì quy củ? Hắn quay người đối với tập kết binh sĩ quát, nghe. Hôm nay như thái tử có sai lầm, chúng ta đều là tội nhân tiên cổ. Theo Liêu Quốc Công giết đi vào. Nặng. 300 cấm quân tề thanh đáp lời, áo giáp tiếng va chạm âm vang rung động. Vương Hổ mang theo 300 tinh nhuệ bước nhanh đuổi kịp Giả Cù đội ngũ. Hai chi nhân mã hợp binh một chỗ, khí thế càng tăng lên. Giả Cù cầm trong tay Long Văn Ngọc Bội, những nơi đi qua cửa cung tận mở. Quốc công ra. Thừa Thiên cửa thủ tướng thấy rõ lệnh bài sau lập tức quỳ xuống đất, bạn quân đã đánh vào nội cung, mời nhanh chóng cứu viện thái tử. Giả Cù trầm giọng gật đầu, mang theo 500 thiết kỵ tiếp tục hướng phía trước. Đoan Môn quân coi giữ thấy là Liêu Quốc Công đích thân đến, lại gặp đi theo phía sau cấm quân, không nói hai lời liền mở cửa thành ra. Sau khi bọn hắn vọt tới ngõ môn lúc trước, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ngõ môn trên cổng thành, nguyên bản kim hoàng sắc cấm quân cờ sĩ đã bị chém ngã, thay vào đó là thêu lên màu đen mãng văn bạn quân đại kỳ. Mười mấy tên toàn thân đẫm máu cấm quân binh sĩ bị buộc tới thành lâu một góc, còn tại liều chết chống cự. Dưới tường thành, càng có trăm cỗ thi thể bị bỏ xuống đến, luồn ngang lộn xộn xếp lấy, máu tươi theo danh thoát nước cốt cốt chảy xuôi. Là Trấn Uy doanh người. Vương Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn đổi giáp trụ, nhưng này dẫn đầu ta nhận ra. Giả Cù nheo mắt lại, quả nhiên thấy trên cổng thành một người tướng lãnh đang chỉ huy bạn quân vây công sau cùng cấm quân. Đầu tướng bạn quân nghe tiếng cúi đầu, chỉ thấy một chi đằng đằng sát khí thiết giáp tinh binh đã bày trận trước cửa. Người cầm đầu kia áo mãng bào đẫm máu, bên hông ngự tứ bảo kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra ung tùm hàn quang. Là Liêu Quốc Công. Một cái cấm quân sĩ tốt âm thanh run rẩy, trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng hy vọng. Bạn quân giáo úy cười lạnh một tiếng, nhấc chân đem nói chuyện cấm quân đạp lăn. Bán tên, bán chết bọn hắn. Kia phản tướng nghiêm nghị quát, một người sống cũng không lưu lại. Siêu siêu siêu, mưa tên chút xuống. Nâng thuẫn. Giả Cù quát chói tai chưa rơi, sau lưng thân vệ đã đồng loạt giơ lên bọc sắt tấm chắn. Mũi tên đinh đinh đang đang nện ở thuẫn bên trên, chợt có cá lọt lưới cũng bị tinh thiết áo giáp bắn ra. Quốc công gia. Vương Hổ đỉnh lấy tấm chắn tới gần, ngọ môn bàn kéo ở bên trong, chúng ta. Lời còn chưa dứt, đầu tường đống nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giả Cù đột nhiên ngẩng đầu, cái cuối cùng cấm quân bị ba xảo trưởng thường xuyên qua lồng ngực, máu tươi theo tường thành khe gạch tí tách chảy xuống. Bạn quân giáo úy cười gằn, nhấc chân đem kia sắp chết cấm quân đá xuống thành lâu. Phanh. Cấm quân thi thể ầm vang rơi đập, máu tươi ở tại trên thềm đá, nhuộm đỏ một mảnh. Ha ha ha, bạn quân tướng lĩnh đứng tại đầu tường, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hắn nâng tay lên bên trong bộ đao, giơ cao khỏi đầu, thanh âm như sấm, Giang Nam đã phản, bệ hạ băng hà. Thái tử không đức, trong triều gian định đương đạo. Chúng ta phụng nghĩa trung thân vương chi mệnh, thanh quân chắc. Trấn triều cương. Thanh quân chắc. Trấn triều cương. Thanh quân chắc. Trấn triều cương. Bạn quân binh sĩ tể thanh gầm hét, tiếng gầm chấn thiên. Giang Nam phản loạn. Bệ hạ băng hà. Cái này tám chữ dường như sấm sét tại Giả Cù trong đầu nổ vang. Giả Cù đột nhiên khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chương 494, tin dữ chấn thiên, máu nhuộm cung khuyết 2. Chương 494, tin dữ chấn thiên, máu nhuộm cung khuyết 2. Bệ hạ. Băng hà. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng đến làm cho người nghe không hiểu. Trước mắt đột nhiên hiện ra trước khi đi, khánh đế vỗ bả vai hắn nói câu kia chấm đem kinh thành giao phó cho ngươi cặp kia tràn ngập tín nhiệm ánh mắt, bây giờ không ngờ. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Vương Hổ trợn mắt tròn xoe, lúc này chửi ầm lên, bệ hạ hồng phúc tề thiên, sao có thể có thể. Nhưng lời còn chưa dứt, Giả Cù đã bỗng nhiên đưa tay, đem hắn câu nói kế tiếp mạnh mẽ ấn trở về. Dưới thành 500 thiết kỵ, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Giả Cù chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao đính tại đầu tường phản tướng trên thân, thanh âm trầm thấp như băng, ngươi lặp lại lần nữa. Vẹn vẹn năm chữ, lại dường như lôi cuốn lấy vạn quân sát ý. Kia phản tướng bị ánh mắt này một chằm chằm, lại không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, nhưng lập tức cười gần nói, Liêu Quốc công làm gì giả bộ hồ đồ. Giang Nam loạn quân sớm đã khởi binh, bệ hạ tại Kim Lang ứng thiên phủ bị vây, tại chỗ băng trôi qua. Nghĩa trung thân vương phụng bệ hạ di chiếu, vào cung quét sạch gian định. Thế nào? Quốc công gia chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên mà đi, cùng cái này tất nhiên vong thái tử một con đường đi đến đen. Giả Cù trong đầu anh minh, trước mắt đột nhiên hiện hiện khánh đế tấm kia uy nghiêm nhưng lại đối với hắn phá lệ thưởng thức khuôn mặt, thiên qua à, chấm cả đời này, khó được người đáng tin. Ngự thư phòng bên trong, khánh đế tự thân vì hắn rót rượu, cười đập bờ vai của hắn. Liêu Đông 20 vạn đại quân giao cho tay ngươi, chớ có vắt chấm. Ngươi nếu không vắt chấm đời này, quyết không phụ ngươi. Nhưng bây giờ, bệ hạ. Băng hạ. Quốc công gia. Vương Hổ gặp hắn sắc mặt không đúng, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Giả Cù chậm rãi nhắm mắt, lại mở mắt lúc, trong mắt đã là một mảnh huyết sắc. Mùi máu tanh phóng lên tận trời. Giả Cù trong mắt sát ý tăng vọt, tay trái nhấn một cái yên ngựa, cả người đằng không mà lên. Oeng. Tinh thiết giày chiến đạp thật mạnh ở cửa thành bên trên, lại mượn lực thẳng vọt bá trượng. Hắn muốn làm gì? Bạn quân kinh hãi gần chết nhìn qua cái kia đạo phóng lên tận trời thân ảnh. Giả Cù tay phải đã rút ra ngự tứ bảo kiếm, hàn quang lóe lên, bang. Lưỡi kiếm chém vào tường thành khe hở, tia lửa tung tóe. Mượn cái này trì trệ chi lực, Giả Cù cánh tay trái cơ bắp bạo khởi, năm ngón tay như câu chế trụ tường gạch nô lên, thân hình lần nữa cất cao. Ba hơi, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, cái kia đạo nhiệm huyết mãng bào đã xuất hiện tại lỗ châu mài phía trên. Ngăn lại hắn, bạn quân giáo úy khàn giọng giống to. Gần nhất năm cái bạn quân đỉnh thương đâm tới, Giả Cù giận dữ, kiếm quang như tấm lụa quét ngang, răng rác. Năm cây trường thương cùng nhau đứt gãy, kiếm thế không giảm, thuận thế xẹt qua năm người cổ họng. Huyết hoa phun tung tóe bên trong, Giả Cù đã vững vàng rơi vào đầu tường. A, cứ như vậy tránh chuyển xê dịch liền lên tường thành. Bạn quân sợ hãi, lại không người dám lên trước. Bạn quân tướng lĩnh càng là con người đột nhiên co lại, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng ở đầu tường thân ảnh, áo mãng bào nhuốm máu, toàn thân sát khí bốc lên. Không sai, bạn quân tướng lĩnh đột nhiên nhe răng cười hét to, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Trước mắt vị này Liêu Quốc công mặc dù võ công cái thế, nhưng vậy mà không có mặc áo giáp, áo mãng bào lại dày, cũng ngăn không được cường cung nạnh nọ. Bán tên, mau bán tên! Hắn điên cuồng mà gào thét, hắn không có mặc áo giáp, bán chết hắn! Ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cung tiễn thủ lập tức dương cung lắp tên, đầu mũi tên hàn quang ung tùm, trực chỉ Giả Cù lồng ngực. Siêu siêu siêu, mưa tên phá không, gào thét mà đến. Giả Cù ánh mắt ngang ngược, không lùi mà tiến tới, thu kiếm vào vỏ, mũi chân đạp một cái lỗ châu mai, thân hình bùng lên đến hai tên trọng giáp bạn quân trước người. Hai tay cơ bắp bạo khởi, năm ngón tay như kìm sắt giống như chế trụ kia hai tên bạn quân giáp ngực. Bạn quân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, sắc mặt trắng bệch, ngươi muốn làm thở. Vâng. Lời còn chưa dứt, giả cụ toàn thân khí kình bộc phát, hai tay đột nhiên đẩy. Đều cho ta, chết. Hai tên bạn quân phát ra kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực bị lực lượng khổng lồ theo dẹp, hai chân cách mặt đất, như là thịt người công thành truy giống như, bị hắn đẩy điên cuồng vọt tới trước. A. Phanh. 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 Tránh mau a. Không cần cả ta. Lùi. 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 Ven đường bạn quân căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Có bị đâm đến xương ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi. Có trực tiếp quẳng xuống tường thành, tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai. Còn có bị kia hai tên tấm khiên thịt người áo giáp quét đến, da chóc thịt bong. Trên tường thành lập tức thanh ra một mảng lớn đất trống. Quỷ, quỷ a! Bạn quân tướng lĩnh kinh hãi gần chết, mắt thấy cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm tựa như cuồng long giống như mạnh mẽ đâm tới mà đến, hai chân như nhún ra, quay người liền phải trốn, muốn chạy. Giả cù nổi giận, dưới chân giẫm một cái, mặt đất gạch xanh răng rắc vỡ vụn. Hắn đột nhiên gia tốc, đem kia hai tên đã miệng phun máu tươi bạn quân xem như cự thuẫn, mạnh mẽ đánh tới hướng bạn quân tướng lĩnh phía sau lưng. Phanh! Một tiếng vang trầm, ba tên bạn quân tướng lĩnh đụng thành một đoàn, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Vậy sẽ lĩnh bị đâm đến sợ vỡ mật, phun ra một bùn máu, đang muốn dãy rủa, răng rắc. Một cái nhuốm máu dày quằn đã dẫm tại trên cổ tay của hắn, trực tiếp đem xương cốt nghiền nát. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, giả cụ xoay người, trực tiếp bắt hắn lại tóc, nâng hắn lên. Nói, giả cụ thanh âm lạnh đến giống như là theo cựu địa ngục truyền đến, vậy hạ bỏ mình. Tin tức từ đâu mà đến? Bạn quân tướng lĩnh đau đến toàn thân phát run, miệng đầy là máu, đau đớn cùng căm hận chiếm cứ nội tâm của hắn sợ hãi, giữ tợn cười nói, Liêu Quốc Công. Lúc này còn giả bộ hồ đồ. Giang Nam 800 dặm thân cấp. Đã sớm đưa vào kinh. Ha ha ha. Ngươi che chở thái tử. Rất nhanh cũng muốn đi. Bồi. Á á á á. Lần nữa nhận được tin tức giả cù ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như kinh lôi. Vậy, hạ. Tiếng giống giận này bao hàm hận ý ngập trời. Giả cù rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng sát tính. Hai mắt tinh hồng nhìn qua trên tay sách theo bạn quân tướng lĩnh, tay phải đột nhiên phát lực, năm ngón tay như kìm sắt giống như chế trụ bạn quân tướng lĩnh cái cổ, chân phải mạnh mẽ dẫm ở đối phương bắp chân cờ lọ sẹt bệ tạ, răng rắc. Thanh thúy tiếng xương nước bên trong, bạn quân tướng lĩnh xương bắp chân bị mạnh mẽ đập gãy. A! Bạn quân tướng lĩnh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Giả cù trong mắt huyết sắc càng đậm, tay phải nổi gân xanh, đột nhiên kéo một cái, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe. Bạn quân tướng lĩnh đầu lâu lại bị mạnh mẽ bẻ gãy, mang theo một đoạn đẫm máu xương cổ sống bị tách rời ra. Không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất, máu tươi như suối trào theo cái cổ đứt gãy phun ra, nhuộm đỏ toàn bộ tường thành. Ai nha tê. Bốn phía may mắn còn sống sót bạn quân hít sâu một hơi, có mấy cái nhát gan trực tiếp dọa ngất đã qua. Chương 495, lực nổ ngàn cân, xích sắt quét ngang chương 495, lực nổ ngàn cân, xích sắt quét ngang giả cụ tay trái nắm lên rất xuống đất thanh đồng SCN, tay phải thuận thế rút ra bên hông ngự tứ bảo kiếm. Bảo trong vỏ không biết làm tại sao tồn lưu lại đại lượng máu tươi, theo bảo kiếm ra khỏi vỏ, máu tươi trên mặt đất ném ra từng đóa tinh hồng hoa. Trên tường thành may mắn còn sống sót bạn quân toàn thân phát run, răng run lên, trong tay binh khí cơ hồ muốn bắt bóp không được. Có mấy cái nhát gan đã tiểu trong quần, bắp chân chuột rút, nửa bước đều nhấc không nổi. Bọn hắn lúc này càng hy vọng vừa rồi bị dọa ngất người là chính mình. Người nào ngăn ta, chết. Giả cù quát to một tiếng, sóng âm nổ tung. Phù phù. Một cái cách gần đó bạn quân bị cái này tiếng giống chấn động đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không, đừng có giết ta." Nhưng mà không đợi hắn nói cho hết lời, bá, kiếm quang như tuyết, đầu người bay lên. Giả cù thân hình bạo sông, tấm chắn đập mạnh, trực tiếp đem phía trước ba cái bạn quân đụng bay. Ba người trùng điệp ngã tại lỗ châu mai bên trên, xương ngực đứt từng khúc, miệng phun máu tươi. Trốn, trốn a! Bạn quân bên trong rốt cục có người sụp đổ hô to, vứt xuống binh khí xoay người chạy. Một tiếng này như là đốt lên khủng hoảng dây dẫn nổ, trên tường thành bạn quân lập tức loạn cả một đoàn. Có người lộn nhào hướng đầu bậc thang sông, có người trực tiếp vượt qua tường thành nhảy xuống. Ngăn lại hắn! Nhanh mẹ nó ngăn lại hắn! Dẫn đội giáo úy khàn giọng gầm thét, có thể chính mình lại không được lui về sau, hai chân run cùng run rẩy dường như. Giả cù căn bản lười nhác nói nhảm, dậm chân tiến lên, trường đao quét ngang, phốc phốc. May mắn còn sống sót bạn quân nhóm sợ vỡ mật, nhìn xem cái này toàn thân đẫm máu sát thần, nơi nào còn dám chống cự. Ầm, ầm. Binh khí rơi xuống đất thanh âm liên tục không ngừng. Chạy mau a, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Bạn quân nhóm kêu khóc chạy từ phía, có mấy cái thậm chí trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, thà rằng té gãy chân cũng không dám đối mặt ác ma này. Giả cù xài bước phóng tới bàn kéo chỗ, ven đường bạn quân nhao nhao né tránh. Có mấy cái né tránh không kịp, bị hắn trực tiếp dùng tâm chắn đụng bay ra ngoài. Giả cù xài bước vọt tới bàn kéo chỗ, thanh đồng tuấn cạch nện ở gạch xanh trên mặt đất, chấn động đến chung quanh bạn quân lại lui lại mấy bước. Hắn nhìn chằm chằm xích sắt, ngàn cân áp. Sau đó, tay trái đột nhiên bắt lấy xích sắt. Răng rắc, toàn thân gân cốt bạo hưởng, giả cù hai tay cơ bắp bí lên, áo mãng bảo ống tay áo xoẹt xẹt một tiếng băng liệt. Lên. Một tiếng hổ gầm, xích sắt lập tức kéo căng thẳng tắp. Nơi xa mấy cái còn tại chạy trốn bạn quân bỗng nhiên cảm giác mặt đất chấn động, nhìn lại, lập tức hồn phi phách tán. Cô kia nặng ngàn cân sắt thép miệng ống, lại bị cái này giết thần đổ tay lôi kéo từ từ đi lên. Mẹ nó, đây là người sao? Một cái quản lý răng đánh nhau, đũ quần trực tiếp ướt. Càng kinh khủng chính là, giả cụ tay phải bỗng nhiên hất lên, ngự tứ bảo kiếm tranh cắm vào tường thành khe hở, cả người mượn lực bay lên không. Xích sắt tiếng ma sát chói tai đến cực điểm, giả cụ quả thực là lại đem miệng cống lại nhấc lên ba thước. Cuối cùng, oeng, ngàn cân áp bị hắn sinh sinh chảnh lên đầu thành, đập ầm ầm tại tường đống bên trên. Mảnh đá vẩy ra bên trong, giả cụ tay phải rút ra trường kiếm, kiếm quang lóe lên, bang, xích sắt ứng thanh mà đứt. Dài 10 mét tinh thiết xiềng xích xoạt rủ xuống, giả cụ một cước dẫm ở cuối cùng, đột nhiên kéo một cái, toàn bộ xích sắt lập tức như cùng sống vật giống như quay quanh tại hắn cánh tay phải. Mở cửa thành, hét to âm thanh bên trong, giả cụ lại nắm lấy xích sắt trực tiếp theo cao 3 trượng tường thành nhảy xuống. Phanh, lúc rơi xuống đất bụi mù nổi lên bốn phía, gạch xanh nổ tung. Cửa thành trong động, mấy cái ngay tại kéo then cửa bạn quân dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Giả cụ nhìn cũng không nhìn, xích sắt hất lên, ba. Phía trước nhất cái kia bạn quân đầu tại chỗ nổ tung, đỏ trắng chi vật phun ra đằng sau mấy người mặt mũi tràn đầy. Những người còn lại toàn thân phát run, đúng quần toàn ở bước, luôn cuống tay chân đi tránh chốt cửa. Lan, giả cụ một cước đá ra, ngàn cân cự lực đánh vào trên cửa thành. Ầm ầm, hai phiến bọc sắt đại môn trực tiếp bị đạp hướng ra phía ngoài sụp ra, cửa trục sụp đổ, gỗ vụn bay ra. Ngoài thành sớm đã bảy trận 500 binh giáp thấy thế, lập tức buộc phát ra một hồi núi kêu biển gầm, quốc công gia thần uy. Giả cụ đứng tại mở rộng cửa thành chính giữa, xích sắt lê đất, áo mãng bào đẫm máu. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, nhập điện. Chu sát phản địch. Ngươi, nói, thập a. Nghĩa trung thân vương thanh âm đột nhiên cất cao, cơ hồ phá âm. Trong tay hắn ngọc tỷ càng là run nhẹ nhẹ. Lính liên lạc sau cùng kêu khóc còn tại trong điện quanh quẩn, nghĩa trung thân vương mặt đã giữ tợn và mẹo. Hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài điện, áo mãng bào tay áo mang theo một hồi gió tanh. Không có khả năng. Thường ái khanh không phải nói hắn sẽ giải quyết sao? Vì cái gì giả cụ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghĩa trung thân vương vẻ mặt không thể tin tự lẩm bẩm. Thực sự không thể nào tiếp thu được cái kết quả này, hắn nhìn qua kia lính liên lạc, nổi giận nói, bản vương đại quân đâu? Không phải khoảng chừng mấy ngàn người sao? Chết, đều đã chết. Lính liên lạc bờ môi run rẩy, ngõ môn. Ngõ môn cùng phụng thiên cửa nơi đó, đầy đất đều là thi thể. Nhưng vào lúc này, oeng, lại là một tiếng không hiểu chấn thiên động địa tiếng vang theo ngoài điện truyền đến, toàn bộ phụng thiên điện cũng vì đó chấn động. Đỉnh điện ngói lưu ly phiến gì rào rơi xuống, nện ở gạch vàng bên trên phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Báo, lại một gã thị vệ lảo đảo xông vào đại điện, máu me đầy mặt, điện hạ. Kia Liêu quốc công mang theo thân vệ giết tiến đến, đã qua phụng thiên cửa. Trong điện thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Thái tử nguyên bản ảm đạm ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trên trán máu tươi theo gương mặt trượt xuống, lại không thể che hết trong mắt chờ mong. Giả Ái Khanh, thái tử tự lẩm bẩm, thanh âm ấy không thể nghe thấy. Trong điện quần thần vẻ mặt khác nhau. Những cái kia nguyên bản phụ thuộc nghĩa trung thân vương quan viên giờ phút này đều mặt lộ vẻ sợ hãi, có mấy cái đã bắt đầu lặng lẽ hướng góc điện xê dịch. Mà Lý Thanh Tùng chờ trung thần thì trong mắt giấy lên hy vọng, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Báo, lại một gã thị vệ lảo đảo xông vào đại điện, mặt mũi tràn đầy sợ hãi tiến lên, vương gia. Liêu quốc công mang theo thân vệ giết tiến đến, đã qua phụng thiên cửa. Nghĩa trung thân vương nghe vậy, căng cứng khuôn mặt rốt cục thoáng lỏng, đột nhiên đem ngọc tỷ nhét vào trong ngực, nghiêm nghị quát, chỉ là 300 người cũng dám xông cung. Quý Hồng dẫn người ngăn lại giả cụ, giết hắn tại phụng thiên điện trước. Quý Hồng sắc mặt giống nhau cực kỳ khó coi, đối mặt nghĩa trung thân vương mệnh lệnh trong lúc nhất thời vậy mà hoảng hốt. Thường Hàn Phi trước đây cũng đã có nói, giả cụ sẽ giao cho chỗ hắn đưa, có thể hiện nay chẳng phải là mang ý nghĩa gặp bất chắc. Sáng tỏ thế cục lập tức biến hỗn loạn lên. Quý Hồng không có đạt được đáp lại, nghĩa trung thân vương sắc mặt tâm trầm, mặt tướng tuân mệnh. Quý Hồng hít sâu một hơi, cuối cùng ôm quyền lĩnh mệnh, quay người mang binh ra ngoài. Hắn không có lựa chọn khác, dưới mắt chỉ có thể từ hắn ra tay. Chờ đi ra sau, trong điện lập tức hỗn loạn tương mừng. Chư vị ái khanh không cần kinh hoàng. Nghĩa trung thân vương cố gắng chấn định, cao giọng hô, bản vương tay cầm ngọc tỷ, lại có tiên đế di chiếu, danh chính ngôn thuận. Giả cù mang binh tự tiện xông vào cung cấm, mới thật sự là loạn thần tặc tử. Vừa mới biết xong hôm nay chương 06, 3 ngày nghỉ kỳ chương 15, lại nói đổi mới vấn đề. Vậy ta liền thật tan nát cõi lòng. Đổi mới vấn đề, buổi sáng ngày mai phát, đêm nay đừng đợi a. Chương 496, say thịt tường sát, máu thấm bậc thềm ngọc. Chương 496, say thịt tường sát, máu thấm bậc thềm ngọc. Quý Hồng lãnh binh xông ra phụng thiên điện, trong chốc lát, nồng đậm mùi máu tanh chui vào xoang mũi, cảnh tượng trước mắt liền để hắn toàn thân run lên. Cửa điện bên ngoài, cẩm thạch lát thành quảng trường đã hóa thành tu la tràng. Mấy ngàn bạn quân giống như thủy triều phun trào, vây giết kia đã không đủ 400 chúng binh giáp, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản chi kia thế như trẻ che thiết huyết chi sư. Không, nên nói mấy ngàn bạn quân từ đầu đến cuối không cách nào ngăn trở một người. Cái kia đạo xông lên phía trước nhất, thân mang áo mang bảo, dùng huyết phân chiến, quanh thân sát khí dường như thực chất, xông lên trời không giả cụ. Giả cụ, hắn tay trái chấp thanh đồng cái xiển, thuẫn mặt lõm, dính đầy mũi tên, thịt nát cùng óc. Tay phải cầm đầu kia 10 mét xích sắt cuối cùng đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, đỏ thâm giao hòa, mũi vung vẩy một lần, liền dẫn lên mảng lớn huyết vụ vẩy ra. Ba, xích sắt quét ngang, ba tên bạn quân đầu lâu giống chín muồi như dưa hấu nổ tung, không đầu thi thể mới ngã xuống, máu tươi phun ra hơn trượng cao. Phanh, tấm chắn đập mạnh, lại một viên đầu lâu bạo liệt. Bán tên, bán tên. Một gã giáo úy khàn giọng cùng hống. Mấy ngàn bạn quân giờ phút này nội tâm sợ hãi tới cực điểm, giả cụ tựa như một tôn sát thần, trồ đến huyết nhục văng tung tóe, không ai cản nổi kỳ phong mang. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem đồng bạn tại giả cụ công kích đến trong nháy mắt mất mạng, nhưng mà tử vong đối với bọn hắn mà nói, bất quá ăn cơm uống nước. Có thể tận mắt chứng kiến chính mình đồng liêu ngày xưa sống sờ sờ ở trước mắt bị xích sắt rút bạo, thi thể chia năm xẻ bảy. kia huyết tinh tàn nhẫn cảnh tượng, làm sao có thể để bọn hắn có thể tiếp nhận?
Không,
không thể tới gần hắn. Một gã bạn quân binh sĩ bờ môi run rẩy, đao trong tay đều nắm bất ổn, tới gần hắn đó là một con đường chết ta.
Đúng vậy a, thật là đáng sợ, chúng ta căn bản không tới gần được.
Một người lính khác sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng mọi người đều là ý tưởng như vậy, ai cũng không dám lại hướng phía trước một bước, chỉ có thể ở nơi xa bối rối bắn tên ném mâu. Newton dùng cái này đến ngăn cản giả cụ tiến công bước chân. Mấy trăm tên bạn quân cung tiễn thủ nơm nớp lo sợ dương cung lắp tên, lít nha lít nhít mưa tên che khuất bầu trời, gào thét mà xuống.
Cản!
Giả cụ quát lên một tiếng lớn. Sau lưng 300 tử trung thân vệ lập tức tiến lên nâng thuẫn kết trận, thiết thuẫn chạm vào nhau tiếng như lôi đình nổ vang, mũi tên đinh đinh đang đang nện ở trên mặt thuẫn, hỏa hoa bắn tung tóe. Nhưng mà mưa tên thực sự quá mức mật tê dại, vẫn có mấy chục tiễn theo khe hở bên trong lọt vào, dọc theo áo giáp khe hở xuyên qua nhục thân, mấy tên binh giáp kêu rên ngã xuống, nhưng trận hình chưa loạn. Giả cù ánh mắt bánh liệt, xích sắt đột nhiên hất lên, cuốn lấy một cây sụp đổ của đá. Oeng! Cột đá bị hắn kéo lấy đánh tới hướng cung tiễn thủ dày đặc nhất chỗ, trong chốc lát huyết nhục vang tung tóe, tiếng hét thảm liên tục không ngừng.
Xông đi lên!
Quý Hồng gầm thét, vung tay lên, trọng giáp binh.
Cuốn sau, kết trận thúc đẩy, đè chết bọn hắn.
Trước hết giết những cái kia tạp binh, sẽ chậm chậm xử lý giả cù. Hắn đột nhiên rút ra bội đao. Mũi lao trực chỉ giả cụ sau lưng mấy trăm người, giết một người thưởng ngân trăm lượng, giết 10 người phong thiên hộ. Quý Hồng thanh âm trên quảng trường quân quẩn, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, nghe, coi như hắn giả cụ là làm bằng sắt, chúng ta một người một miếng nước bọn cũng có thể dìm nó chết. Trước tiên đem những cái kia tạp binh giết sạch, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Lời nói này giống một tề cường tâm châm, trong nháy mắt nhường dao động quân tâm vì đó rung động một cái. Những cái kia nguyên bản co vòi bạn quân binh sĩ, trong mắt một lần nữa giấy lên hung quang.
Tướng quân nói đúng,
trước hết giết tiểu nhân, lại giết lớn. Chúng ta người đông thế mạnh, sợ cái gì? Trọng giáp binh thống lĩnh Mã Trung cười gần dơ lên chiến phủ, trọng giáp doanh các minh đệ, đi theo ta. Hắn cánh tay tráng kiện bung lên, trọng giáp binh lập tức chia hai đội, sắt giày đạp đất tiếng biết thai nhức óc, theo hai cánh bọc đánh đã qua. Phía trước bạn quân thấy thế, trong mắt sợ hãi biến mất dần, bị tham lam thay thế, một lần nữa tổ chức lên thế công. Cung tiễn thủ lần nữa kéo căng dây cùng, ném mâu thủ dơ lên trường mâu, giày đặc công kích từ xa như mưa to chút xuống, áp chế giả cụ tiến lên bộ pháp. Trên chiến trường biến động tự nhiên không gạt được giả cụ, nặng trăm cân xích sắt nện vào trận địa địch, lập tức chảy ra một đạo máu câu. Lại quăng động xích sắt xoắn nát hai cỗ trọng giáp, giả cụ quay đầu quan sát, đã thấy quanh mình binh sĩ đã không đủ 200 người. Cái khác ba cánh binh sĩ trong nháy mắt hung hăng pha trộn cùng một chỗ. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm xen lẫn thành một mảnh. Bạn quân trọng giáp doanh như hai thanh kiếm sắt, gắt gao kẹp lấy quân trận ba cánh, cùng giả cụ thân vệ, cấm quân triển khai cận thần vật lộn. Tuy có hộ giá đại nghĩa mang theo, từng cái anh dũng vô cùng, nhưng bạn quân nhân số thực sự quá nhiều, lại trọng giáp binh bằng vào khôi giáp dày cộm nặng nề cùng lực lượng cường đại, dần dần chiếm cứ thượng phong. Ba mặt tụ địch quân trận trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh.
Chia bảo,
giữ vững phía sau, quốc công gia sẽ vì chúng ta giết ra một đường máu.
Vương Hổ gào thét, trường đao trong tay đã chém ra mấy cái khe.
Nhưng địch nhiều ta ít chi thế đã thành, quân trận tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Mỗi một khắc đều có thân vệ ngã xuống, máu tươi tại cẩm thạch trên mặt đất rót thành dòng suối nhỏ, theo bậc thang chảy xuôi. Giả Thiên Qua Quý Hồng đứng tại cao giai bên trên, thấy mình chiến thuật lên hiệu quả, nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, ngươi thấy được sao? Đây chính là cùng vương gia đối nghịch kết quả. Hắn đột nhiên vung tay lên, thêm ít sức mạnh, giết sạch bọn hắn. Bạn quân nghe vậy thế công mạnh hơn, trọng giáp binh giống sắt tường giống như thúc đẩy, mỗi một bước đều đạp trên thân vệ thi thể. Cung tiễn thủ điều chỉnh góc độ, mưa tên chuyên môn bắn về phía trận hình chỗ bằng được. Giả cù muốn rách cả mí mắt, xích sắt quét ngang thanh ra một mảnh đất trống, đã thấy lại có càng nhiều bạn quân bổ khuyết đi lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, giả cù ánh mắt như điện, nhìn qua bên cạnh mấy tên thân vệ, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Vương Triều, Ma Hán, Trường Long, Triệu Hổ. Bốn tên toàn thân đẫm máu thân vệ lập tức tiến lên, có thuộc hạ.
Ta muốn các ngươi bốn người, giả cù thanh âm nặng nề, là ta mà chết.
Bốn tên thân vệ nghe vậy, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại cùng nhau quỳ một chân trên đất, ôm quyền đáp, nguyện vì quốc công gia quên mình phục vụ.
Chương 497, quốc đỉnh trấn phản, cử đỉnh đình chiến.
Chương 497, quốc đỉnh trấn phản, cử đỉnh đình chiến. Giả cù không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tay phải hắn xích sắt hất lên, đột nhiên quăng về phía trước trận địa địch, oeng, đập ra một con đường máu.
Kết trận.
Xông. Nam thân ảnh trong nháy mắt tạo thành phong thị trận hình. Giả cù một ngựa đi đầu, nặng nề xích sắt bay múa thành gió. Bốn tên thân vệ lưng tựa lưng theo sát phía sau, trường đao như rừng, gắt gao bảo vệ giả cụ phía sau lưng, cản bọn họ lại. Quý Hồng tại cao giai bên trên kinh thành quát chói tai. Bạn quân giống như thủy triều vào tới, lại tại tiếp xúc đến xích sắt trong nháy mắt huyết đục văng tung tóe.
Ba,
một gã trọng giáp sĩ quan sọ bạo liệt.
Phanh,
lại một gã bạn quân bị tấm chắn nện đến xương ngực lõm. Chân địa địch bị xé mở một cái miệng máu.
Bắn tên,
mau bắn tên. Quý Hồng thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ lệnh. Mưa tên chút xuống, Trương Dũng đột nhiên bật lên, dùng thân thể là giả cụ ngăn lại chí mạng ba mũi tên.
Quốc công gia,
xông đi lên. Trong miệng hắn chảy máu, khàn giọng hò hét, lại vẫn gắt gao nắm chặt chuôi đao. Giả cù trong mắt huyết sắc càng đậm, xích sắt vung ra cuốn lấy cao dài lan can, mượn lực đằng không mà lên.
Ngăn lại hắn,
Quý Hồng hoảng sợ lui lại. Còn thừa ba tên thân vệ lập tức kết thành bức tường người, dùng huyết nhục chi khu ngăn trở truy binh. Quốc công gia,
giết hắn.
Trong chớp mắt đã giết tới Quý Hồng trước mặt không xa.
Quý Hồng,
giả cù quát to một tiếng,
âm thanh chấn cửu tiêu, trong tay xích sắt đột nhiên vung ra, như dao long xuất hải giống như cuốn lấy trước điện bàn long trụ. Bèng! Cột đá ứng thanh mà đứt, Giả Cụ mượn lực đằng không mà lên, thân hình như đại bàng dương cánh, lao thẳng tới bạch ngọc cao giai phía trên quý hồng. Bảo hộ tướng quân. Mười mấy tên thân vệ liều chết tiến lên, trường thương như rừng đâm về giữa không trung Giả Cụ. Muốn chết! Giả Cụ tay trái tấm chắn đập mạnh, đem vài can trường thương nện đứt, tay phải xích sắt quét ngang. Ba, ba, ba. Mấy tên thân vệ đầu lâu, thân thể bạo liệt, đỏ trắng chi vật bày ra. Quý Hồng sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Nhưng Giả Cụ thế đi không giảm, xích sắt lần nữa vung ra, cuốn lấy cao giai lan can, mượn lực một cái xoay người, vững vàng rơi vào Quý Hồng trước mặt ba chỗ chỗ. Quý Hồng. Giả Cụ bước ra một bước, gạch vàng vỡ vụn. Ngươi, bước thứ hai, sát khí trùng thiên. Nên, bước thứ ba, xích sắt như rồng. Chết. Xích sắt mang theo gào thét phong thanh thẳng đến Quý Hồng thân thể. Quý Hồng đội vàng nâng đao đón đỡ, bang. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, bội đao ứng thanh mà đứt. Phanh. Xích sắt dư thế không giảm, một tiếng nổ vang, đem hắn nửa người trên liền người mang giáp nát ấy. A. Trấn Uy Doanh chỉ huy sứ Quý Hồng, vong. Quý Hồng nửa người trên bạo liệt trong ngay mắt, toàn bộ chiến trường đống nhiên yên tĩnh. Tàn chi thịt nát rơi lập tại cẩm thạch trên bậc, phát ra sền sệt lạch cạch âm thanh. Cái kia vừa rồi còn đang kêu gào chỉ huy sứ, giờ phút này chỉ còn hai cái đùi cứng ngắc ngã xuống đất, giáp trụ trong khe hở bốc hơi nóng bừng bừng nội tạng khối vụn. Chỉ huy sứ đại nhân bị. Hàng phía trước bạn quân đao trong tay len keng rơi xuống đất. Sợ hãi như là ôn dịch giống như lan tràn, cung thủ ngón tay tại trên dây run rẩy, trọng giáp binh sắt dày không tự giáp về sau cọ. Thắng. Máu me khắp người thân vệ nâng đao cùng giống, quốc công gia chẳng tướng. Còn sót lại không đủ 200 thân vệ cùng các cấm quân lập tức buộc phát ra khản giọng reo hò, lưới đao gõ tấm chắn, đương đương tiếng kim loại quanh quẩn trên quảng trường. Thanh âm này vốn nên phấn chấn quân tâm, lại làm cho bạn quân trận cước đại loạn. Tướng quân, chết. Một gã bạn quân binh sĩ tự lẩm bẩm, trong tay trường mâu len ken một tiếng rớt xuống đất. Cái này tiếng vang dường như mở ra cái nào đó chốt mở, ngay sau đó binh khí rơi xuống đất, thanh âm liên tục không ngừng. Chúng ta đầu hàng, đừng giết ta, đều là Quý Hồng buộc chúng ta. Trốn a. Có người xoay người chạy, nhưng một thanh trường thương bỗng nhiên đâm xuyên đảo binh phía sau lưng. Ai dám lui? Thế cục sắp nghịch chuyển lúc, một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên tại bạn quân trong trận vang lên. Ngu xuẩn, các ngươi coi là đầu hàng liền có thể cứu sống sao? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã mặt mũi tràn đầy mặt sẹo lao binh đẩy ra đám người đi ra. Hắn vẻ mặt tuyệt vọng chỉ vào trên mặt đất Quý Hồng thi thể, nghiêm nghị nói, mở ra mắt chó nhìn xem. Chúng ta làm nữ phản, chúng ta làm là Chu Cựu tộc hoạt động. Hắn đạp mạnh một cước quỳ xuống tân binh, hiện tại đầu hàng. Ngõ môn bên ngoài chó đều chờ đợi gặm chúng ta xương cốt. Câu nói này giống bùn nước đá tưới vào bạn quân trên đầu. Nguyên bản muốn thả dưới binh khí lại siết chặt, tuyệt vọng trong mắt một lần nữa nổi lên hung quang. Lão binh lời nói như là một chậu nước lạnh tưới vào đám người trên đầu. Những cái kia đã bỏ vũ khí xuống binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt một lần nữa hiện hiện sợ hãi. Thật là, chúng ta đánh không lại a? Có người nhỏ giọng nói thầm. Đánh không lại cũng muốn đánh. Lão binh rút ra yêu đao, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, dù sao đều là chết, không bằng liều cái thông khoái. Có lẽ, chúng ta còn có thể liều ra một cái tòng long chi công. Lời nói này nhường nguyên bản dao động bạn quân lần nữa rối loạn lên. Không ít người xoay người nhặt lên vừa mới vứt vũ khí, trong mắt một lần nữa giấy lên hung quang. Giả Cụ cười lạnh. Hắn chờ chính là giờ phút này. Đã sớm dự liệu được sẽ có cục diện như vậy. Những này bạn quân chạy tới tuyệt lộ, nhưng là, bọn hắn tâm lý phòng tuyến đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại cần, chính là một kích cuối cùng. Trong tay xích sắt lắc một cái, xoẹt một tiếng quấn về bên hông, nhanh chân đi hướng trước điện tôn này thanh đồng đại đỉnh. Đỉnh này tên là Trấn Quốc đỉnh, chính là Thái Tổ Hoàng đế Dung Cựu Châu chi đồng tạo thành, thân đỉnh khắc họa Nhật Nguyệt tinh thần, trọng 2000. Hắn muốn làm gì? Bạn quân bỗng nhiên tê cả da đầu. Đối mặt dậm chân mà đến Giả Cụ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại tất cả bạn quân hoảng sợ nhìn soi mói, Giả Cụ hai tay cơ bắp như long xà đi khắp, kết chế trụ hai đỉnh, lên. Ầm ầm kim loại vặn vẹo âm thanh bên trong, tôn này trăm năm qua không người có thể dung chuyển Trấn Quốc thần khí, lần nữa bị hắn mạnh mẽ nâng qua đỉnh đầu. Chân bạc cách mặt đất ba thước, trong đỉnh lưu lại tàn hương như là thác nước chút xuống, tại nắng sớm bên trong hình thành một đạo sương mù xám màn che. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Thân vệ cùng cấm quân thừa cơ đi theo tiến lên, lần nữa đem Giả Cụ bảo hộ ở trong đó. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, căn bản không quan tâm cái khác, càng thậm chí hơn liền hô hấp đều quên. Đều cho bản công dừng tay. Một tiếng này giống sen lẫn đỉnh minh, chấn động đến ngói lưu ly dị dạo rung động. Mấy cái bạn quân tại chỗ bị cả kinh can đảm bị liệt, thổ huyết ngã xuống đất, hàng trước nhất đao thuẫn thủ tức thì bị từng tiếng cả kinh té ngã trên đất. Giả Cụ tiến lên trước một bước. Đông. Đám mây tạo dày đạp nát gạch, khe hở như mạng nhện lan tràn. Hắn một cánh tay giơ cao đỉnh, tay phải chỉ hướng đám người, các ngươi nghe kỹ. Nghĩa trung thân vương giả truyền thánh chỉ, các ngươi bất quá chịu che đậy, thân đỉnh khẽ nghiêng, bóng ma bao phủ lại ngo ngoe muốn động đao thương kiếm kích, giờ phút này buông xuống binh khí người, bản công lấy đan thư thiết khoán bảo đảm tính mệnh. Chương 498, quốc đỉnh nhập điện, quần thần đều chấn. Chương 498, quốc đỉnh nhập điện, quần thần đều chấn. Ầm, ầm, không sai, lẻ tẻ binh khí rơi xuống đất âm thanh tại quảng trường quân quần, lại thưa thất làm cho người khác kinh hãi. Giả Cụ con ngươi hơi co lại. Giơ 2000 cân cự đỉnh cánh tay không nhúc nhích tí nào, ánh mắt như điện đảo qua trận địa địch, mấy ngàn bạn quân lại vẫn có tám thành nắm chặt đao thương. Những cái kia nhuốm máu binh khí mặc dù đang run rẩy, lại quật cường chỉ hướng thương khung. Cái này, chủ tướng bỏ mình, còn có thể quân tâm bất loạn. Như thế xem ra, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông. Như thế xem ra, ta Giả Cụ lại cũng bởi vì tuổi nhỏ phong công mà tự phụ, khinh thường anh hùng thiên hạ cũng. Giả Cụ môi mỏng khẽ mí môi, đỉnh ấy tàn hương gì rào rơi vào trên áo tràn, giống cho tôn này sắt thần khoác lên lớp bụi bạch chiến giáp. Nếu không phải như thế, ta như thế nào như thế như vậy mắt không bên trong người, lại đối phản loạn một chuyện, không có chút nào phát giác. Ai? Đáng hận. Giả Cụ trong cổ xuất ra khe than thở một tiếng, ánh mắt đống nhiên liêm ở những cái kia tạp niệm, kinh ngạc cùng tự xét lại, tại thời khắc này đều bị nghiền nát thành máu và lửa sắc cơ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Giả Cụ tay phải ấn ở bên hông trường kiếm, nặng nề chấn quốc đỉnh bị hắn một tay vác lên, lại như đốt đèn giống như nhẹ nhàng linh hoạt. Chân bạc chậm rãi chỉ hướng Phụng Thiên Điện phương hướng, còn sót lại tàn hương theo gió phiêu tán, cho cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường thêm mấy phần quỷ quyệt. Đập, đám mây tạo dày đạp nát một khối nhuốm máu gạch xanh. Đập, đập. Bạn quân trong trận truyền ra thô trọng tiếng thở dốc. Những cái kia nắm chặt đao thương tay tại run, lại không người dám cản, bởi vì Giả Cụ trước người nắm trượng, thi thể chất thành núi nhỏ. Cái kia bị xích sắt xoắn nát đầu lâu quý hồng, bị cái xì ẻn đện dẹp xương ngực trọng giáp binh, bị tươi sống chấn vỡ ngũ tạng lục phủ cung thủ, đều thành máu tanh nhất bảng chỉ đường. Ven đường bạn quân dù chưa buông xuống binh khí, lại không tự chủ được nhường ra một lối đi. Bọn hắn nắm chặt binh khí tay đang run rẩy, trong mắt đã có sợ hãi, lại dẫn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ. Tránh ra, đừng cản đường, để hắn tới. Nói nhỏ âm thanh tại bạn quân chúng cái này liên tục. Phụ Tiên Điện đại môn gần trong gang tấc, Giả Cụ chậm rãi tiến lên, sau lưng vũ khí theo nhau mà tới. Nghĩa Trung Thân Vương, bản công tới. Phụng Thiên Điện bên trong, yên tĩnh như chết. Văn Võ Bá Quan nín hơi ngưng thần, trong hai chỉ còn lại ngoài điện kia chấn thiên tiếng la giết. Thái tử tuy bị hai tên bạn quân áp lấy, cái trán chảy máu, không sai trong mắt lại lóe ra hy vọng ánh lửa. Nghĩa Trung Thân Vương ngón tay tại long ỷ trên lan can gõ ra xốc xếp tiết ấu, ngọc tỷ tại trong ngực hắn cấn lấy xương sườn. Mỗi một lần ngoài điện truyền đến tiếng la giết, đều để hắn huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy lên. Hắn chợt phát hiện chính mình dưới áo chăn bảy ngay ngắn tại vô ý thức run rẩy, đột nhiên, tiếng la giết im bặt mà dừng. Trong điện trong lòng mọi người đột nhiên nhảy một cái. Nhanh, mở cửa điện. Nghĩa Trung Thân Vương đống nhiên từ trên long ỷ nhảy dựng lên, kim quan ngọc mang xoạt loạn hưởng. Hắn đạp lăn quỳ gối bên cạnh thái giám, đầu cuống họng đến người tàn tật âm thanh, đi xem a, đi xem một chút a. Nhận được mệnh lệnh, hai tên bạn quân lảo đảo nhào về phía cửa điện. Kít, rắc, nặng nghề sơn son đại môn bị đẩy ra trong nháy mắt. Ồ, Phụ Thiên Điện sơn son đại môn bị hai tên bạn quân chậm rãi đẩy ra, dương quang như dung kim giống như chút xuống mà vào. Trong điện Văn Võ Bá Quan không hẹn mà cùng ngừng thở, liền thái dương chảy máu thái tử đều quên đau đớn, ánh mắt gắt gao đính tại dần dần mở rộng khe cửa bên trên. Gió tanh vòng quanh thịt nát mặt rót vào đại điện. Hẹ, ba bốn tên quan văn tại chỗ gặp con nôn mửa, vế bật ở tại cẩm thạch gạch bên trên, cùng bốn phía tràn ngập mùi máu tanh xen lẫn trong cùng một chỗ, tản mát ra làm cho người buồn nôn hương vị. Nhưng giờ phút này không người lo lắng những này, tầm mắt mọi người đều xuyên tấu gió tanh mưa máu, tập trung ở đằng kia hai tên đẩy ra cửa điện bạn quân trên thân. Kia hai tên bạn quân lảo đảo xông ra cửa điện, lại tại trong vòng ba bước đống nhiên cứng đờ. Phế bật, không dằn nổi Nghĩa Trung Thân Vương tại trên long ỷ nổi trận lôi đình, kim quan nghiêng lệch, hai người các ngươi ngu xuẩn đang làm gì? Còn không mau bẩm báo. Hắn gầm thét im bặt mà dừng, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cổng hai tên bạn quân, hai chân bắt đầu không bị khống chế run rẩy, đao trong tay càng là len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó, càng là tại mí mắt của bọn hắn hạ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn dùng cả tay chân, điên cuồng hướng sau bò đi, tại cẩm thạch trên mặt đất lôi ra hai đạo ướt xuống vết tích, đúng là dọa đến bài tiết không kiềm chế. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nghĩa Trung Thân Vương kinh nghi bất định, có chút không rõ ràng cho lắm. Phụ Tiên Điện bên trong đám văn võ đại thần cùng thái tử đều bị một màn này khiến cho có chút không nghĩ ra, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn đều hiểu, thành bại ở đây một lần hành động, ngoài điện thế cục đem quyết định đại khánh vương triều tương lai đi hướng. Người tới. Nghĩa Trung Thân Vương lần nữa hạ lệnh, mau mau lại đi, tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì giờ khắc này, một tôn thanh đồng đại đỉnh chân bạc, chậm rãi tại cửa điện bên ngoài trên bậc thang hiện hiện. Nghĩa Trung Thân Vương đầu góc ông một tiếng, trong nháy mắt trống không. Đỉnh, đỉnh. Một tôn đang chậm rãi di động thanh đồng tự đỉnh. Hắn rủi rủi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Không sai, chờ thân đỉnh trồi lên, trên đó nhật nguyệt tinh thần hình dáng trang sức trong mắt mọi người có thể thấy rõ ràng. Chấn, Chấn Quốc đỉnh. Đây chính là Thái Tổ Hoàng Đế tạo thành, nặng đến 2000 cân Chấn Quốc thần khí. Trăm năm qua chưa hề di động qua mảy may. Nhưng mà một giây sau, Nghĩa Trung Thân Vương toàn thân lông tơ chuẩn bị đứng đấy, con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, lại bị cắn chặt hàm răng sinh sinh nuốt xuống. Dị sắc vị tại trong miệng tràn ngập, hắn lại không hề hay biết, bởi vì giờ khắc này, hắn rốt cục thấy rõ. Tôn này chậm rãi di động Chấn Quốc đỉnh, thình lình đứng thẳng một thân ảnh. Một cái thân mặc nhiễm huyết mãng bảo, đầu đội buộc tóc tử kim quan, tay trái một cánh tay giơ cao đỉnh khiêng tại trên vai, bên hông quấn quanh xích sắt. Tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, người. Nghĩa Trung Thân Vương toàn thân phát run, long ỷ lan can bị hắn móng tay móc ra năm đạo danh sâu. Hắn nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng phát ra khanh khách quái thanh, "Giả, Giả Cụ." Đạo nhân ảnh kia bước chân không ngừng, vượt qua Phụng Thiên Điện đại môn cánh cửa, cuối cùng tại thái tử cùng một đám văn võ đại thần kia tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn soi mói, vững vàng đứng vững trong đại điện. Đông, cự đỉnh nện xuyên gạch vàng, cả tòa Phụng Thiên Điện chấn động kịch liệt, lương trụ bên trên cho bụi gì rào rơi xuống. Chương 499, tham gia ta. Chương 499, tham gia ta. Đông, Đinh Hai nhức góc tiếng vang trong điện nổ tung. Tôn này nhuốm máu chấn quốc đỉnh lõm vào thật sâu cẩm thạch lạnh, vết dạn như mạng nhện phóng xạ ra ba trượng có hơn. Trong điện treo đèn cung đình kịch liệt lay động, đem mọi người vặn bẹo cái bóng quăng tại kim sơn lương trụ bên trên. Giả Cù hai tay vung phỏng, dưới áo chăn bảy bị tóe lên đá vụn vạch ra mấy đạo lỗ hổng. Hắn liền như vậy lặng lặng đứng đấy, như là một thanh cắm vào đại điện nhuốm máu trường thương. Bên hông xích sắt rủ xuống mặt đất, tay phải đốt ngón tay tại trên vỏ kiếm không nhẹ không nặng gõ. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại cái này không nhanh không chậm tiếng đánh. Phụ tiên điện bên trong vô số bạn quân giáp sĩ mũi đao đang run rẩy. Đao thương của bọn họ kiếm kích rõ ràng đã xem Giả Cù bao bọc vây quanh, lại không một người dám lên nửa trước bước. Một gã bạn quân tướng lĩnh hầu kết nhấp nô, trong tay trường mâu mũi nhọn khoảng cách Giả Cù phía sau lưng bất quá ba thước, lại như là cách một đạo lệch trời. Cánh tay của hắn cơ bắp kéo căng đến cực hạn, nổi gân xanh, nhưng thủy chung không còn dám hướng phía trước đưa ra nửa phần. Tích đáp, mồ hôi theo một gã bạn quân cái cằm nhỏ xuống, tại yên tĩnh trong đại điện rõ ràng có thể nghe. Trên long ỷ nghĩa trung thân vương sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được thanh âm nào. Ngón tay của hắn gắt gao móc lấy long ỷ lan can, móng tay đã chém nước, chảy ra máu tươi. Thái tử bị hai tên bạn quân áp lấy, trong mắt lại dấy lên hy vọng ánh lửa. Hắn há to miệng, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ đều là dư thừa. Giả Cù ánh mắt như lao, xuyên qua trùng điệp bóng người, đâm thẳng nghĩa trung thân vương. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian dường như ngưng kết. Rốt cục, đập, 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 chỉnh tề tiếng bước chân bỗng nhiên theo ngoài điện truyền đến, phá vỡ phụng thiên điện bên trong yên tĩnh. Đầu tiên là nặng nghề sắt dày bước vào cửa điện giòn vang, tiếp theo là giáp lá ma sát tiếng kim loại. 200 tên toàn thân đẫm máu giáp sĩ xếp hàng mà vào. Máu tươi theo bọn hắn trọng giáp đường vân chảy xuôi, trong điện gạch bên trên lôi ra thật dài vết máu. Những này sát thần tiến điện, không khí đều biến dính đặc. Ngay sau đó, két, lại là một hồi tạp nhạp tiếng bước chân theo ngoài điện truyền đến. Cửa điện bị triệt để phá tan, những cái kia lúc trước bị giết bể mật nhưng lại không chịu buông xuống binh khí bạc quân, giờ phút này lại cũng đi theo vào. Bọn hắn chen tại chỗ cửa điện, trong tay binh khí buông xuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Có người ý đồ hướng phía trước chen, lại bị đồng bạn gắt gao níu lại, những người này trên khải giáp còn dính lấy đồng bào máu, cũng đã không phân rõ địch ta. Trong nháy mắt, lớn như vậy Phụng Thiên điện lại bị chen lấn chật như nêm cối. Kỳ lạ chính là, trong điện trống ra một mảnh quỷ dị hình tròn đất trống. Lấy tôn này trấn quốc đỉnh làm ranh giới, vạn quân nhóm tại 200 thân vệ cùng cấm quân lạnh lùng ánh mắt hạ, quả thực là gạt ra ba trượng vuông khu vực chân không. Có quỷ xui xẻo bị chen vào cái phạm vi này, lại dọa đến tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, dùng cả tay chân bỏ lại đám người. Giả Cù như cũ đứng yên như tùng, nhìn qua ở đằng kia trên long ỷ, vô số giáp sĩ bảo hộ nghĩa trung thân vương, cùng cả điện bạn quân vận sức chờ phát động cường cung tình nỏ. Trong điện văn võ bá quan biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Vừa rồi còn mặt lộ vẻ vui mừng mấy vị lao thần, trong nháy mắt bị cọ rửa đến sạch sẽ, trên mặt lưu lại chỉ có vẻ mặt nặng nề. Bọn hắn nhìn qua chật ních đại điện bạn quân, lại nhìn xem tôn này trấn quốc đỉnh bên cạnh độc thân mà đứng Giả Cù, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Cái này, Lý Thanh Tùng sợi râu run nhẹ nhẹ, ngón tay không tự giác siết chặt chiếu hốt. Bên cạnh hắn mấy vị quan văn càng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi mịt. Nhưng mà, ngự tọa phía dưới, Hứa Chí trong mắt lại đột nhiên bắn ra vẻ mừng như điên. Còn có cơ hội xoay chuyển, còn có cơ hội xoay chuyển a. Nhìn qua trong điện kia đi theo Giả Cù mà đến bất quá 180 đến người binh giáp, đang nhìn hướng trong điện đứng đầy phe mình đại quân. Hứa Chí khỏe miệng khó mà ức chế trên mặt đất dương, trong mắt tinh quang tăng gọn. Hắn giấu ở trong tay áo ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, trong đầu đã hiện lên 36 loại phá cục kế sách. Như thế chênh lệch, ưu thế tại. Hắn ở trong lòng cuồng ngống. Trong điện nhìn cục thế dường như hung hiểm, kỳ thực giấu giếm cơ hội xoay chuyển, Giả Cù thân vệ bất quá 200, mà trong điện bạn quân còn có mấy ngàn chi chúng. Hay hơn chính là, những này bạn quân tuy bị sợ vỡ mật, nhưng vẫn không buông xuống binh khí, giải thích rõ quân tâm còn tại. Thật là, Hứa Chí tại đưa mắt nhìn sang kia theo kiếm bất động, eo trói dây sắt, Giả Thiên Qua. Ưu thế thật tại chúng ta sao? Thật muốn tại cái này Phụng Thiên điện bên trong giao phòng, ta thật có thể thắng sao? Có thể việc đã đến nước này, đã mất đường lui có thể nói làm đại sự, không phải đại thành, chính là đại bại, vĩnh viễn không có chúng ở giữa đường có thể nói phó thác cho trời a. Hứa Chí y mắng nói nhỏ, ba chân bốn cẳng, vọt đến một cây bàn lòng trụ sau, hướng phía Đô Sát viện tả đâu ngự sử Châu Đức Vinh nháy mắt ra dấu. Châu Đức Vinh ở trên yết hầu nhấp nô, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Hắn nhìn về phía Hứa Chí trong ánh mắt mang theo vài phần do dự, lại liếc qua đứng yên như tùng Giả Cù, hai chân không tự giác như nhũ ra. Hứa Chí giấu ở bàn long trụ sau, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, lần nữa cho hắn một cái an tâm ánh mắt về sau. Thế này, Châu Đức Vinh cũng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một cô dũng khí. A. Châu Đức Vinh bỗng nhiên thẳng tắp sống lưng, hai tay nghiêm ý quan, tại tĩnh mịch đại điện bên trong bước ra âm vang thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, tại tĩnh mịch trong đại điện đạp thật mạnh ra ba bước, đông, đông, đông. Mỗi một bước cũng giống như đập vào đám người đáy lòng bên trên. Vương gia, thái tử điện hạ, chư vị đồng liêu. Châu Đức Vinh thanh âm bỗng nhiên cất cao, trong điện nổ vang, lão phu muốn tham gia Liêu Quốc công một bản. Hắn đột nhiên quay người chỉ hướng Giả Cù, tức giận trách móc, Liêu Quốc công và tư điều binh mã, tự tiện xông vào cung cấm. Không chiếu nhập điện, mắt không có vua bên trên. Nắm giới diện thánh, đại nghịch bất đạo. Mỗi một âm thanh lên án đều nói năng có khí phách, chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly ông tác hưởng. Châu Đức Vinh càng nói càng kích động, hoa dâm sợi râu run rẩy kịch liệt, lại có mấy phần trung thần liễu chết can gián khí thế. Lão thần hoài nghi, hắn đang muốn ném ra ngoài mấu chốt nhất phản loạn lên án, đột nhiên, một cái kìm sắt giống như đại thủ đặt tại hắn trên nó. Châu Đức Vinh huyết dịch khắp người trong nháy mắt đông kết. Hắn cảm giác cái tay kia băng lãnh như sắt, năm ngón tay như cầu, dường như một giây sau liền có thể bóp nát hắn đỉnh đầu. Châu đại nhân. Giả Cù thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ấm áp hô hấp phun tại phía sau cổ, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Châu Đức Vinh đầu bị cưỡng ép thay đổi, đối mặt Giả Cù cặp kia như nước con người. Trong mắt của hắn không bị khống chế hướng Hứa Chí ẩn thân bản lòng trụ phương hướng phiêu, hy vọng hắn có thể đứng ra đến, không sai, lại bị Giả Cù ngón tay gắt gao cố định trụ ánh mắt. Tham gia ta. Giả Cù đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chẳng nếu giang giờ phút này nhìn qua lại như thế làm người ta sợ hãi. Ta vạch tội ngươi mẹ nó đầu. Giang giác. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt nổ vang. Giả Cù hai tay bỗng nhiên phát lực, Châu Đức Vinh viên kia hoa dâm đầu tựa như chín mùi dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Có hỏa với xương vỡ văng khắp nơi mà ra, lạch cạch đánh vào bốn phía bạn quân giáp sĩ mặt nạ bên trên, trắng bóng tương dịch theo băng lánh kim loại đường vân chậm rãi trượt xuống. Hoa, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Sau lưng những cái kia nguyên bản do dự bạn quân tướng lĩnh trong nháy mắt mặt như màu đất, một người trong đó lại hai chân mềm nhũn, ầm vì giảm xuống đất. Nghĩa Trung thân vương dọn từ trên long ỷ bắn lên đến, con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, trơ mắt nhìn xem Châu Đức Vinh không đầu thi thể co quắp ngã xuống, đông đưa tại cẩm thạch trên mặt đất, khoang cổ bên trong nhiệt huyết cốt cốt toát ra, theo khe gạch cuốn lượn thành một đạo chói mắt đỏ rắn. Ngươi, ngươi. Nghĩa Trung thân vương hầu kết nhấp đô, ngón tay không bị khống chế co rút lấy chỉ hướng Giả Cù, bờ môi run rẩy nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Hiện tại, Giả Cù đảo mắt cả điện bạn quân, còn có ai muốn tham gia bản công? Chương 500, không nhìn rõ hiện thực Nghĩa Trung thân vương. 1, chương 500, không nhìn rõ hiện thực Nghĩa Trung thân vương. 1, làm cản. Nghĩa Trung thân vương đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, tay run rẩy chỉ hướng Giả Cù, thanh âm khàn giọng đến không thành hình người, ngươi có biết thái tử cấu kết giang nam loạn đảng, ý đồ mưu phản? Thanh âm của hắn sắc nhọn đến cơ hồ phá âm, bệ hạ tại Kim Lăng băng hà trước, thân bút viết xuống chiếu thư mệnh bản vương thành quân chắc, đang chiều cương. Nghĩa Trung thân vương từ trong ngực móc ra ngọc tỷ, cùng cầm lấy trên bàn một đạo vàng sáng quyền trục, trong điện soạt triển khai, có trông thấy được không? Ngọc tỷ chu ấn, bệ hạ di chiếu ở đây. Chư vị tướng sĩ. Nói xong, Nghĩa Trung thân vương chuyển hướng Giả Cù sau lưng hơn 180 người, thanh âm bỗng nhiên cất cao, các ngươi thật muốn đi theo cái này loạn thần tặc tử tạo phản sao? Các tướng sĩ không nhúc nhích tí nào. Thiết giáp sừng sững, hàn quang lạnh thấu xương. 180 ánh mắt không có sai biệt lạnh lùng, liền hô hấp tiết tấu đều nhịp. Trong tay bọn họ đao thương vững như bàn thạch, mũi thương chỉ chính là Nghĩa Trung thân vương tấm kia mặt mũi và mèo. Giả Cù buông xuống đôi mắt chậm rãi nâng lên. Ánh mắt của hắn vượt qua Nghĩa Trung thân vương mặt mũi và mèo, rơi vào bị hai tên bạn quân kiểm chế thái tử trên thân. Thái tử triều phục sớm đã ô trọc không chịu nổi, thái dương vết thương kết lấy đỏ thâm vết máu, nhưng này ánh mắt như cũ trong trẻo như lúc ban đầu. Bản công không tin. Bốn chữ nặng tựa và cân. Giả Cù chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hình như có hỏa diễm tiêu đốt, trong lòng ta thái tử điện hạ mới là đại khánh chính thống. Về phần ngươi, tay hắn bóp kiếm chỉ trực chỉ Nghĩa Trung thân vương, bất quá là mưu triều xoán vị loạn thần tặc tử. Nghĩa Trung thân vương sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, chán nổi gân xanh lên, lớn mật. Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ngón tay của hắn gắt gao bóp lấy cái kia đạo vàng sáng thánh chỉ, cơ hồ muốn đem tơ lụa bóp nát. Phía trên này che kín màu son đại ấn, viết tiên đế thần bút. Mệnh bản vương kế thừa đại thống, tiêu diệt toàn bộ phản địch. Sau đó, lại đem ngọc tỷ dưới đáy chuyển hướng Giả Cù, đây là truyền quốc ngọc tỷ. Phía trên này khắc lấy thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Ngọc tỷ phương kia thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương chữa triện phảng phất muốn đốt bị thương mắt người. Nghĩa Trung thân vương cuồng loạn tiếng gầm gừ trong điện quanh quẩn, nước bọt bầy ra, bản vương mới là phụng chiếu kế vị chính thống. Ngươi, Giả Cù, đi theo thái tử mưu phản, tội lôi đáng chém cựu tẩu. Ta, mưu phản. Ha 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 ha. Tựa hồ là nghe được cái gì chuyện cười lớn, Giả Cù đông nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Bản công hữu lòng phản loạn. Giả Cù từng chữ nói ra, tiếng như hồng trung, đến trị 9 năm, bản công mộ binh Liêu Đông, trong vòng 1 năm, chém đầu 710 tăng cấp. Lấy được phá trận, trạm tướng, cướp cờ tam đại quân công. Bắt sống tương lam kỳ kỳ chủ Tô Sát A Mẫn, cùng năm, bệ hạ thân phòng, Vũ Dũ Bá. Hắn môi nói một câu liền tiến về phía trước một bước, bạn quân nhóm không tự chủ được lui lại, binh khí tiếng va chạm đinh đương rung động. Đến trị 12 năm, Nô Nhi cấp xích xuất 16 vạn đại quân góp quan. Giả Cù thanh âm đột nhiên cất cao, bản công xuất 1 vạn tinh binh lên chiến, đại phá quân địch. Tự tay chém giết Nô Nhi cấp xích. Được phong, thần võ hầu. Cùng năm trên triều đình lập xuống ngũ niên phục liêu lời thề. Chí trị thập tam niên 2 tháng, lãnh binh xuất quan. Tháng 10, Thẩm Dương thành trạm xuống giết Ngụy đế hoàng thái cực. Bắt kỳ gần như toàn diện, thu phục Liêu Đông cùng Nâu ngươi làm đô thi. Giả Cù đứng ở bạn quân binh khí ở giữa, tiếng như lôi đỉnh, từ đó, từ khai quốc đến nay, ta giả ra trải qua đệ tứ, một môn tam quốc công, thế hệ trung lương, vì quốc gia dốc hết tâm huyết. Bây giờ ngươi cái này loạn thần tặc tử, dám vu ta phản địch. Nghĩa Trung thân vương, ngươi tâm hắn đang chết. Một chữ cuối cùng rơi xuống, trong điện yên tĩnh như chết. Nghĩa Trung thân vương đối mặt Giả Cù đốt đốt bức bách, mặt xám như tro. Trong điện văn võ bá quan đều vì đó động dung. Các lao thần hốc mắt phiếm hồng. Tuổi trẻ quan viên càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Trong đó, tại ở trong đó, vốn muốn sợ hãi cực kỳ Giả Chính, Giả Liễn hai người, càng là nội tâm bị tự hào cảm giác lấp đầy. Ta giả ra thế hệ trung lương, vì quốc gia dốc hết tâm huyết, ngại gì sống chết. Những cái kia cầm đao thuẫn bảo hộ lấy Nghĩa Trung thân vương bạn quân càng là hai mặt nhìn nhau, không ít nhân thủ bên trong binh khí đã bắt đầu run rẩy. Quân tâm bắt đầu dao động. Thấy bên cạnh tướng sĩ như thế, Nghĩa Trung thân vương thẩm nghị không tốt, đột nhiên lật tung long án, trên bàn văn phòng tứ bảo, tấu chương chờ soạt rơi lả tả trên đất. Giả Cù, ngươi khinh người quá đáng. Hắn điên cuồng mà gầm thét, diện mục dữ tợn như ác quỷ, bản vương ngọc tí nơi tay, di chiếu nắm chắc. Cả triều văn võ tính mệnh đều tại trong khống chế. Hắn tiện tay một chỉ trên đất quan văn, có trông thấy được không? Những người này sinh tử, tất cả bản vương một ý niệm. Kia quan văn dọa đến mặt như màu đất, hai chân run như run rẩy. Hôm nay thiên hạ sự tình tại. Nghĩa trung thân vương điên cuồng cơ trong tay ngọc tỷ, bản vương hôm nay liền phải đăng cơ, ai dám không theo? Giả Cừ cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, thiên hạ sự tình, tại bệ hạ, tại thái tử, tại chư vị trung thần trong tay. Hắn mỗi nói một câu liền tiến về phía trước một bước, sắt giày đạp nát gạch thanh âm như là trống trận, mà ngươi, bất quá là xoán nghịch hạng người, cũng xứng nói vừa đăng cơ sự tình. Năm lần bảy lượt bị này nhục nhã nghĩa trung thân vương cho dù lại là kiêng kỵ Giả Cừ vũ dũng, chung quy là nhịn không được, thái dương nổi gân xanh. Hắn đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ Giả Cừ, Giả Cừ, ngươi đừng muốn cản rỡ. Hắn điên cuồng mà gầm thét, bên cạnh ngươi không hơn trăm dư thân vệ, mà bản vương trong cung còn có mấy ngàn tinh nhuệ. Hắn đột nhiên vung tay lên, phụ tiên điện bên trong, bên ngoài lập tức chuyển đến chỉnh tề dây cung kéo căng thanh âm, chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, cái này cả triều văn võ đều muốn cho bản vương cho cùng. Liêu Quốc Công, bên người đông đảo vũ khí bảo hộ, khiến cho nghĩa trung thân vương cảm giác an toàn mười phần. Hắn cười gằn, mũi kiếm run nhẹ nhẹ, ngươi nhưng là muốn lấn bản vương bảo kiếm bất lợi sao? Tranh, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang chợt hiện. Giả Cừ trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Long Nghị, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ động tác. Một môn Tam Quốc công chi quý, há có thể chịu được lớn như thế nhục. Một tiếng gầm này như là kinh lôi nổ vang. Chính là nghĩa trung thân vương cũng bị giật nảy mình. Hơn 180 thân vệ trong nháy mắt bạo khởi, tấm chắn như tường sắt giống như đem Giả Cừ bao quanh bảo vệ, trường thương như rừng trực chỉ nghĩa trung thân vương. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, sát khí bỗng nhiên một phát. Nước bị bảo hộ công ra. Hộ giá. Chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc nhất thời song phương nhân mã tim cũng nhảy lên đến cuống họng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Đám văn võ đại thần hoảng sợ muôn dạng, có sủi lơ trên mặt đất, có chạy trối chết. Dường như một giây sau liền bị bắn giết nơi này, Phụng Thiên Điện máu chảy thành sông. Toàn bộ Phụng Thiên Điện bên trong dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Nghĩa Trung Thân Vương cầm kiếm tay bỗng nhiên run lẩy bẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống. Hắn há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Giả Cừ chậm rãi cởi xuống bên hông nhuốm máu xích sắt, đối mặt không nhìn rõ hiện thực Nghĩa Trung Thân Vương, có cần phải tại bộc lộ tài năng. Dầm dầm, xích sắt lê đất tiếng vang nhường trong điện bạn quân cùng nhau lui lại một bước. Chương 500, không nhìn rõ hiện thực Nghĩa Trung Thân Vương. 2, chương 500, không nhìn rõ hiện thực Nghĩa Trung Thân Vương. 2, những cái kia vừa rồi tận mắt nhìn thấy qua đầu này xích sắt uy lực binh sĩ, càng là sắc mặt trắng bệnh, cầm binh khí tay không được phát run. Ngươi, Nghĩa Trung Thân Vương thanh âm bỗng nhiên biến khô khốc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giả Cừ cười lạnh một tiếng, xích sắt trong tay xoay quanh như gián độc, rất đơn giản, thái tử mới là đại khánh chính thống. Hôm nay ngươi nếu dám động thủ, ta cam đoan, đục. Giả Cừ đột nhiên hất lên xích sắt, nện ở bên cạnh bàn long trụ bên trên, mảnh đá vẩy ra, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu run rẩy, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Nghĩa Trung Thân Vương toàn thân run lên, nhìn qua rung động đại điện, đầu bản năng hướng tâm chắn rút về phía sau co lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hứa Chí, trong mắt tràn đầy bối rối. Thế này, Hứa Chí chép miệng, cuối cùng thở dài, vội vàng tiến lên thấp giọng nói, vương gia, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Kia Giả Cừ chi dũng, từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi a. Câu nói này dường như một chậu nước lạnh tưới vào Nghĩa Trung Thân Vương trên đầu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, cũng rốt cuộc không dám cùng Giả Cừ đối mặt. Thấy Nghĩa Trung Thân Vương không còn dám đáp lại, Giả Cừ mắt hổ đảo mắt một vòng, nhìn thấy chính là run rẩy dây cung, như nhũn ra đầu gối, nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Bản công hôm nay gặp quá nhiều đồng đội máu. Thanh âm hắn đông nhiên thả nhẹ, lại làm cho cả điện giáp sĩ lông tóc dựng đứng, hiện tại chỉ cầu một chuyện, trừ cái đó ra không có ý khác, nhưng nếu là ai dám ngăn trở, vẫn như cũ đại động binh qua, ta dám cam đoan, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết ở chỗ này. Những cái kia bạn quân đồng loạt nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nô thanh âm tại tĩnh mịch trong đại điện phá lệ rõ ràng. Giả Cừ ánh mắt như lao, chậm rãi đảo qua mỗi một cái bạn quân khuôn mặt. Bị hắn ánh mắt quét đến binh sĩ đều phải cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Trong điện tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi nước tiểu khai, hỗn hợp có sợ hãi khí tức. Hiện tại, Giả Cừ đông nhiên đề cao âm lượng, tiếng như lôi đỉnh, mời thái tử di giá. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong điện đông nhiên vang lên một tiếng to la lên, mời thái tử di giá. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thủ phụ Lý Thanh Tùng quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên. Một tiếng này dường như mở ra miệng cống, ngay sau đó, mời thái tử di giá. Mời thái tử di giá. Một tiếng lại một tiếng la lên trong điện liên tục không ngừng. Văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, ngay cả những cái kia nguyên bản cầm đao bạn quân cũng vô ý thức buông lòng tay ra bên trong binh khí, khiến cho thái tử khôi phục thân tự do. Thái tử chậm rãi đứng người lên, tại mọi người nhìn soi mói, từng bước một đi hướng Giả Cừ. Hắn triều phục mặc dù đã tan phá, nhưng mỗi một bước đều đi được kiên định hữu lực. Nghĩa Trung Thân Vương trơ mắt nhìn xem một màn này, sắc mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển xám. Nghĩa Trung Thân Vương rất muốn hạ lệnh, nhường bạn quân bắn giết bọn hắn, thật là hắn nhìn qua Giả Cừ trong tay rủ xuống tinh hồng dây sắt, cuối cùng vẫn nhịn được ý nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, một khi chính mình hạ lệnh, ngày này sang năm, nhất định chính là ngày rỗ của hắn. Vừa rồi tận mắt chứng kiến tới Giả Cừ vung đánh kia dây sắt uy lực về sau, hắn rốt cục thanh tỉnh nhận thức đến, bên người những này binh giáp, căn bản là không có cách bảo hộ hắn. Một kích phía dưới, đại điện chấn động. Hắn giờ phút này mới hiểu được, sở dĩ Giả Cừ như thế kiên nhẫn cùng đánh võ mồm, đơn giản chính là trên tay nắm giữ thái tử cùng một đám văn võ đại thần tính mệnh cùng nhau mang, bằng không hắn sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Càng thậm chí hơn, hài cốt không còn, hắn căn bản không được chọn, cũng không làm được cái khác lựa chọn. Duy nhất có thể làm cho mình sống sót phương thức, chính là nhường tất cả binh sĩ giơ lên cường cung kinh nỏ, nhắm ngay văn võ đại thần cùng thái tử, nhưng dù cho như thế, hắn thậm chí cũng không dám hạ lệnh để bọn hắn bắn giết. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Chí, đã thấy vị này mưu sĩ đã lặng lẽ thối lui đến đám người phía sau. Nghĩa Trung thân vương chán nản tựa ở trên long ỷ, rốt cục nhận rõ hiện thực, cờ kém một bậc a đáng chết Thường Hàn Phi, ngươi không phải nói giả thiên qua giao cho ngươi giải quyết sao? Thật là đáng chết a. Cuối cùng, Nghĩa Trung thân vương từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Thấy Nghĩa Trung thân vương ngầm đồng ý, bạn quân nhóm nhau nhau lui ra phía sau, nhường ra một đầu thông lộ. Thái tử tại Lý Thanh Tùng đám người chen chúc hạ, chậm rãi đi hướng cửa điện. Sắp bước ra cửa điện lúc, hắn dừng bước lại, nói khẽ, "Hoàng thúc, tự giải quyết cho tốt." Nghĩa Trung thân vương mặt xám như tro, bờ môi run rẩy lại nói không ra một chữ. Hắn trợn mắt nhìn xem giả cụ che chở thái tử rời đi, trong tay ngọc thì lạch cạch một tiếng rất xuống đất. "Muốn ngươi làm gì dùng?" Một phen phát tiết về sau, thái tử đám người đã không sai đi ra Phụng Tiên điện đại môn. Thấy thời cơ đã đến, tự thân an toàn sẽ không ở nhận uy hiếp, Nghĩa Trung thân vương một lần nữa thu liêm trên mặt đổi phế thần sắc, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn tay run rẩy chỉ hướng ngoài điện, trên mặt thay vào đó là giữ tợn điên cuồng, truyền bản vương kiến. Nghĩa Trung thân vương chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua quanh mình một đám sĩ tốt, thanh âm trầm thấp lại lộ ra một cô không thể nghi ngờ quyết tuyệt, tập kết tất cả mọi người, toàn lực truy kích. Nếu ai có thể giết chết thái tử, ta phong hắn làm vương. Thường bạc kim, ban thưởng ruộng tốt 100.000 mẫu. Cơ hội xa vời, nhưng trung quy là cơ hội, không thể bỏ qua. Sau khi phân phó xong, Nghĩa Trung thân vương vội vàng tại hạ khiến, các ngươi mấy cái, mau mau hộ bản vương mở miệng nơi đây. Bạn quân nhóm nghe nói khen thưởng, nguyên bản hề bại thần sắc trong nháy mắt chấn động, trong mắt giấy lên tham lam hỏa diễm. Có trọng thưởng tất có giúp phu, còn nữa bọn hắn muốn giết là thái tử, xa xa dùng cùng tiện bắn giết, kia giả cụ còn có thể nguy hiểm cho tới tính mạng của bọn hắn sao? Nhớ tới nơi này, bọn hắn nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay, dường như lại tìm về một tia đấu trí. Giết! Phụ Thiên trên quảng trường, giả cụ một đoàn người đối mặt bạn quân sắp truy kích mà đến tình cảnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ Nghĩa Trung thân vương an nguy giải trừ, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là cá trong chậu, tất nhiên sẽ không bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội. Giả cụ cấp tốc làm ra phân phó, chư vị, chạy a! Đến lúc đó ta lại ở chỗ này ngăn cản một lát, cho các ngươi tranh thủ chạy ra kinh thành thời gian. Nghe nói lời ấy, bản thân bị trọng thương lại vẫn dáng chống đỡ lấy sử lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Giả công, vì sao không bọn thẳng giết Nghĩa Trung thân vương, một lần vất vả suốt đời nhà nhã?" Giả cù sắc mặt trầm xuống, có chút xích lại gần, dùng đến chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói rằng, Thường Hàn Phi giờ phút này đã xuất lĩnh Dương Hoa doanh, trấn uy doanh nhập thành, nơi đây đã không phải nơi ở lâu. Mau mau tiến về đông môn, ta sớm đã ở nơi đó sắp xếp người tiếp ứng. Ta sẽ lưu lại, cho các ngươi kéo dài thời gian, kế tiếp, thái tử liền giao cho chư vị. Đám người nghe được câu trả lời này lập tức cả kinh thất sắc, bọn hắn biết rõ Thường Hàn Phi xuất lĩnh quân đội vào thành mang ý nghĩa thế cục càng thêm nguy cấp. Nhưng làm sơ suy tư sau, bọn hắn liền minh bạch chuyện gấp gáp tính cùng tính nghiêm trọng, không có từ chối, mà là cấp tốc điều chỉnh trạng thái, vội vàng dựa theo giả cụ chỉ thị nhanh chóng chạy về phía trước. Thái tử trong mắt lóe lên một tia lo lắng cùng không bỏ, hắn dừng bước lại, cầm thật chặt giả cụ tay, "Giả Ái Khanh, ngươi cần phải bảo trọng, cô tại đông môn chờ ngươi." Giả cụ khẽ gật đầu, "Điện hạ yên tâm, thần không có việc gì, mau mau đi thôi." Chương 501, huyết lệ tự xét lại chương 501. Huyết lệ tự xét lại kinh thành Nam Môn bên ngoài, bụi đất tung bay, hỗn loạn tương mừng. Chạy mau a! Đánh trận! Chạy mau a! Đại quân vào thành, cửa thành phải nốt. Tránh ra! Đừng cản đường! Thất kinh bách tính giống như thủy triều chạy từ phía. Xe cút kít lật út tại trên con đạo. Đám lái buôn bỏ hàng lánh, tất cả mọi người hướng phía rời xa cửa thành phương hướng đảo mệnh. Tránh ra! Lao tử đi trước. Một thất bị hoảng sợ con la đụng ngã lăn bán đồ chơi làm bằng đường sạc hàng, màu hổ phách nước đường rội tại trong bụi đất, rất nhanh bị vô số song giày cỏ đạp thành ô chọc bùn nhão. Tiếng gào, tiếng kêu khóc liên tục không ngừng. Một người quần áo lam lũ, tóc xóa tung nam tử đứng ngoài cửa thành, nhìn qua cái này hỗn loạn cảnh tượng, toàn thân tản ra gây mùi hôi thối. Hỗn độn đại não miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh, hắn mỏi mệt không chịu nổi đưa tay ngăn lại một gã đội vàng chạy trối chết lao hán. "Lao trượng." Tô Minh thanh âm có lẽ là bởi vì thời gian dài chưa uống nước, khàn giọng đến không thành hình người, "Trong thành xảy ra chuyện gì?" Lao hán bị hắn ngăn lại, mặt mũi tràn đầy không vui. Chờ người được kia cỗ hôi thối, càng là bịt lại miệng mũi, liên tiếp lui về phía sau, "Lan đi." Thối tên ăn mày. Tô Minh lúc này mới ngửi được trên người mình tán phát mùi hôi, kia là 17 bộ thi thể chồng bên trong leo ra lúc dính vào hương vị. Hắn liếm liếm môi khô khốc, thỉnh cầu hỏi: "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Làm lao hán thấy rõ Tô Minh cặp kia vằn bệnh kia máu lại như cũ sắc bén ánh mắt lúc, trong lòng run lên, không tự chủ được trả lời: "Lớn, đại quân vào thành, kinh thành đại loạn." Hắn chỉ hướng cửa thành, may mắn lao hán ta không tiến vào, nếu không. Nam tử nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, có biết là cái nào đường đại quân? Lao hán lắc đầu, ai biết được. Chỉ tin tưởng là theo cửa thành phía tây tiến đến, nhưng bất luận là cái nào đường đều không phải là chuyện tốt, ngược lại không phải chuyện tốt. Hắn trên dưới dò xét nam tử, ngươi cũng là tìm tới thân a. Nghe lao hán một lời khuyên, tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, lao hán tránh đi Tô Minh, bước nhanh trốn. Tô Minh đứng tại chỗ, nhìn qua đám người hỗn loạn cùng đóng chặt cửa thành, nhếch miệng lên một vệt cười khổ. Hắn sờ lên trong ngực thiếp thân cất giấu mạ vàng ống đồng, ở trong đó máu chiếu phảng phất có ngàn cân chi trọng. Bệ hạ. Tô Minh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, nơi đó tinh kỳ pháp phối, đao quang lấp lóe. Suốt 18 cơi phá vây, bây giờ chỉ còn hắn một người. Vết thương trên người còn tại rớm máu, nhưng hắn đã cảm giác không thấy đau đớn. Liêu Quốc Công. Rộng mương cửa, rộng mương ngoài cửa, thần sách doanh trụ sở. Dựng chủ xoáy trong đại trướng, thái tử ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt trắng bệch lại dáng chống đỡ lấy tinh thần. Thủ phụ Lý Thanh Tùng, binh bộ thượng thư Lý Nghị chờ trọng thần phân loại hai bên. Báo. Ngoài trướng đông nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một gã thân vệ quỳ một chân trên đất, khởi bẩm điện hạ, Liêu Quốc Công đã xông phá bạn quân phong tỏa, đã tới cửa doanh ba giảm chỗ. Cái gì? Thái tử đột nhiên đứng người lên, ba chân bốn cẳng vọt tới màn cửa trước, thanh âm đều đang phát run, nhanh, chuẩn bị ngựa. Bản cung muốn đích thân đi nên. Lý Thanh Tùng đội vàng ngăn lại, điện hạ vạn kim thân thể, há có thể khinh động. Lao thần đại ngài, tránh ra. Thái tử hiếm thấy mất dáng vẻ, một thanh né tránh lao thủ phụ, giả ái khanh vì cứu bản cung độc sông Long Đàm, bây giờ thoát hiểm trở về, bản cung nếu không đón lấy, còn có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Là Quốc Công gia. Quốc Công gia trở về. Tiếng hoan hô như sóng triều giống như theo cửa doanh một đường truyền đến chủ soái. Thái tử rốt cuộc kìm nén không được, xông ra đại trướng. Văn võ bá quan theo sát phía sau, liền luôn luôn ổn trọng Lý Thanh Tùng đều chạy chậm lên. Cửa doanh chỗ, bó đốt như rừng. Giả cù màu đen áo choàng tại trong gió đêm bay phất phới. Điện hạ, hắn tung người xuống ngựa, thần may mắn không làm được bệnh. Thái tử nhìn qua giả cù bình yên vô sự thân ảnh, cổ họng nhấp nhô mấy lần, lại nhất thời nghẹn lời. Ngàn vạn ngôn ngữ ngạnh ở trong lòng, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Giả cù ánh mắt đảo qua thái tử sau lưng đám người, Lý Thanh Tùng râu bạc trắng tại trong gió đêm phiêu động, Lý Nghị quan bảo dính đầy bụi đất, mấy vị thượng thư trong mắt đều mang sống sót sau tai nạn may mắn. Điện hạ, giả cù ôm quyền trầm giọng nói, còn mời rời bước đại chướng nghị sự. Thái tử há to miệng, hầu kết nhấp nhô mấy lần, cuối cùng chỉ là trùng điệp nắm chặt giả cù tay. Thái tử lòng bàn tay lạnh bước, lại tại chạm nhau trong nháy mắt chuyển đến nhỏ xíu run rẩy. Ái khanh nói cực phải, chư vị theo bản cung nhập sổ nói chuyện. Đám người trở lại chủ soái đại chướng, thân vệ lập tức tại bốn phía nghiêm mật trấn giữ. Hơn 10 người ngồi vây quanh, lại không một người mở miệng. Mùi máu tươi, mồ hôi bẩn cùng hân hương hỗn hợp thành một loại làm cho người hít thở không thông khí tức. Thái tử đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt lan can, ánh mắt đảo qua mỗi một cái khuôn mặt, Lý Giả Cù đứng tại xa bàn trước, đột nhiên đưa tay, đem đại biểu bạn quân cờ đèn cắm ở hoàng thành cửa chính. Ba một tiếng vang nhỏ, lại dường như kinh lôi nổ tại mọi người trong lòng. Điện hạ. Thái tử tiếp thân thái giám run rẩy đưa lên trà sâm, bị thái tử phất tay lui. Chén trà rơi vào trên bàn trà giòn vang rốt cục đánh vỡ tĩnh mịch. Chư khanh. Thái tử thanh âm khàn giọng đến không giống chừng 20 thanh niên, bây giờ làm như thế nào là tốt? Vấn đề đơn giản, trong trướng lại độ lâm vào trầm mặc. Giả Cù ngửa đầu thở dài, điện hạ, thần có hỏi một chút. Ngón tay hắn xẹt qua xa bàn bên trên giang nam khu vực, chư vị đang ngồi, ai biết bệ hạ giờ phút này an nguy đến tột cùng như thế nào? Giả Cù lời nói giống một thanh đao nhọn, xinh xinh xé ra đám người ngầm hiểu ý nỗi khổ riêng. Trầm mặc kéo dài dòng dã 10 hơi. Binh bộ, Lý Nghị rốt cục mở miệng, thanh âm khô khốc như đánh bóng, tính cả hôm nay, đã 5 ngày chưa thu được giang nam đường báo. Dịch chẳng đâu? Thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu, 800 dặm khẩn cấp dù sao cũng nên đều bị cướp. Lâm Như Hải một quyền nện ở trên bàn trà, chén trà chấn động đến đinh đương rung động. Vị này xưa nay ôn tồn lễ độ lại bộ thượng thư giờ phút này hai mắt xích hồng. Trong dự liệu, Giả Cù sắc mặt ảm đạm, nghĩa trung thân vương đã dám mưu phản, sao lại giữ lại truyền tin thông đạo? Hắn đông nhiên chuyển hướng thái tử, nhưng nguyên nhân chính là như thế, càng chứng minh giang nam tất có kinh thiên biến cố. Lý Thanh Tùng râu bạc trắng run rẩy kịch liệt, lao thần coi là, đương lập tức nhất định phải phái người đi. Sử Mại đông nhiên vô bàn đứng dậy, trên người chúng tên vết thương lại chảy ra máu đến, lao thần nguyện thần hướng. Không thể. Dương Hiển vội vàng đè lại hắn. Sử tướng quân bây giờ chúng tên mang theo, không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Báo. Ngoài trướng đông nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, cắt ngang Dương Hiển lời nói. Lâm Vũ vén rèm mà vào, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, bẩm điện hạ, Quốc Công gia, giang nam người mang tin tức tới. Chương 502, máu mặc chu nghịch chương 502, máu mặc chu nghịch trong trướng đám người bỗng nhiên đứng dậy, chén trà ngã lật âm thanh liên tiếp vang lên. Giang nam người mang tin tức. Nhanh tuyên. Thái tử thanh âm cũng thay đổi điệu. Mạnh lều lần nữa nhấc lên lúc, Lâm Vũ sau lưng, một cái bẩn thỉu thân ảnh chậm rãi chuyển tiến trong trướng. Người kia quần áo tả tơi, toàn thân tản ra mùi hôi, mỗi đi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân máu. Tô Minh, Giả Cù tập trung nhìn vào, đống nhiên nghẹn ngào kêu lên, một cái bước xa sông lên trước. Người kia nghe tiếng rung động, con mắt đống nhiên bắn ra dọa người tinh quang. Hoàn toàn không ngờ tới, bất quá tại Giả Cù dưới trướng làm mấy ngày việc phải làm, bây giờ hắn thành bộ này quỷ bộ dáng, Giả Cù hôm nay còn có thể nhận ra. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra mạ vàng ống đồng, nhuốm máu bờ môi ngọ nguậy, hai tay nâng cao, ti trước. Kim Lăng cầm ý lìa vệ chỉ huy thiêm sự Tô Minh, phục bệ hạ chi mệnh. Thanh âm của hắn khô nước khàn khàn, giống dây giáp ma sắt giống như chói tai, mang đến máu chiếu. Giao cho Liêu Quốc Công. Máu chiếu. Thái tử sắc mặt trắng bệnh, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Cái này khàn giọng như dây giáp ma sắt hai chữ, như là kinh lôi nổ vàng tại trong quân trướng. Bịch, phu hoàng. Thái tử một tiếng tê tâm liệt phế la lên, thân hình lung lay nào về phía trước. Đã thấy thái tử sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe môi đã chảy ra một tia tinh hồng. Tiến tới thái tử ánh mắt hung ác, bước nhanh đến phía trước, nắm lấy ống đồng, răng rắc một tiếng bật ra. Theo kia quyển nhuốm máu vàng sáng vải tơ triển khai, toàn bộ trong đại trướng nhiệt độ dường như bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Kia vàng sáng vải tơ là long bảo bên trên một góc. Thái tử nhìn chằm chằm máu chiếu con người bỗng nhiên co vào. Đám người không tự chủ xuống tới. Vàng sáng vải tơ bên trên đỏ sẫm chữ lớn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên đám người trái tim, sử lại bà rút ra bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ ngoài trướng hoàng thành phương hướng. Vị này thân kinh bách chiến lao tướng giờ phút này mắt hổ rừng, thanh âm nghẹn ngào, nghịch tặc. Nghịch tặc căn dám. Giả Cụ chậm rãi cúi đầu xuống, hai mắt nhắm lại, đem đầu bên cạnh qua một bên. Cổ của hắn kết đông nhúc nhích qua một cái, lại một chút, giống như là có đồ vật gì ngạnh tại trong cổ, muốn giống, lại không phát ra được âm thanh. Thường Hàn Phi. Cái kia hắn chưa hề để ở trong mắt tiểu nhân vật. Giả Cụ nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay tuôn ra kèn két xương vàng. Cổ của hắn kết kịch liệt nhấp nhô, giống như là tại nuốt một thanh đao sắc bén. Ta. Thanh âm hắn trầm thấp tới cơ hồ nghe không được, nhưng lại giống như là kinh lôi lóe sáng trước một ngạn. Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực xem tới ta không nên. Giả Cụ chậm rãi mở mắt, đáy mắt là một mảnh xích hồng bão tuyết. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bàn bên trên, không nên kinh địch. Vô hình. Bàn bị một quyền này của hắn trực tiếp đánh nát thành một miệng. Giả Cụ chậm rãi ngồi dậy, trong hai mắt nước mắt cùng sát ý xen lẫn. Hắn đảo mắt trong trướng đám người, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như lao. Ta Giả Cụ, tự phụ vũ dũng vô địch, thống binh trăm vạn. Xem thường Hàn Phi như thổ kê chó kiểng. Chẳng thèm nó tới. Ta. Thanh âm của hắn đột nhiên nghẹn ngào, lập tức lại hóa thành một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Bây giờ lại nhường bệ hạ. Hắn cúi thấp đầu, nước mắt theo cằm nhỏ xuống. Thần, tội đáng chết vạn lần. Trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Giả Cụ giờ khắc này hối hận cùng nổi giận kinh hãi. Thiên Qua, thái tử run rẩy gọi Giả Cụ tên chữ, lúc này đã là đầy mắt đỏ bừng, tay run rẩy gắt gao nắm lấy máu chiếu, khàn giọng nói: cô phu hoàng, không phải ngươi chi tội. Giả Cụ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nước mắt còn chưa làm, có thể giết ý cũng đã ngập trời. Thần, mời điện hạ lập tức truyền hịch thiên hạ, chu diệt loạn đảng. Thanh âm của hắn như sấm nổ tung, chấn động đến trong trướng đám người tâm thần câu chiến. Trong trướng mọi người vẻ mặt đổi biến, nguyên một đám hai mắt đỏ bừng như máu. Truyền hịch thiên hạ. Sử lại cái thứ nhất gầm thét lên tiếng, trong tay bội kiếm tranh chém đứt bên cạnh đến. Đến khuynh đảo sát na, chiếu ra một trướng xích hồng khuôn mặt, truyền hịch thiên hạ, chu diệt loạn đảng. Đám người tề thanh gào thét, tiếng gầm chấn động đến trướng đỉnh cắt bụi gì rào mà rơi. Thái tử sắc mặt dữ tợn, hai tay gắt gao nắm chặt máu chiếu, đống nhiên ngẩng đầu, lại lộ ra hận ý ngập trời. Truyền chỉ, mệnh năm quân tả đô đốc Liêu quốc công Giả Cụ, lập tức tiết chế kinh doanh, biên chấn tất cả binh mã. Thái tử đỡ lên một gối quỳ xuống Giả Cụ, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Giả Cụ đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bạo ngược như núi lửa bộc phát. Hắn chậm rãi đứng lên, thân hình tựa như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần, môi hắn mấp máy, cuối cùng hóa thành một tiếng sét gầm thét, lĩnh mệnh. Nếu như thế, vậy kế tiếp đứng núi chịu sào chính là thảo địch ban. Chư vị ái khanh, giao cho các ngươi. Thế này, một đám văn thần tự nhiên nhân không cho, muốn lĩnh chỉ. Chậm đã. Một tiếng khàn khàn quát khẽ vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng bị bản chậm rãi đứng lên. Vị này xưa nay trầm ổn các lao giờ phút này như là nổi giận mãnh hổ, lại một thanh giật xuống chính mình quan phục màu hừng đỏ tay áo, lộ ra cứng cắp hữu lực cánh tay. Máu chiếu đã đến, há có thể dùng bình thường bút mực. Hắn quát chói tai một tiếng, lại cầm lấy một bên bội kiếm, tại bàn tay bên trên mạnh mẽ vạch một cái. Máu tươi lập tức như chú, theo bàn tay nhỏ xuống tại trước mặt trên nghiên mực, tràn ra từng đóa chói mắt đỏ mai. Bản các máu, hôm nay liền là phần này chu nghịch hịch văn thêm mặc. Trong trướng chư tướng thấy thế, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Dương Hiển Hổ gầm một tiếng, Lý Các lao tráng quan hay, lại cũng rút đao vạch phá bàn tay, đem nhiệt huyết sái nhập nghiên mực. Thế này, từng vị đại thần nhao nhao bắt trước, trong trướng lập tức huyết khí cuồn cuộn. Thái tử hốc mắt muốn nước, đột nhiên một thanh giật xuống buộc tóc kim quan, mặc cho tóc đen rối tung, nhận lại đao đến. Người hầu cuống quýt đưa lên dao găm, đã thấy thái tử không chút do dự tại lòng bàn tay xé qua, xích hồng máu tươi trực tiếp xối tại hịch văn phía trên. Cô máu cũng muốn in dấu tại cái này chu nghịch hịch văn bên trên. Máu tươi nhỏ xuống bên trên nghiên mực phía trên, thái tử hai mắt xích hồng như máu. Nếu như thế, kia hịch văn liền do Lý Các lao chủ bút. Trong trường chúng thần nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía vị kia chấp trưởng văn huyền các 20 năm lão thủ phụ, nếu bàn về đao bút chi lợi, thiên hạ không người có thể ra Lý Thanh Tùng chi phải. Lao thần, lĩnh mệnh. Lý Thanh Tùng chậm rãi kéo lên tay áo, hoa dâm tóc mai tại mùi máu tanh bên trong có chút rung động. Hắn tay trái ấn ở giấy tuyên, tay phải chấp bút chấm mực, có thể kia nghiễn bên trong chỗ nào vẫn là mực. Rõ ràng là thái tử, Giả Cụ, sử lại 10 dư tên văn võ trọng thần lâm ly máu tươi. Bút lông sói hút no bụng máu mặc sát na, lão thủ phụ trong mắt tinh quang tăng gọn, đầu bút lông như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đại khánh đến trị 14 năm 2 tháng, nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng, phụ thái tử chỉ lệnh, cáo thiên hạ thần dân.